Chương 1230, địa quật gặp cho nên, nhân viên gương mẫu gặp lao ma. Chương 1230, địa quật gặp cho nên, nhân viên gương mẫu gặp lao ma. Địa quật chỗ sâu, tích thủy âm thanh đứt quãng, giống như là một loại nào đó cổ lão sinh mệnh nhịp tim, tại mảnh này bị tuế nguyệt lãng quên trong bóng tối cố chấp tiếng vọng. Hàn Lực dựa lưng vào băng lãnh chân nước vách đá, trên vách đá cái kia hàn ý phảng phất có thể xuyên thấu cách khác bảo phòng ngự, một tia địa thấm vào cốt thủy, sắc mặt hắn xanh xám, bờ môi nết, trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Cũng không phải là bởi vì nơi đây ấm lãnh, mà chính là bởi vì trong lòng này cốt như là rắn độc gặm nuốt kinh sợ cùng thương tiếc. Đáng chết, đáng chết. Lúc nào? Hắn tay run run, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy mình túi linh thú. Con linh thú này túi chính là dùng thượng cổ dị thú hư không thôn vân mãng dạ dày luyện chế mà thành. Nội ẩn không gian rộng lớn, càng có kèm theo 72 đạo ẩn nấp phù văn cùng tầng 36 phòng hộ cấm chế. Mà giờ khắc này, cái này chân quý túi linh thú trong tay hắn lại phảng phất thành một cái khoai lang bằng tay. Thân thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong túi không gian. Vốn nên rộn rộn ràng ràng sinh cơ bừng bừng bảy trùng thế giới, giờ phút này lại có vẻ có chút vắng vẻ cùng tĩnh mịch. Những cái kia hắn khổ tâm bồi dưỡng vẻ kim trùng, lại vô thanh vô tức thiếu đất gần 1/3. Đó là một loại phi thường quỷ dị thiếu thốn. Không phải chiến đấu sau thảm liệt thương vong, cũng không phải tự nhiên giả yếu tiêu vong, mà chính là phảng phất có một đôi vô hình mà tinh chuẩn tay vươn vào cái này để phòng xâm nghiêm không gian, thời hợt lấy đi một bộ phận, lưu lại chỉ có một mảnh đột ngột trống không, cùng còn lại bầy trùng truyền lại đến yếu ớt mà hỗn loạn sợ hãi cảm xúc, nhất là để Hàn Lực trong lòng căng lên cơ hồ muốn phun ra máu đến chính là, này mấy cái đã đạt đến ngụy đế cảnh giới vệ kim trùng vương hoàn toàn biến mất, túi linh thú bên trong nguyên bản thuộc về vị trí của bọn nó, giờ phút này giống tuyết, ngay cả một tơ một hào đã từng tồn tại qua vết tích cũng không từng lưu lại. Tức giận sôi sục phía dưới, Hàn Lực cổ họng ngọt ngọt. Một tia tiên huyết từ khỏe miệng tràn ra, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Con mắt nháy mắt bàn bệnh tia máu. Hắn cố nén mê muội, thần thức càng thêm tỉ mỉ địa đào qua túi linh thú nội bộ không gian. Rốt cục, tại túi linh thú vách trong một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh, hắn bắt được một sợi khí tức. Kia là một tia cực kỳ mịt mờ yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác quen thuộc. Khí tức kia mang theo một loại cổ lão man hoang ý vị, đồng thời lại ẩn chứa âm lãnh đến cực hạn tính toán cùng trường không muốn. Quan trọng hơn chính là, này khí tức hạch tâm, rõ ràng là cổ đạo pháp tắc ba động. Mà lại là cực kỳ cao thâm, cực chính thống cổ đạo truyền thừa, là cái kia ma đầu, Phương Viên, đáng chết ma đầu. Hàn Lực cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, mỗi một chữ đều thấm đầy khắc cốt hận ý cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ có xuất thân từ cổ giới, đồng thời sở trường về ngự trùng, khống cổ, luyện cổ chi thuật độ kiếp lao ma Phương Viên, mới có thể làm đến mức độ như thế. Đáng chết, cái này lao ma làm sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Lực tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lòng càng nặng nề. Hắn giờ phút này ẩn thân mảnh đất này hạ hang động đá vôi thế giới, hắn trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng. Vô số thông đạo giăng khắp nơi, lúc bao quát lúc hẹp. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hỗn tạp quáng vật hạt nhỏ cùng cổ lao âm khí linh khí. Nơi đây nguy cơ từ phía. Thần niệm ở đây nhận nghiêm trọng áp chế, chỉ có thể dọc theo hơn trăm trượng liền mơ hồ không rõ. Hắn thật vất vả mới từ rơi xuống trong mê muội khôi phục, trốn vào mê cung này địa quật. Nhưng không ngờ, đầu tiên là kinh động nơi đây cất giấu mấy đầu cổ lao âm thú. Hàn Lực không muốn ham chiến, hao phí không ít chân quý phá tà lôi châu cùng hai tấm bảo mệnh dùng tiểu na di phủ mới miễn cưỡng thoát khỏi. Mình cũng thụ chút vết thương nhẹ, chưa tỉnh hồn, đang chuẩn bị kiểm tra một chút túi linh thú bên trong vệ kim trùng trạng thái, liền phát hiện cái này sấm sét giữa trời quang mất trộm sự kiện. Đây quả thực là đã nghèo còn gặp cái eo, thuyền trễ lại gặp gió. Hàn Lực, ngay tại Hàn Lực nỗi lòng kịch liệt chập trùng lúc, một cái băng lãnh bên trong mang theo rõ ràng trêu tức nghiền ngẫm cùng tự độ không kiên nhẫn thanh âm vô cùng rõ ràng vang lên. Thanh âm kia xuyên tấu trùng điệp cẩn trọng hang động đá vôi vách đá, trực tiếp tại hai của hắn mở, thậm chí là tại thức hải của hắn biên giới băng lên. Lan, ra, đến, đi. Thanh âm kia kéo dài điệu, mỗi một chữ đều giống như một thanh băng lạnh truy nhỏ gõ vào thần hồn của hắn phòng hộ bên trên. Hàn Lực toàn thân cứng đờ, phản phất bị nháy mắt đông kết, liền hô hấp đều đình trệ nửa nhịp. Bản tôn biết ngươi liền trốn ở kề bên này, ngươi những thứ này bảo bối côn trùng, thế nhưng là rất nhớ chủ nhân của bọn chúng đâu. Thanh âm kia nói tiếp, trong giọng nói trêu tức càng thêm rõ ràng, nhất là tại bảo bối côn trùng mấy chữ càng thêm học lại âm, tràn ngập trào phúng. Phương hướng âm thanh truyền tới cũng không mười phần xa xôi, tựa hồ chỉ cách nước cờ đạo độ dày không đồng nhất vách đá cùng mấy cái quanh co châu ngã ba. Là ma đầu kia thanh âm. Hắn phát hiện mình, Hàn Lực ép buộc mình tỉnh táo lại. Một bên toàn lực thu liễm khí tức, đem uy tức liễm thần thuật vận chuyển tới cực hạn. Một bên nếm thử thông qua tâm thần bên trong cùng còn thừa phệ kim trùng yếu ớt cảm ứng, đi cảm giác tình huống ngoại giới. Mơ hồ đoạn ngắn hình ảnh cùng cảm giác, tại trong thức hải của hắn chắp vá ra một bức làm lòng người tóc lạnh cảnh tượng. Tại một chỗ tương đối khoáng đạt hang động đá vôi trong đại sảnh, mái vòm treo cao, thượng diện sinh trưởng từng mảng lớn quỷ diện cỏ xỉ rêu tàn mát ra xanh lét mà ưu ám lân quang. Trong đại sảnh gương, một thân tắm đến trắng bệch nhìn như một mạc lại ẩn ẩn có tối nghĩa phù văn lưu truyền áo bào đen, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ đến gần như yêu dị ma đầu Phương Viên, vừa vặn cả dĩ hạ địa đứng ở nơi đó. Hắn tay trái tùy ý chắp sau lưng, tay phải thì bình thân trước người, trên lòng bàn tay phương hơi nâng lấy mấy cái thu nhỏ đến chỉ có chừng hạt gạo toàn thân ám kim, sau lưng mọc lên quỷ dị tử văn côn trùng. Đó chính là Hàn Lực mất đi đã đạt đại thừa ngụy đế cảnh giới vệ kim trùng vương. Giờ phút này, cái này mấy cái nguyên bản hung hãn tuyệt luân trùng vương lại cứng ngắc địa lơ lửng tại Phương Viên trên lòng bàn tay phương thốn hứa chỗ, không lúc đích. Chúng nó trên thân này thuộc về ngụy đế cấp độ lăng lệ bá đạo pháp tắc khí tức tuy nhiên còn tại, lại trở nên vô cùng trì trệ. Chúng mặt ngoài thân thể mơ hồ có thể thấy được một tia cực nhỏ gần như trong suốt huyết sắc sợi tơ quấn quanh. Giảo hoạt tiểu tử, còn giả chết đó sao? Phương Biên đang dùng một cái tay khác ngón trỏ, hứng hờ địa nhẹ nhàng nuốt ve một con trùng vương cứng ngắc giáp lưng. Động tác nhu hòa giống là đang nuốt ve da thịt của tình nhân. Khoe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh mà ngoạn vị ý cười. Ánh mắt của hắn tuyệt không dừng lại trên côn trùng, mà chính là như nhạy bén nhất lực ứng, chậm rãi quét mắt chung quanh u ám hang động đá vôi thông đạo. Tại bên cạnh hắn sau đó một bước vị trí, lặng lặng đứng một vị nữ tử. Tóc bạc như thượng đẳng nhất ánh trăng dệt thành thác nước, mềm mại mà rối tung mà xuống. Thân mang trắng thuần váy dài, váy không gió hơi hơi tự động. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, lại lạnh lẽo như muôn đời không tan huyền băng. Khiến người chú mục nhất chính là con mắt của nàng, thuần trắng một mảnh, không gặp mảy may con ngươi cùng mắt đen vết tích. Chính là lai lịch bí ẩn Bạch Ninh Băng. Bạch Ninh Băng tựa hồ đối với trước mắt đuổi bắt tiết mục không hứng thú lắm. Nàng thuần trắng đôi mắt nhàn nhạt liếc liếc một chút Phương Viên lòng bàn tay này mấy cái cứng ngắc vệ kim trùng vương, ánh mắt bên trong không có chút nào ba động. Chương 1231, Hảo vận tiểu tặc, vạn cổ phệ tâm. Chương 1231, Hảo vận tiểu tặc, vạn cổ phệ tâm. Bạch Ninh Băng không hiếu kỳ phệ kim trùng, ngược lại càng hiếu kỳ trốn trốn tránh tránh hàn lực. Nay trùng chi chủ, chính là trong miệng ngươi nhớ mãi không quên nghiến răng nghiến lợi cái kia Hảo vận tiểu tặc. Thanh âm của nàng không có quá nhiều cảm xúc. Phương Viên nghe vậy, hắc hắc cười nhẹ lên tiếng. Tiếng cười kia tại trong động đá vôi sinh ra rất nhỏ hồi âm, tăng thêm mấy phần quỷ quyệt. Đầu ngón tay hắn vẫn như cũ vuốt ve trùng vương giáp lưng, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén địa liếc nhìn hắc ám. Thanh âm cố ý để cao một chút, không sai, tiên tử cũng là cái kia gan to bằng trời mạo danh thay thế Long đế, gian hoạt như quỷ am hiểu nhất định nọt cùng chạy trối chết tiểu tử, hà lực. Hắn ngừng lại, trong giọng nói mang lên rõ ràng oán khí cùng nổi nóng, thử. Bản tôn cũng là bị cái này họ Hàn tiểu tử cùng hắn đầu kia biết nói tiếng người chọc lông chó cho dẫn đường. Cũng không biết bọn họ xúc động cái gì thượng cổ cấm chế, vẫn là trời sinh tự mang thai tinh thể chất. Bản tôn một cái không quan sát, mới đen đuổi theo sát bọn họ cùng một chỗ rơi vào cái này trên không chạm trời dưới không chạm đất, thần thức còn thụ áp chế lối rẽ nhiều đến giống tổ kiến địa phương quỷ quái. Hắn tựa hồ càng nói càng tức, vuốt ve trùng vương lực đạo đều tăng thêm mấy phần. Nay trùng vương cứng ngắc tứ chi phát ra nhỏ xíu rợn người tiếng ma sát. Bất quá, Phương Biên lời nói xoay chuyển, âm lãnh bên trong mang theo một tia chắc chắn. Hắn đầu kia đại hắc cẩu, cũng là tự xưng là quyền hoàng cái kia cẩu vật, cái mũi linh cực kỳ, tựa hồ đối với lòng đất này mê cũng có chút cảm ứng, khả năng biết đường đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không che giấu chút nào độ kiếp kỳ uy áp cùng uy hiếp trắng trợn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hàn, lực. Bản tôn kiên nhẫn là có hạn, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Ngươi làm mình ngoan ngoãn lăn ra đấy, trung thực phối hợp, dùng đám côn trùng này ở giữa cảm ứng, mang bọn ta tìm tới đầu kia chọc lông chó, sau đó mang bọn ta rời đi mê cung này. Vẫn là chờ bản tôn tự mình thi triển bản cổ siêu hồn đại pháp lấy cái này mấy cái trùng vương làm dẫn, một tấc xó xỉnh địa đem lòng đất này lật qua, đem ngươi giống con dẹp đồng dạng bắt tới, rút ra ngươi sinh hồn dẫn đường cho chúng ta. Ma đầu cũng là ma đầu. Vạn cổ siêu hồn bốn chữ, hung hăng vào trốn ở chỗ tối hàn lực trong lòng. Hắn đương nhiên biết cái này lão ma tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Lấy hắn độ kiếp kỳ bàng bạc tu vi cùng thâm bất khả chắc cổ đạo tạo nghệ, thật muốn không để ý tiêu hao thi triển này thuật. Mình cái này hợp thể chuẩn đế kỳ ẩn nấp thủ đoạn, chỉ sợ thật trèo trống không quá lâu. Một khi bị khóa định, đối mặt một cái thịnh nộ am hiểu khống chế độ kiếp lão ma, hạ chẳng có thể nghĩ. Một bên là vất vả bồi dưỡng chân quý linh trùng bị đoạt, một bên khác là lập tức bại lộ hành tung, rơi vào cái này rõ ràng không có hảo ý lão ma trong tay, sinh tử nằm trong nhân thủ. Hàn lực trong lòng thiên nhân giao chiến, sắc mặt tại tối tăm tia sáng hạ biến ảo chập chờn, khi thì dữ tợn, khi thì sợ hãi, khi thì tràn đầy không cam lòng. Trên trán gân xanh hơi hơi nhảy lên, ngón tay vô ý thức thật sâu móc tiến thân bên cạnh ướt lạnh nham thạch bên trong. Ra ngoài, cái này lão ma tâm ngoan thủ lạn, thay đổi thất thường, coi như ta giờ phút này ra ngoài, hắn vì lý do an toàn, cũng cực khả năng trên người ta gieo xuống cấm chế thậm chí cổ trùng. Không đi ra, vạn cổ siêu hồn, một khi bị tìm ra đến, hạ chẳng sẽ chỉ thảm hại hơn. Rút hồn luyện phách đều là nhẹ, ta phệ kim trùng a. Ngụy đế trùng vương, chẳng lẽ cứ như vậy không? Đáng hận, có thể giết. Vô số cái suy nghĩ tại trong đầu hắn kịch liệt va chạm, sợ hãi, phẫn nộ, thương tiếc, tính toán xen lẫn thành một đoàn đầy rối. Thời gian bị kéo dài, độ dây như năm, hắn có thể cảm giác được, kia đến từ hang động đá vôi đại sảnh phương hướng băng lãnh độ kiếp kỳ linh áp đang chậm rãi tăng lên. Hàn lực tiểu tử, ta không muốn nói nhảm, nếu không phải lưu ngươi một cái mạng hữu dụng, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Cuối cùng, đối độ kiếp lao ma thủ đoạn tàn khốc tầng sâu sợ hãi chiếm thượng phong, lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt, côn trùng không có có thể lại nuôi, mệnh không, liền thật cái gì đều không có. Mà lại quan trọng hơn chính là Long đế đến. Tuy nhiên không biết đi đâu, nhưng chỉ cần còn sống, chỉ cần bảo trụ trưởng thiên bình, tương lai vẫn là một mảnh quang minh. Hàn lực ở trong lòng như thế chết lặng an ủi chính mình. Hắn bỗng nhiên hít sâu một cái trong lòng đất âm lanh ẩm ướt không khí. Khí tức kia đâm vào hắn phổi đau nhức, nhưng cũng để hắn hỗn loạn đầu não thanh tỉnh một cái chớp mắt. Khẽ cắn môi, quai hàm cơ bắp kéo căng. Hắn rốt cục động. Hắn từ cây kia to lớn, đủ để che đậy thân hình thạch nhũ trụ đằng sau, từng bước một chuyển ra, cước bộ tại trơn nước trên mặt đất phát ra rất nhỏ dinh dính tiếng vang, trên mặt cố gắng cực kỳ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắc hắc, ngài nói đùa, giết tới giết lui rất không ý tứ, ta đây không phải ra sao? Nụ cười kia cứng ngắc vô cùng, so với khóc còn khó nhìn hơn gấp mười. Hắn hướng phía thanh âm cùng uy áp truyền đến phương hướng, hơi hơi cong người, dùng hết lực khí toàn thân, để cho mình thanh âm nghe tận khả năng địa cung kính thuận theo. Cao giọng hô, "Phương tiền bối, vãn bối Hàn Lực, ở đây." Thanh âm tại trống trải quanh co trong thông đạo quanh quẩn, mang theo rõ ràng hồi âm, đem hắn này phần cố giả bộ ra chấn định đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ngược lại càng nổi bật ra một loại cùng đường mạt lộ chật vật. Hô lên câu nói này về sau, Hàn Lực lưng hơi hơi cong người, đứng tại chỗ, không còn ý đồ ẩn tàng khí tức, chỉ là cúi đầu, hai tay xuôi ở bên người, ngón tay lại tại không tự giác địa run nhẹ nhẹ. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi này quyết định hắn tiếp xuống vận mệnh thẩm phán. Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo cùng đắng chát, chỉ có đôi kia mất đi linh trùng thương tiếp chi hỏa, tại đáy mắt chỗ sâu nhất, lặng yên thiêu đốt, không chịu dập tắt. Hang động đá vôi trong đại sảnh. Nghe được lúc này ứng, Phương Viên trên mặt trêu tức ý cười càng sâu. Còn kèm theo một chút xíu không che giấu khinh miệt cùng đắc ý hạ tu cũng là hạ tu. Mỗi một cái đều là tham sống sợ chết chi đồ. Hắn chậm rãi thu hồi lòng bàn tay này mấy cái cứng ngắt chủ vương. Thuần trắng đôi mắt bạch linh băng, lại chỉ là nhàn nhạt hướng thanh âm truyền đến cửa thông đạo liếc mắt một cái. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Hàn Lực rốt cục bước vào gian kia bị ánh trăng rêu chiếu sáng hang động đá vôi đại sảnh. Đầu tiên cảm nhận được là một cỗ vô hình áp lực. Phản phất có vô số song nhìn không thấy con mắt, đang từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dính chặt băng lãnh, như rắn độc liếm láp. Hắn biết, đây là Phương Viên tản mát ra cổ vực một loại đem tự thân cổ đạo pháp tắc dung nhập cảnh vật chung quanh lĩnh vực chi lực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, Phương Viên cũng là tuyệt đối chúa tể, nhất niệm có thể sinh vật cổ, nhất niệm có thể diệt thần hồn. Hàn Lực phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Độ kiếp đại năng, quả nhiên khủng bố a. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, ánh mắt đầu tiên rơi trên người Phương Viên. Khoảng cách gần nhìn, vị này cổ giới ma đầu cho người cảm giác gáp bách cần mạnh. Tấm kia âm nhu tuấn mỹ mặt, tại ánh trăng rêu bạch quang chiếu rọi, lại có vẻ hơi yêu dị không phải người. Con ngươi của hắn chỗ sâu, này du động trùng ảnh càng thêm rõ ràng, phản phất ánh mắt của hắn bản thân liền là hai cái thông hướng vô tận trùng tổ lối bảo. Ngón tay của hắn vẫn tại nhẹ nhàng nuốt ve này mấy cái cứng ngắt trùng vương, động tác chậm rãi, lại mang theo một loại khiến người dùng mình ôn nhu. Sau đó, Hàn Lực ánh mắt chuyển hướng Bạch Ninh Băng. Chỉ liếc một chút, hắn liền cảm thấy thần hồn một trận nhói nhói. Cặp kia thuần trắng đôi mắt rõ ràng không có nhìn hướng hắn, lại làm cho hắn cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu, tất cả bí mật không chỗ che thân. Bạch Ninh Băng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân trong vòng ba thước, ngay cả không khí đều ngưng kết, ánh trăng rêu ánh sáng tới gần nàng lúc, đều sẽ trở nên ảm đạm mấy phần. Nàng này, tuyệt đối rất đáng sợ. Nha, rốt cục bỏ được ra. Phương Viên ngẩng đầu, hẹp dài con mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng này xóa giống như cười mà không phải cười độ con mở rộng mấy phần. Bản tôn còn tưởng rằng, ngươi phải chờ tới bạn cổ phệ tâm tư vị nếm đến trên thân, mới bằng lòng thò đầu ra đâu. Chương 1232, bí cảnh chỗ sâu, người quen gặp nhau. Chương 1232, bí cảnh chỗ sâu, người quen gặp nhau. Hàn Lực bên này tự nhiên có kỳ ngộ của hắn, là phúc là họa, đều xem cá nhân tạo hóa. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Bí cảnh chỗ sâu, nơi nào đó thiết điểm. Nơi này tự thành một giới, nhưng lại giống như là bị cái nào đó vô thượng tồn tại từ đại thiên thế giới bên trong ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới tùy ý vứt bỏ ở đây toái phiến. Thương khung buông xuống đến phảng phất có thể đụng tay đến. Những cái kia ảm đạm tinh huy cũng không phải là chân thực tinh thần chi quang, mà chính là viễn cổ vỡ vụn pháp tắc tiêu tán không quan trọng linh vận, miễn cương chiếu sáng mảnh này tĩnh mịch hoang nguyên. Trong không khí tràn ngập uy áp cổ lão mà nặng nề, như vô hình thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng cọ rửa kẻ sông vào nhục thân cùng thần hồn. Nơi này liền có thần tính sao? Thạch Tú Tú mỗi một lần hô hấp đều phảng phất muốn hao hết lực khí toàn thân. Ánh mắt chiếu tới, tương đổ lấy một loại gần như tính nghệ thuật vỡ vụn tư thái tản mát tứ phương. To lớn thạch trụ nghiêng cắm vào xích hồng sắt đất cát. Cán bên trên điêu khắc đồ đằng sớm đã pha tạp mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy được là một chút không phải người không phải thú tư thái cuồng dã hình dáng, giống như tại triều bái, lại như tại chống lại. Phù văn càng là sớm đã mất đi linh tính, chỉ còn lại lỗ khảm bên trong tích đầy tuế nguyệt hạt bụi. Nhưng ngẫu nhiên đầu ngón tay sẽ qua, vẫn có thể cảm thấy một tia yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác pháp tắc gợn sóng, kia là chúng nó đã từng có được lay động đất trời sức mạnh to lớn sau cùng chứng minh. Càng xa xôi, nửa chôn ở đất cắt bên trong cự thú hải cốt như là liên miên tiểu hình gò núi. Cho dù huyết nhục sớm đã hóa thành bụi đất, nhưng này xương cốt hình thái, lớn nhỏ, vẫn như cũ tản ra khiến người hít thở không thông hoang man khí tức. Có thể tưởng tượng, những sinh linh này lúc còn sống là bực nào to lớn đáng sợ. Bọn chúng gào thét có lẽ từng chấn động tinh hà, nhưng mà bây giờ, cũng chỉ là cái này hoang băng bối cảnh một bộ phận. Nơi này tựa như là nơi nào đó chiến trường di tích. Thạch Tú Tú đặt chân nơi đây đã có dòng dã nửa ngày thời gian, đặt ở ngoại giới tuy nhiên trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng ở cái này bí cảnh chỗ sâu hỗn loạn tiết điểm, mỗi một hơi thở đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao, dài dằng dặc mà dày vò. Nàng y theo lấy trong cõi u minh này một tia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu yếu ớt lại dị thường cố chấp bản năng cảm ứng. Một thân một mình, nghĩa vô phản cố hướng về mảnh này bị coi là cấm khu hoang nguyên chỗ sâu tiến lên. Phụ thân Thạch Man Tử này thu kịch bên trong mang theo hiếm thấy ngưng trọng căn dặn còn tại bên hai, Tú Tú, bí cảnh chỗ sâu. Cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, có nhiều thứ, trong số mệnh đôi khi phải có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Trong cơ thể ngươi, đồ vật, tuy là ngươi ủy bảo, nhưng cũng có thể là bùa đòi mạng. Vạn sự cẩn thận, chớ có xính cường. Nhưng mà, này phần đối hỏa thân thiết kêu gọi, như dưới biển sâu duy nhất ánh sáng, lại như lạc đường lúc rõ ràng nhất hải đăng. Tại nàng thần hồn chỗ sâu không ngừng chập chờn, tiếng vọng. Đây không phải là thanh âm, mà là một loại ấm áp, một loại cộng minh, một loại phảng phất người xa quê trở lại quê hương bức thiết cảm giác. Nàng biết, này kêu gọi nàng hỏa tuyệt không phải tầm thường linh hỏa, chân hỏa, mà chính là càng tiếp cận bản nguyên đồ vật. Cảm giác này tại nàng bước vào bí cảnh sau liền lặng lẽ sinh sôi, càng sâu nhập, càng rõ ràng, cơ hồ thành nàng không cách nào kháng cự bản năng. Thanh bích sắc thủy tụ váy lụa, vốn là tươi mát linh động nhan sắc, giờ khắc này ở mảnh này lấy đỏ thẫm cùng xám đen làm chủ giọng hoang vu đại địa bên trên, lộ ra phá lệ đột ngột, thậm chí có chút chói mắt. Váy sớm đã nhiễm đỏ cắt cùng hạt bụi, mất đi nguyên bản chân bóng, nhưng nàng đi lại vẫn như cũ kiên định. Hai đầu lông mày, tại khách sạn lúc đối mặt Cố Trường Ca đám người một chút ngang ngược cùng ngây ngô sớm đã rút đi, thay vào đó chính là một loại cùng tuổi tác không hợp ngưng túc cùng trầm ổn. Thon thon tay ngọc không tự giác địa đặt tại bên hông, nơi đó cuộn lại một cây đen nhánh tỏa sáng trường tiên, kia là phụ thân tự tay vì nàng luyện chế bản mệnh pháp bảo hỏa lân roi. Giờ phút này, cái này trường tiên chính ẩn ẩn nóng lên, cũng không phải là bởi vì nhiệt độ của người nàng, mà chính là roi thân thể bên trong khảm nạm chín cái ly hỏa giao lân đang cùng hoàn cảnh bên trong một loại nào đó ở khắp mọi nơi hỏa ý sinh ra lấy yếu ớt lại kéo dài của mình. Hô, Thạch Tú Tú nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí màu trắng hơi thở ly thể không đến tam xích, liền bị khô nóng không khí bốc hơi hầu như không còn. Nàng giơ tay lên quõng, lau đi thái dương dị ra tỉ mỉ mồ hôi. Đôi mắt đẹp cảnh giác quét mắt chung quanh đá lởm chởm vãi thạch cùng phảng phất không có cuối đỏ xa điện. Cặp con ngươi linh động kia chỗ sâu, giờ phút này đang có hai đóa cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải tỉ mỉ quan sát tuyệt khó phát hiện hỏa diễm hư ảnh đang lặng lặng nhảy lên. Kia là trong cơ thể nàng bị trùng điệp phong ấn hỏa tổ tiên đế đạo quả cùng tự thân bản mệnh nguyên hỏa sinh ra một tia yếu ớt liên hệ. Tại mảnh này tràn ngập cổ lão hỏa chi lưu lại pháp tắc hoàn cảnh bên trong, bị rõ rệt địa phóng đại hiển hóa, càng ngày càng rõ ràng. Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà chính là kích động. Cái loại cảm giác này, ấm áp, cổ lão, tràn ngập sinh cơ cùng hủy diệt. Ngay ở phía trước, sẽ không sai. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, mình đang điền khí hải bên trong, nay bị phụ thân lấy vô thượng binh gia chiến khí liên hợp nhiều loại tài liệu chân quý bày ra 18 lớp phong ấn đạo quả, đang chậm rãi mà kiên định đánh thẳng vào tầng ngoài cùng ràng buộc, ý đồ phá phong mà ra. Đi nên đón, đi dung hợp này kêu gọi nó tồn tại. Mỗi một lần xung kích đều mang đến kinh mạch mơ hồ căng đau, nhưng cũng để nàng đối hỏa cảm ngộ rõ ràng một điểm. Đúng lúc này, cắt, sàn sạt, khục, khu khu. Phía trước, một mảnh từ vô số hình thù kỳ quái, bị cự lực vặn vẹo qua xích hồng sắc nham thạch tạo thành thiên nhiên mê trận chỗ sâu, chuyển đến một trận cực kỳ nhỏ dị hưởng. Thanh âm kia là cước bộ dẫm tại đất cắt bên trên tiếng ma sát, gấp rút mà lộn xộn. Trung gian còn kèm theo cực lực kiềm chế lại vẫn từ cổ họng chỗ sâu tiết lộ ra thống khổ thở dốc. Cùng, bé không thể nghe mùi máu tanh. Có người, mà lại thụ thương không nhẹ, đang hốt hoảng chạy trốn. Từ thanh âm để phán đoán, thân cao không cao, thể trọng cũng không lớn. Có thể Thạch Tú Tú vẫn nháy mắt kéo căng thần kinh. Tại cái này nguy cơ từ phía bí cảnh chỗ sâu, gặp được bất luận kẻ nào đều không nhất định là chuyện tốt. Nhất là loại này rõ ràng ở vào trong lúc nguy nan. Trong óc nàng nháy mắt hiện lên phụ thân cẩn thận làm việc khuyên bảo, nhưng một loại khác thuộc về binh gia truyền nhân, nhìn quen chém giết nhưng cũng chưa từng hoàn toàn phai mở lương thiện bản năng, để nàng không có lập tức bay người rời đi. Trước xem tình huống một chút lại nói, vạn nhất là Thanh Thu tỷ tỷ các nàng đâu. Trong lòng nàng mặc niệm, thân hình không có chút nào âm thanh địa nhoáng một cái, liên ẩn thân tại một khối chừng cao khoảng một trượng, mặt ngoài che kín phong hóa lỗ thủng to lớn màu đỏ bia vỡ về sau. Cái này bia vỡ nghiêng cắm ở địa, vừa vặn hình thành một cái ánh mắt góc chết. Nàng đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, thậm chí liên tâm nhảy đều chậm dần, chỉ để lại một đôi ánh mắt sáng ngời, xuyên thấu qua bia đá biên giới khe hở, chết chết nhìn chăm chú về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, một cái lão đạo thân ảnh chật vật, lão đạo địa từ này phiến đá lởm chởm thạch trận góc rẽ lao ra. Là hắn. Thạch Tú Tú đồng tử hơi hơi co rụt lại. Người tới chính là Tiểu Bình An. Chương 1233, Vũ say kiếm đầu chí bảo. Khu sói nuốt hổ. Chương 1233, Vũ say kiếm đầu chí bảo. Khu sói nuốt hổ. Tiểu Bình An, cái kia nhìn chất phát trung thực, ánh mắt tinh khiết như mặt nước thiếu niên. Mà giờ khắc này hắn, cùng khi đó hình tượng tưởng như hai người. Sắc mặt tái nhợt đến như là soát một tầng bạch sơn, không gặp mảy may huyết sắc. Bờ môi khô nước đỏ bừng. Khoe miệng còn lưu lại chưa từng lau sạch đã có chút tái đi vết máu. Trên người hắn món kia nguyên bản sạch sẽ vải thô quần áo, giờ phút này đã là lam lũ không chịu nổi. Nhiều chỗ bị xé nứt, lộ ra phía dưới đồng dạng che kín chảy ra cùng máu ứ động ra thịt. Trên quần áo nhiễm không chỉ có là bụi đất, còn có màu đỏ sẫm đất cát, cùng một chút nhan sắc càng đậm hư hư thực thực khô cạn huyết dịch bết bẩn. Cước bộ của hắn phù phiếm, chân trái tựa hồ thụ thương, mỗi một lần rơi xuống đất đều mang đến một trận rất nhỏ run rẩy. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, liều mạng hướng về phía trước xê dịch. Khiến người chú mục nhất chính là hắn trong ngực ôm thật chặt đồ vật. Kia là một cái dùng một loại nào đó màu nâu xám, nhìn thô ráp phế phẩm vải bọc nghiêm mật bao vây lấy ước chừng dài hơn thước điều chẳng vật. Ừm. Này khí tức, Thạch Tú Tú nhạy cảm từ ngoại hình bên trên phát hiện, cái này tựa hồ là một thanh kiếm. Vật kia cho dù bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, vẫn như cũ tản mát ra một cỗ khó nói lên lời khí tức. Khí tức kia nội liễm mà trầm tĩnh, nhưng lại tại trầm tĩnh phía dưới, ẩn giấu một loại đủ để bổ ra hỗn độn sắc bén. Tựa như là một thanh ngủ say vạn cổ thần kiếm, vỏ kiếm long đong, nhưng kiếm ý vẫn còn. Đây là cái gì chí bảo? Chẳng lẽ là? Thạch Tú Tú trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Nàng đột nhiên nhớ tới liên quan tới một chút thanh đồng tiên điện phong ấn vật nghe đồn, nhất là liên quan tới thanh kiếm kia nghe đồn. Giờ phút này nhìn thấy Tiểu Bình An trong ngực chi vật tán phát khí tức, Thạch Tú Tú lập tức đem cả hai liên hệ tới. Nhưng mà, so với này hư hư thực thực bảo vật đồ vật, Thạch Tú Tú càng để ý là Tiểu Bình An giờ phút này gần như sụp đổ trạng thái. Cùng theo sát phía sau cùng bạo sát ý, còn có người, khí tức rất mạnh. Này sát ý như thế nồng đậm, như thế điên cuồng, cơ hồ hóa thành thực chất mùi máu tươi. Khuấy động vốn là hỗn loạn phát tắc, để không khí đều trở nên sền sệt nóng rực. Tiểu tạp trùng, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Đem đồ vật giao ra, bản vương lưu ngươi toàn thây. Như ác quỷ gào thét, lại như hung thú gào thét. Một đạo cao lớn lại có vẻ dị thường giữ tợn thân ảnh, theo sát Tiểu Bình An. Thô bạo địa đụng nát mấy khối cản đường đá lởm chởm quái thạch. Như ma thần hàng thế, đạp thật mạnh tại đỏ cắt đại địa phía trên. Tống Trường Kính, Nam Ly Vương triều bị kia 10 cảnh vũ phu vương gia. Thời khắc này bộ dáng so Tiểu Bình An càng thêm dọa người. Trên người hắn món kia biểu tượng thân phận vương gia áo mãng bảo, sớm đã phế phẩm đến không còn hình dáng. Chỉ còn lại mấy sợi vải miễn cưỡng treo ở trên người. Lộ ra cường tráng lại che kín cũ mới vết thương nửa người trên. Những cái kia vết thương răng khắp nơi, có sâu đủ thấy xương, ám kim sắc vũ phu tinh huyết chưa hoàn toàn ngưng kết, tại vết thương biên giới chậm rãi nhúc nhích. Có thì là năm xưa vết thương cũ, như là con rết chiếm cứ tại màu đồng cổ trên da. Tóc của hắn rối tung, dính đầy vết máu cùng bụi đất. Trên mặt càng là vết máu loang lổ. Một đôi mắt đỏ thẫm như máu. Chỗ sâu trong con ngươi hình như có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Kia là đạo tâm sụp đổ, thần hồn lâm vào nửa điên cuồng trạng thái bên ngoài hiển hóa. Khí tức của hắn cuồng bạo. Mười cảnh vũ phu này bàng bạc mênh mông khí huyết chi lực ở trong cơ thể hắn tạ xung hữu đột, cứ không ổn định. Nhưng dù vậy, nay cố thuộc về đỉnh phong vũ phu hung lệ cùng cảm giác áp bách, vẫn như cũ như vô hình đổi núi. Chiếu nặng địa đặt ở phương viên mấy trăm trượng mỗi một tấc không gian. Ánh mắt của hắn, chết chết khóa chặt tại phía trước lão đạo chạy Tiểu Bình An trên thân. Chuẩn xác hơn địa nói, là khóa chặt tại Tiểu Bình An trong ngực cái kia vải rách bao bọc bên trên. Trong ánh mắt kia tham lam căn bản không che giấu chút nào. Bản vương đồ vật, kia là bản vương tái tạo võ đạo đền bù đạo thương tổn. Tiến thêm một bước quan trọng. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh cắp, dám trở ngại bản vương. Tống Tràng Kính khàn giọng gầm nhẹ. Mỗi một bước bước ra, đều tại đỏ xa địa bên trên lưu lại một cái thật sâu cháy đen dấu chân. Kia là khí huyết không bị khống chế tràn ra ngoài thiêu đốt vết tích. Hắn nhu cầu cấp bách một trận nghiền ép thức thắng lợi, cần dùng gấp cường đại ngoại lực đến bổ khuyết đạo tâm kia phía trên vết rách to lớn. Đến một lần nữa nhóm lửa gần như dập tắt võ đạo ý chí. Cái này bí cảnh bên trong ngẫu nhiên cảm ứng được chí bảo khí tức, cũng là hắn nhận định cây cỏ cứu mạng, tái tạo tự thân thuốc hay. Ai dám ngăn cản, ai liền phải chết. Tiểu Bình An bị sau lưng cố này ngưng tụ như thật sát ý xông lên. Vốn là đến nỏ mạnh hết đà thân thể càng là kịch liệt nhoáng một cái, suýt nữa trực tiếp ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn cặp kia nguyên bản tinh khiết thậm chí có chút nhát gan đôi mắt chỗ sâu. Giờ phút này lại cực nhanh lướt qua một tia cùng tuổi tác cực đoan không hợp băng lãnh cùng tính toán. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa lúc đảo qua Thạch Tú Tú ẩn thân khối kia to lớn bia vỡ. Đồng thời vừa lúc thoáng nhìn từ bia sau hơi lộ ra một góc thanh bích sắc váy áo. Trong chốc lát, Tiểu Bình An bỗng nhiên chuyển hướng bia vỡ phương hướng, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng hô: "Cứu ta, Tú Tú tỷ." "Là Tú Tú tỷ sao? Cứu ta a." "Tống Vương gia." "Tống Vương gia hắn muốn giết ta đột bảo, hắn muốn cướp đi truyền thừa của ta chi vật." Một tiếng này gọi, lập tức đem Tống Tràng Kính lực chú ý cưỡng ép dẫn tới Thạch Tú Tú ẩn thân bia vỡ chỗ. "Ừm." Vốn là điên cuồng Tống Tràng Kính vọt tới trước thân hình bỗng nhiên một hồi, đỏ thẫm như máu hai con ngươi bá địa một chút bắn ra hướng bia vỡ. Còn có chỉ con chuột nhỏ giấu ở đằng sau. Tống Tràng Kính đầu tiên là nao nao, lập tức trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có tàn nhẫn cùng giọng địa mai nghe răng cười. Cố khí tức này, nóng bỏng, còn có chút quen thuộc. Sách, là Thạch Man tử nhà cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu phiến tử. Thạch Tú Tú, hắn liếm liếm cô nước chảy máu bờ môi, phát ra khàn khàn tiếng cười, ha ha ha. Thật sự là xảo. Cũng tốt, cũng tốt. Thạch Man tử lão già kia, ỷ có điểm binh gia truyền nhận, cả ngày cùng lão tử dựng râu trừng mắt một bộ không quen nhìn lão tử diễn xuất dáng vẻ. Hôm nay vừa vặn đem hắn bảo bối này quê nữ cùng nhau thu thập. Cha nợ nữ thường, thiên kinh địa nghĩa. Nói không chừng, tiểu nha đầu này trên thân cũng có vật gì tốt, vừa vặn đền bù bản vương hôm nay hao tổn. Hắn căn bản là không có đem Thạch Tú Tú để vào mắt. Một cái tiểu nữ hoa, coi như xuất thân binh chủ nhà, từ nhỏ tương nguyên phong hầu, tu luyện một chút gia truyền bản sự, lại có thể mạnh đến mức nào? Cho ăn bệ bụng cũng chính là cái hóa thần kỳ tả hữu thực lực, có lẽ có ít bảo bệnh át chủ bài. Nhưng ở hắn cái này đã từng đứng tại phương thế giới này võ đạo đỉnh mười cảnh vũ phu trước mặt, dù là hắn hiện tại trạng thái kém, đạo tâm vỡ vụn, cũng vẫn như cũng là mãnh hổ cùng ấu thọ khác nhau. Huống chi, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là cướp đoạt chí bảo đền bù đạo thương tổn ý niệm điên cuồng. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt, đều là địch nhân, đều muốn nghiền nát. Tống Tràng Kính không tiếp tục để ý lão đạo vọt tới trước Tiểu Bình An. Trong mắt hắn, Tiểu Bình An đã là cá trong chậu, chạy không bao xa. Ngược lại nút trong bóng tối Thạch Tú Tú càng thêm có uy hiếp. Lan ra đấy, mà chính là đem đại bộ phận khí cơ khóa chặt bia vỡ, bước ra một bước. Ầm ầm. Chương 1234, lão kiếm đầu giải phong. Kiếm đến. Chương 1234, lão kiếm đầu giải phong. Kiếm đến. Dầm dầm, mặt đất kịch chấn. Lấy chân tay hắn làm trung tâm, giống mạng nhện vết rách nháy mắt lan tràn ra vài chục trượng, đỏ cắt phấn khởi. Cuồng bạo khí huyết uy áp không còn phân tán, mà chính là ngưng tụ thành thực chất thủy triều màu đỏ ngòm. Âm vang hướng về bia vỡ hậu phương nghiền ép lên đi. Hắn muốn đem cái này không biết sống chết dám nhìn trộm hắn làm việc tiểu nha đầu, tính cả khối kia phá bia cùng một chỗ, ép thành một mịn. Thử. Bia đá về sau, Thạch Tú Tú kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như là bị một tòa thiêu đốt ngọn núi lớn màu đỏ ngòm đối diện đụng vào. Này uy áp không chỉ tác dụng tại thân thể, càng trực tiếp xung kích thần hồn, để trước mắt nàng một trận biến thành màu đen, trong hai ông tác hưởng, thể nội khí huyết sôi trào không nghỉ. Trong tay nắm chắc hỏa lân roi truyền đến kịch liệt nóng bỏng cảm giác, tự chủ kích phát ra một tầng xích hồng sắc hỏa quang vòng bảo hộ, đưa nàng miễn cưỡng bao bọc. Nhưng vòng bảo hộ tại cái này uy áp hạ sáng tối chập chờn, phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Trong lòng nàng hãi nhiên, đây chính là mười cảnh vũ phu uy thế. Cho dù hắn bị thương nặng, đạo tâm bất ổn, lại còn đáng sợ như thế. Cố đại ca lúc trước cũng là đem đối thủ như vậy đánh không đứng dậy được. Ta tuyệt không phải hắn đối thủ. Nhưng việc đã đến nước này, giấu là giấu không được. Tiểu Bình An này một tiếng hô, đã đem nàng triệt để bại lộ. Mà lại, nhìn xem tống chàng tính này điên cuồng ánh mắt, Thạch Tú Tú minh bạch. Đối phương tuyệt sẽ không bởi vì chính mình là binh chủ chi nữ tiện tay hạ lưu tình. Ngược lại khả năng bởi vì cùng phụ thân thủ cũ, hạ thủ ác hơn. Không thể ngạnh kháng, nhất định phải lượt vòng. Nghĩ biện pháp mang theo Tiểu Bình An thoát thân. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Thạch Tú Tú trong lòng hiện lên suy nghĩ. Nàng trung quy là binh gia truyền nhân, lâm chiến thời khắc, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cấp tốc làm ra phán đoán. Cắn răng một cái, Thạch Tú Tú từ bia vỡ sau lách mình mà ra. Thanh bích sắc thân ảnh tại đỏ thấm hoa nguyên bên trên vạch ra một đạo rõ ràng quy tích. Tay nàng nắm trường tiên, roi sao rủ xuống đất. Sinh hồng sắc hỏa mang không ngừng phụt ra hút vào, như rắn độc lưỡi. Nàng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, nỗ lực để cho mình thanh âm nghe trấn định, thậm chí mang theo một tia thuộc về binh chủ trí nữ ngạo nghễ. Chỉ vào tống chàng kính quát, tống vương gia, khoan động thủ đã. Ngươi đường đường Nam Ly vương triều vương gia, mười cảnh vũ phu tiền bối, uy chấn một phương đại nhân vật. Như thế không để ý đến thân phận, tại cái này bí cảnh bên trong, theo đuổi không bỏ, muốn chém giết một cái tu vi nông cạn thiếu niên, cưỡng đoạt hắn cơ duyên bảo vật, chuyển sắp xuất hiện đi, ngươi liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Liền không sợ tổn hại ngươi Nam Ly vương triều cùng ngươi tống ra mặt mũi sao? Thạch Tú Tú ý đồ dùng những này đại nghĩa danh phận đến kiềm chế đối phương, dù là chỉ có thể làm cho đối phương sinh ra một tia chần chờ, cũng vì nàng cùng khả năng Tiểu Bình An tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà nàng đánh giá thấp tống chàng kính thời khắc này điên cuồng trình độ, cũng đánh giá cao những này thế tục quy tắc đối một cái đạo tâm vỡ vụn, gần như tuyệt vọng cường giả lực cướp thuốc. Thân phận, mặt mũi, người trong thiên hạ chế nhạo. Ha ha ha, ha 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 ha. Vốn là điên cuồng tống chàng kính ngay vậy, ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười phóng đãng không bị trói buộc, tràn ngập vô tận trào phúng cùng bí thương, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy, các đá rỉ rào rơi xuống. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, trên thân những cái kia nguyên bản miễn cưỡng cầm máu vết thương lần nữa băng liệt. Dòng máu màu vàng sậm cốt cốt chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Cười một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên ngưng cười âm thanh. Hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Tú Tú. Bên trong là không che giấu chút nào ngang ngược cùng niềm ai. Tiểu nha đầu phi tử, ngươi mẹ nó biết cái gì? Lão tử hiện tại chỉ nghĩ mạnh lên, chỉ nghĩ xé nát tất cả ngăn tại trước mặt ta người, chỉ nghĩ cầm tới có thể để cho ta sống xuống dưới, để ta một lần nữa đứng lên cơ duyên. Cái gì cầu thí vương gia thân phận, cái gì cầu thí mặt mũi, cái gì người trong thiên hạ cái nhìn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là hương, đều là cước chó. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, khí thế lần nữa cất cao. Lao tử hiện tại cũng là một đầu chỉ nghĩ cắn người chó dại, người nào cản trở đường liền cắn chết hay. Tiểu nha đầu, nể mặt Thạch Mãn Tử, lão tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút ngay cho ta đến xa xa, không cho phép đúng tay. Nếu không, quanh người hắn khí huyết tầm vang bốc cháy lên, đem hắn làm nổi bật đến như từ trong huyết chỉ leo ra ma thần. Nếu không, lão tử liền hút khô máu tươi của ngươi, rút đi thần hồn của ngươi bản nguyên, dùng để tẩm bổ lão tử võ thể. Nghe nói trong cơ thể ngươi có chút đồ vật đặc biệt, vừa bạn cùng nhau lấy ra. Lời còn chưa dứt, hắn đã mất đi sau cùng kiên nhẫn, hoặc là nói hắn vốn là không có gì kiên nhẫn. Bước ra một bước, mặt đất tầm vang nổ tung một cái hố lớn, thân ảnh như là ra khỏi nòng huyết sắc đạn tháo, lao thẳng tới Thạch Tú Tú. Ngươi chưa đến, này cùng bạo khí huyết uy áp đã như vô hình công xiềng, tầng tầng lớp lớp hướng Thạch Tú Tú cùng Tiểu Bình An vị trí để ép đi qua. Này, Thạch Tú Tú sắc mặt đổi biến, biết ngôn ngữ đã vô dụng, nàng quát một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, hỏa lân roi bộc phát ra chói mắt đỏ thẫm quang mang, roi thân thể đột nhiên lắc một cái, như dao long xuất hải, cuốn lên một đạo ngọn lửa nóng bỏng gió lốc, đón lấy này đập vào mặt khí huyết uy áp. Đồng thời, nàng lo lắng liếc một chút cách đó không xa lung lay sắp đổ Tiểu Bình An, gấp giọng nói, Tiểu Bình An, nhanh đến ta bên này đến, chúng ta. Nàng muốn nói chúng ta liên thủ có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy này nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống Tiểu Bình An. Tại tống chàng kính nào về phía Thạch Tú Tú, lực chú ý bị thoáng phân tán sát na. Ngược lại bỗng nhiên đem trong ngực này vài rách bao bọc kiếm đầu hướng trước người đỏ xa địa bên trên cắm xuống. Hai tay lấy một loại nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh tốc độ, kết xuất một cái cực kỳ cổ quái phát ấn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự cắn nát đầu lưỡi của mình. Phúc. Một ngụm màu vàng kim nhạt ẩn mang theo kỳ dị hương thơm, tựa hồ cùng tầm thường huyết dịch hoàn toàn khác biệt huyết dịch, bị hắn phun ra. Tinh chuẩn địa rơi vào này cắm trên mặt đất kiếm đầu bao bọc phía trên. Cùng lúc đó, một đoạn tối nghĩa khó đọc chú văn, từ nhỏ Bình An trong miệng gấp rút mà rõ ràng ngâm tụng ra. Này chú văn mỗi một cái âm tiết đều dẫn động chúng quanh hỗn loạn pháp tắc hơi hơi rung động, đều đang kêu gọi lấy ngủ say tại bí cảnh chỗ sâu nhất một loại nào đó cổ lão tồn tại. Ông cắm trên mặt đất kiếm đầu đột nhiên kịch liệt run lên, bao vây lấy nó khối kia màu nâu xám vải rách. Tại tiếp xúc đến tiểu bình an trước kia dòng máu màu vàng kim nhạt cùng cổ lão chú văn sát na, nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé cho bụi, dì dào phiêu tán, lộ ra hắn hạ bao bọc chi vật hình dáng. Kia là một đoạn, không phải vàng không phải đá, màu sắc ám trầm màu xanh biết thanh đồng, nhưng lại so dì xét thanh đồng nhiều mấy phần ngọc chất ôn nhuận cùng chất gỗ hoa văn, dài ước chừng hơn một xích, bề rộng chừng hai ngón tay, hình dáng cũng không hợp quy tắc biên giới thậm chí có chút tàn huyết. Mặt ngoài che kín pha tạp như dì sắt lại như vết máu màu đỏ sẫm vết tích, cùng một chút mơ hồ đến cơ hồ không cách nào phân biệt cổ lão vết khắc. Nó nhìn không chút nào thu hút, nhét vào ven đường chỉ sợ đều không ai sẽ thêm nhìn một chút. Cực giống cái nào đó viễn cổ bộ lạc vứt bỏ tàn tạ tế khí, hoặc là cái nào đó thất bại rèn đúc phẩm phế liệu. Nhưng mà ngay tại nó bại lộ trong không khí một sát na này, một cố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông khí tức chậm rãi mở ra nó một tuyến đôi mắt, chỉ thấy này tiểu bình an tay phải chập chỉ thành kiếm, đứng ở trước người ba tấc, trong miệng nhẹ giọng đọc lên hai chữ phủ kiếm. Đến chương 1235, thần tính. Nước nói nhuận hạ, lửa nói viêm thượng. Chương 1235, thần tính. Nước nói nhuận hạ, lửa nói viêm thượng. Theo này âm thanh kiếm đến thét ra lệnh thanh âm vang lên, cơ hồ là trong cùng một lúc, dường như bị cái này hỗn độn kiếm y trong lúc vô tình tán phát khí tức chỗ kích thích, lại hoặc là tiểu bình an này cổ lao chú văn cùng dòng máu màu vàng kim nhạt tổ hợp, trong cõi u minh dẫn động chỗ này bí cảnh tiết điểm chỗ sâu yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm một loại nào đó pháp tắc mạch lạc. Ầm 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 ầm, địa mạch chỗ sâu đột nhiên truyền đến hai tiếng hoàn toàn khác biệt kỳ chấn động mạnh. Này chấn động cũng không phải là đến từ cùng một chỗ, mà chính là phân biệt từ mảnh này hoang nguyên hai cái phương hướng truyền đến. Phản phất có hai đầu ngủ say vạn cổ tiên thiên thần linh tại thời khắc này bị đồng thời bừng tỉnh. Bên trái, khoảng cách Thạch Tú Tú cùng Tống Tràng Kính chiến trường hẹn vạn chỗ, mặt đất màu đỏ sẫm không có dấu hiệu nào ẩm vang vỡ ra, một đạo dài đến mấy ngàn trượng, sâu không thấy đáy đen nhánh thâm viên nháy mắt hình thành. Ngay sau đó, sền sệt như tương trắng lóa cùng đỏ sẫm sen lẫn khủng bố địa hỏa, gầm thét từ thâm viên dưới đáy phun ra ngoài, hỏa diễm xông thẳng lên cao trăm trượng không, đem khu vực kia không khí đều đốt cháy đến vặn vẹo biến hình. Dù cho cách vạn trượng, nhiệt khí cũng đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy lông tóc quấn xoắn, da thịt nói nói. Cái này tình huống như thế nào? Tống Tràng Kính thế công chỉ trệ đồng thời, một mặt đa mưu túc trí nhưng là toán không rõ tiểu bình an cũng đầy mặt nghi hoặc. Không đúng, nơi đây không phải là kiếm này bản thể chỗ sao? Lời con chưa dứt, một điểm thuần túy đến cực hạn xích kim sắc ánh sáng đang chậm rãi ngưng tụ nhảy vọt. Nó tuy nhiên lớn chừng một cái, lại là tất cả hỏa diễm quân vương. Nó tản mát ra một loại bản nguyên nhất nóng rực pháp tắc khí tức, tiên thiên hỏa chi thần tính. Phía bên phải, khác một bên vạn trượng bên ngoài, một mảnh sớm đã triệt để khô cạn chỉ còn lại dạng nước lòng sông cùng lẻ tẻ to lớn đá cuội cổ lão lòng sông di chỉ trên không. Thưa không như là sóng nước kịch liệt vặn bẹo dập dờn. Ngay sau đó, trái ngược lẽ thường địa cốt cốt thanh tuyển bỗng dưng nhiệt lên. Này nước suối thanh tịnh trong suốt, không chứa mảy may tạp chất, tàn mát ra thấm vào ruột gan mát lạnh chi ý cùng bên trái vạn trượng chỗ nóng rực địa hỏa hình thành so sánh rõ ràng. Nước suối cấp tốc hội tụ, vậy mà tại khô cạn lòng sông bên trên hình thành một cái không ngừng mở rộng đầm nước trong eo. Mà tại này đầm nước chính trung tâm, con suối chỗ, một giọt xanh thảm sáng long lanh như lam bảo thạch điêu khắc thành giọt nước, chính chậm rãi hiện hiện ngưng kết. Giọt nước tuy nhiên như hạt đậu nành, lại ẩn chứa vạn thủy chi nguyên chí nhu chí cương, bao dung vạn vật lại có sức lan tràn chân ý, tiên thiên thủy chi thần tính. Thủy hỏa cùng hiện, hòa lẫn. Bên trái, xích kim hỏa quang chiếu rọi nửa bầu trời, nóng rực bá đạo, thiêu tận bát hoang. Phía bên phải, xanh thảm thủy quang liễm diễm một phương địa, mắt lạnh ôn nhuận, tẩm bổ vạn vật. Hai loại hoàn toàn tương phản, vốn nên lẫn nhau xung đột khắc chế pháp tắc khí tức, giờ phút này lại mảnh này hỗn loạn bí cảnh tiết điểm bên trong, hình thành một loại kỳ dị thăng bằng của mình. Bất thình lình thiên địa dị tượng, nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Thạch Tú Tú thể nội, nay bị tầng tầng phong ấn hỏa tổ tiên đế đạo quả tại thời khắc này phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt rung động cùng hân hoan nhảy các bù bù, tựa như là thất lạc nhiều năm hài tử rốt cục cảm nhận được chí thân khí tức. Đạo quả bản nguyên chi lực điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn, cơ hồ nếu không thụ khống chế phá thể mà ra, đi nên đón, đi dung hợp này sợi gần trong gang tấc tiên thiên hỏa chi thần tính. Kia là đồng nguyên kêu gọi, là bản chất hấp dẫn, là đại đạo quý nhất khát vọng. A, Thạch Tú Tú nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Hai tròng mắt của nàng nháy mắt bị xích kim sắc hỏa diễm tràn ngập. Hai đóa hỏa diễm hư ảnh tăng gọn, tại trong con mắt bốc cháy lên. Khí tức của nàng không bị khống chế bắt đầu kéo lên. Bên ngoài thân thậm chí bắt đầu hiện ra nhàn nhạt cổ lão huyền ảo hỏa diễm đường vân. Một cỗ tuy nhiên yếu ớt lại bản chất cực cao huy hoàng đế uy, ẩn ẩn từ trên người nàng phát ra. Nàng cảm giác thần hồn của mình phảng phất muốn dung nhập này phiến xích kim sắc biển lửa. Cùng này sợi thần tính hợp hai là một. Tiểu Bình An thì sắc mặt hơi đổi một chút. Bất thình lình thủy hỏa thần tính hiện thế vượt qua hắn nguyên bản tính toán. Nhưng rất nhanh, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên. Muôn đời trí nhớ xông lên đầu, nháy mắt thấy rõ cái này di tượng phía sau một loại nào đó quan thiếu. Thủy hỏa đồng nguyên, âm dương chưa phán, hỗn độn sơ khai chi tượng. Trong lòng của hắn suy nghĩ như điện quang nhanh quay ngược trở lại. Nước nói nhuận hạ, lửa nói viêm thượng. Thủy tính bản dấu, nạp tại cửu lu, hỏa tính bản hiện, diệu tại cửu thiên. Đây là trời ban cơ hội tốt. Nữ nhân kia thân phụ hỏa trúc đạo quả, vừa bạn. Trước thoát khỏi cái này chó dại. Trong tay hắn pháp ấn lại biến, trong miệng chú văn âm tiết cũng theo đó điều chỉnh, trở nên càng thêm trầm thấp kéo dài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn động trước người này đoạn cổ lão kiếm đầu tản mát ra hỗn độn khí tức, để rất nhỏ hơi sinh ra một tia bị lệnh. nhẹ nhàng dựng phía bên phải bên cạnh dọn kia xanh thẳm sáng long lanh tiên tiên thủy chi thần tính, mượn nhờ hỗn độn kiếm ý làm cầu nối, thoáng dẫn động thủy chi thần tính. Đầy đủ. Nhưng là Tiểu Bình An nhìn về phía Thạch Tú Tú thời điểm, ánh mắt rõ ràng chần chờ một chút. Chỉ cần mình vừa đi, Thạch Tú Tú hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể vừa nghĩ tới mình muôn đời luân hồi, hắn nhất thời ánh mắt hung ác, không do dự nữa. Tống Tràng Kính cũng bị bất tình lình thiên địa dị tượng cả kinh sững sờ một chút. Cuồng bạo khí thế lao tới trước cũng vì đó dừng một chút. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, không gì sánh kịp hưng phấn lần nữa bao phủ hắn tất cả lý trí. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, này sợi xích kim sắc tiên tiên hỏa chi thần tính, đối với hắn cái này đi bá đạo cương mãnh, huyết khí dương cương đường đi mười cảnh vũ phu, có cỡ nào chí mạng lực hấp dẫn. Kia là hỏa chi pháp tắc đầu nguồn tinh túy một trong. Nếu có được hắn nhận chủ, đem luyện hóa dung nhập tự thân võ thể, hắn khí huyết phẩm chất đem phát sinh bay vọt về chất. Huyết nhục xương cốt đều muốn bị một lần nữa rèn luyện, ẩn chứa một tia tiên thiên hỏa đạo chân ý. Hắn võ đạo con đường phía trước đem một mảnh qua mình. Thậm chí, có khả năng mượn nhờ cái này thần tính bên trong ẩn chứa bảng bạc sinh cơ cùng pháp tắc áo nghĩa, cưỡng ép đền bù đạo tâm vết rách, vững chắc thần hồn, xung kích giấc mộng kia ngủ để cầu 12 cảnh vũ phu cảnh giới. Đây là so lúc trước hắn cảm ứng được kiếm kia đầu chí bảo, càng thêm phù hợp hắn tự thân con đường vô thượng cơ duyên. Trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tống Tràng Kính cuồng hỉ gào thét. Đều là bản vương. Cái này hỏa chi thần tính, còn có kiếm kia đầu chí bảo, đều là bản vương. Ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Hắn triệt để điên cuồng. Rốt cuộc bất chấp những thứ khác, đem nguyên bản khóa chặt Thạch Tú Tú cùng Tiểu Bình An đại bộ phận sát ý thu liễm, ngược lại hóa thành vô biên tham lam cùng lòng ham chiếm hữu. Liều lĩnh nào về phía này sợi đang chậm rãi nhảy vọt đang chọn tuyển chủ nhân tiên thiên hỏa chi thần tính. Hắn muốn ngay lập tức đem hắn trừ khống. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không hoàn toàn quên mặt khác hai cái sâu kiến, nhất là cái kia ôm kiếm đầu tiểu tạp chủng, vị kế đa đoan, không thể để cho hắn lại có cơ hội quấy rối. Còn có Thạch Man tử khuê nữ, tựa hồ cũng đối hỏa chi thần tính có cảm ứng, là cái tiềm ẩn cạnh tranh giả, nhất định phải cùng nhau trấn áp. Đều cho lật bản vương lưu lại. Tống Tràng Kính thân ở giữa không trung, quyền trái ngang nhiên vung ra. Bàng bạc quyền ý ngưng tụ thành một tòa thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm sơn nhạc nguy nga hư ảnh. Âm vang bao phủ hướng Thạch Tú Tú cùng Tiểu Bình An chỗ khu vực. Chương 1236, Hỏa tính hiền hách, võ thể quát tháo. Chương 1236, Hỏa tính hiền hách, võ thể quát tháo. Tống Tràng Kính muốn nhất cử đem hai người tạm thời giam cầm. Chờ hắn thu lấy hỏa chi thần tính, lại đến chậm rãi bảo chế. Quyền ý đồi núi bao phủ phía dưới, không gian đều phảng phất ngưng kết. Ngay tại lúc này, ngay tại Tống Tràng Kính quyền ý giáng lâm, lực chú ý đại bộ phận bị hỏa chi thần tính hấp dẫn cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch. Tiểu Bình An gầm nhẹ một tiếng, trong tay sớm đã chuẩn bị đã lâu pháp ấn quang mang đại thịnh. Này sợi tiên tiên thủy chi thần tính, tại hắn lấy hỗn độn kiếm ý làm dẫn xảo diệu dẫn rất hạ. Xanh thảm thần quang bỗng nhiên nội liễm, hóa thành một tầng mỏng như cánh ve gần như trong suốt màu lam nhạt mà nước. Nháy mắt từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, đem hắn toàn thân, tính cả trước người hắn này đoạn cổ lao kiếm đầu cùng nhau bao bọc đi vào. Màn nước dập dờn, nổi lên nhỏ xíu cơ hồ nhìn không thấy gợn sóng. Cái cuối cùng hình ảnh là Tiểu Bình An chùi khóe miệng tiên huyết, cách không đối Tống Tràng Kính từ tốn nói, lần sau gặp mặt, ta tất sát ngươi. Tú Tú yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Một màn quỷ dị phát sinh. Tiểu Bình An thân ảnh, tại cái này màu lam nhạt màn nước bọc vào, nháy mắt trở nên mơ hồ, trong suốt, hư hóa. Thủy chi nhuận hạ, ẩn nấp không dấu vết. Thượng thiện được thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, cũng có thể ẩn thân tại trong vạn vật, ẩn trốn ở vô hình ở giữa. Đáng chết tiểu tạp chủng. Tống Tràng Kính không nghĩ tới mình lại bị một cái nhìn không thấu cảnh giới tiểu bối cho ba phen mấy bận đùa bỡn. Hưu, Tiểu Bình An, cứ như vậy tại Tống Tràng Kính quyền ý chấn áp phía dưới. Tại Thạch Tú Tú ngay dưới mắt, thừa không tiêu thất. Tống Tràng Kính quyền ý đổi núi gầm vang rơi xuống, lại chỉ nện ở không có vật gì đỏ xa địa bên trên, nhấc lên đẩy trời cát bụi. Hắn đột nhiên quay đầu, đỏ thấm hai mắt chết chết nhìn chăm chú về phía Tiểu Bình An nguyên bản vị trí. Nơi đó chỉ còn lại một cái nhàn nhạt dấu chân cùng một tia sắp đến triệt để tiêu tán màu lam nhạt hơi nước gợn sóng. Lan ra đấy, cho bản vương lan ra đấy. Hắn nổi giận muốn điên, thần thức điên cuồng đảo qua chung quanh mấy trăm trượng mỗi một tấc không gian, thậm chí xe rách mấy chỗ yếu ớt hư không khe hở dò xét, cũng rốt cuộc không cảm ứng được Tiểu Bình An mảy may khí tức. Này thủy tính ẩn nấp chi diệu, kết hợp tiên thiên thần tính bộ phận uy năng cùng hỗn độn kiếm ý đối không gian vi diệu nhiễu loạn, hình thành đột pháp, huyền ảo khó lường. Không phải hắn cái này am hiểu chính diện công sát, khí huyết cương mãnh vũ phu có khả năng tùy tiện truy tung phá giải. Tiểu tạp trùng, bản vương nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tống Tràng Kính phát ra không cam lòng tới cực điểm gào thét. Thanh âm bên trong tràn ngập bị trêu đùa khuất nhục cùng chí bảo từ trước mắt chạy đi nổi giận. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này lại nghĩ truy tung này tiểu hòa đầu, khó như lên trời. Kia tiểu tử hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tính toán kỹ hết thảy, mang theo thủy chi thần tính biến mất, mà đổi thành một bên, hỏa tính viêm thượng, quang mang chói mắt, cùng thủy tính ẩn nấp hoàn toàn tương phản. Thạch Tú Tú bởi vì thể nội đạo quả cùng tiên thiên hỏa chi thần tính mãnh liệt cộng minh, vốn là khí tức lộ ra ngoài, như trong đêm tối ngọn đuốc rõ ràng. Giờ phút này, tại Tiểu Bình An tận lực dẫn đạo lợi dụng thủy hỏa thần tính hoàn toàn tương phản đặc tính phía dưới, nàng tức thì bị nổi bật phóng đại, thành phiến khu vực này lớn nhất dễ thấy mục tiêu. Này sợi tiên thiên hỏa chi thần tính cũng bởi vì nàng tồn tại mà càng thêm sinh động, vẩy xuống càng nhiều hỏa tinh cùng nàng hô ứng. Thạch Tú Tú quanh thân dâng lên xích kim sắc hỏa diễm, tại tối tăm hoang nguyên cùng xanh thẳm thủy quang so sánh hạ, quả thực như giữa trưa thái dương. Nàng nghĩ ẩn nấp cũng khó khăn, bởi vì nàng bản nguyên ngay tại phát sáng. Nàng chẳng những không có giống Tiểu Bình An như thế thừa cơ ẩn nấp bỏ chạy, ngược lại bởi vì muốn kiệt lực hấp dẫn hỏa chi thần tính đối kháng tống tràng kính chấn áp, khí tức càng thêm bành trướng, hỏa quang càng thêm hừng hực, đưa nàng điệu điệu thân hình cùng tuyệt mỹ khuôn mặt chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, nhưng cũng thành bắt mắt nhất điểm ngắm. Tiểu tiện nhân, này lão cá tiểu tử chạy, ngươi liền cho bản vương ở lại đây đi. Tống tràng kính tất cả nộ hỏa, không giữ lại chút nào địa khuynh tả tại cái này quang mang bắn ra bốn phía dễ thấy mục tiêu, Thạch Tú Tú trên thân. Thạch Tú Tú sắc mặt trong nháy mắt này trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nàng rốt cục triệt để minh bạch, mình bị Tiểu Bình An từ đầu đến đuôi điệu tính toán cùng vứt bỏ, thiệt thòi ta còn coi ngươi là bằng hữu. Nay tiểu hoạt đầu từ vừa mới bắt đầu hô phá nàng chỗ ẩn thân cũng là cố ý, Tiểu Bình An thậm chí khả năng đã sớm biết nàng ở đây, đã sớm kế hoạch tốt muốn để nàng đến hấp dẫn tống tràng kính lực chú ý, lợi dụng tống tràng kính đối bảo vật tham lam cùng đối nàng phụ thân thủ cũ, thành công đưa nàng lôi xuống nước, đặt tình cảnh nguy hiểm nhất. Sau đó thừa dịp thủy hỏa thần tính cùng hiện tống tràng kính phân thần tuyệt hảo thời cơ, lợi dụng thủy chi thần tính ẩn nấp đặc tính, lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Mà mình đâu, thân phụ hỏa trúc đạo quả, ở chỗ này như bay nga dập lửa bị hỏa chi thần tính hấp dẫn, căn bản là không có cách cẩn tàng. Ngược lại bởi vì thủy hỏa đặc tính so sánh, bị nổi bật đến cực hạn. Thanh Tiểu Bình An hoàn mỹ dê thế tội cùng hấp dẫn hỏa lực điên ngắm, tất cả nguy hiểm, tất cả sát ý, tất cả công kích, giờ phút này đều tập trung vào nàng trên người một người. Hèn hạ, vô sỉ, giáo dưỡng rất tốt Thạch Tú Tú cắn chặt răng ngà, cũng chỉ là từ giữa hàm răng lóe ra hai cái tràn ngập nộ hỏa chữ, thậm chí ngay cả câu thô tục cũng sẽ không nói. Nàng đã lớn như vậy, thân là binh chủ chi nữ, chưa từng bị người như thế lợi dụng, như thế hãm hại, đặt bực này tuyệt cảnh. Nhưng mà phẫn nộ vô dụng, chửi mắng càng vô dụng, bởi vì tống tràng kính giữ tận cự trảo đã xé rách không khí, đương đầu hướng nàng bắt tới. Trảo phong chưa đến, này nóng rực gió tanh đã để nàng hô hấp ngưng trệ, hộ thể hỏa diễm kịch liệt chập chờn. Tuyệt cảnh, thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Tống tràng kính nén giận xuất thủ, lại không nửa phần giữ lại, cũng không còn chút nào nữa lý trí có thể nói. Hắn dù đạo tâm vỡ vụn, thần hồn gần như sụp đổ, khí huyết vận hành hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mười cảnh vũ phu nội tình còn tại, thẳng hướng mục tiêu Thạch Tú Tú đỉnh đầu. Hắn muốn đem tiểu nha đầu này tính cả trong cơ thể nàng này để hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh hỏa nguyên. Cung năng vừa mới thu hoạch được cảm ứng tiên thiên hỏa chi thần tính, cùng nhau cấp lấy chấn áp, sau đó sinh sinh luyện hóa, thôn vệ một cách, đền bù tự thân. Cho bản vương, tới. Thạch Tú Tú đồng tử đột nhiên co lại đến to bằng mũi kim, toàn thân mỗi một cây lông tơ đều đang điên cuồng dự cảnh. Nàng thậm chí có thể cảm giác được thần hồn của mình tại gào thét, đang run rẩy, không thể đón đỡ, tuyệt đối không tiếp nổi, tiếp liền chết, hình thần câu diệt, giữa làn danh sinh tử, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Thể nội này bị tầng tầng phong ấn, ngày thường cẩn thận từng ly từng tí áp chế, chỉ sợ tiết lộ dẫn tới tai họa hỏa tổ tiên đế đạo quả. Giờ phút này nhận ngoại giới tiên tiên hỏa chi thần tính mãnh liệt cộng minh kích thích, càng nhận cái này đủ để cho nó cùng nhau chôn vùi tử vong nguy cơ áp bách, rốt cục bộc phát ra trước nay chưa từng có, tràn trề không gì chống đỡ nổi sức phản kháng. Và anh, yên lặng vạn cổ đạo quả chi lực tại linh hồn chỗ sâu nhất ẩm vang phun trào. Thạch Tú Tú bên thân vốn chỉ là nhàn nhạt hiện hiện xích kim sắc hỏa diễm đường vân, nháy mắt bị nhen lửa phóng đại liên tiếp liên miên, cháy hừng hực xích kim sắc liệt diễm ẩm vang tăng gọn, trực tiếp hóa thành một bộ ngưng thực mà hoa lệ, chảy xuôi cổ lão phù văn hư ảnh liệt diễm chi khải, áo giáp bao trùm toàn thân, đưa nàng dáng người hiểu điệu bao bọc, chỉ lộ ra một đôi thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm hai con ngươi. Nàng đầu đầy tóc xanh không gió của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều hóa thành lưu động dung kim, tại đỏ thâm bối cảnh bên trong long lánh hào quang chói sáng. Hai con ngươi bên trong, này hai đóa hỏa diễm hư ảnh nhảy lên kịch liệt bành trướng, hóa thành hai vòng thu nhỏ lại uy hoàng đại nhật, tiết lộ ra cái này một tia bản nguyên đế uy cùng lực lượng, đã để nàng thời khắc này khí thế tăng vọt đầu chỉ gấp 10. Chương 1237, bản đế nữ nhân, ngươi cũng dám động. Chương 1237, bản đế nữ nhân, ngươi cũng dám động đây à? Thạch Tú Tú phát ra một tiếng quát. Trong tay này sớm đã cùng nàng tâm ý tương thông hỏa lân roi cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt cùng một phát. Phát ra trước nay chưa từng có réo rắt sục sôi bù bù. Đen nhánh roi thân thể nháy mắt trở nên đỏ thẫm trong suốt. Roi thân thể mặt ngoài những cái kia ly hỏa dao lân từng mảnh dựng thẳng lên, phun ra như thực chất hỏa diễm. Roi sao càng là quang mang đại thịnh, vặn mèo bành trướng, lại hóa thành một đầu vẩy và móng vấn khởi, tài hoa xuất chúng xích hồng sắc hỏa long hư ảnh. Hỏa long mở ra miệng lớn, phát ra y mắng gào thét. Thạch Tú Tú không lùi mà tiến tới, đón tống tràng kính này bắt tới hủy diệt cự trảo, hung hăng rút kích mà đi. Hỏa vũ diệu dương, giờ phút này tại cái này dưới tuyệt cảnh, tại thể nội đạo quả chi lực cùng ngoại giới hỏa chi thần tính cộng minh song trọng ra trì hạ, một chiêu này hỏa vũ diệu dương bộc phát ra uy lực, viễn siêu Thạch Man Tử lúc trước truyền thụ lúc dự tính, cũng viễn siêu Thạch Tú Tú tự thân cảnh giới cực hạn. Xích kim sắc hỏa long tiến ảnh cùng màu đỏ sẫm quấn quanh lấy hủy diệt cương sát cự trảo, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau, bành, tiếng vang nháy mắt nổ tung. Xích kim sắc tuần túy hỏa diễm phát tác, cùng màu đỏ sẫm cuồng bạo khí huyết sát khí chính diện va chạm vào nhau. Những nơi đi qua, cứng rắn thăng qua tinh tiết đỏ xa địa mặt, ngạnh sinh sinh bị làm bóng trọn vẹn tam xích chi sâu, lộ ra phía dưới đen như mực hiện ra kim loại lanh quang, không biết ra sao chất liệu cổ lão tầng nham thạch. Vô số bị tung bay cắt đá chưa rơi xuống đất, liền bị ở trung tâm này cực hạn nhiệt độ cao nháy mắt bốc hơi, hóa thành một mảnh nồng đậm bạch vụ bốc hơi mà lên, lại bị đến tiếp sau sóng xung kích xé nát tồi tan. Lấy ba chạm điểm làm trung tâm, một cái đường kính vượt qua 200 trượng hình bán cầu hồ lớn thình lình xuất hiện, đáy hồ bóng loáng như gương, còn lưu lại nhiệt độ cao nóng chảy sau vừa vội nhanh làm lạnh lưu ly chạm vật chất. Phúc. Thạch Tú Tú như bị sét đánh, thân thể mềm mại bị chấn. Nắm chặt trường tiên hai tay hổ khẩu nháy mắt băng liệt. Tiên huyết vừa mới tuôn ra, liền bị roi thân thể truyền đến khủng bố nhiệt độ cao cùng mình hộ thể hỏa diễm trực tiếp bốc hơi thành huyết vụ. Một cú không thể kháng cự bàng bạc cự lực, dọc theo trường tiên hung hăng truyền lại đến nàng toàn thân. Nàng căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, như diều bị đứt dây, trong miệng tiên huyết của vốn hóa thành một đạo thê diễm huyết tuyến, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Trên lệnh quá lớn, cho dù nàng bộ phát đạo quả chi lực, cho dù có hỏa chi thần tính cộng minh gia trì, cứng đôi cứng phía dưới, nàng cùng một vị đã từng đứng tại giới này võ đạo đỉnh mười cảnh vũ phu ở giữa, y liền nguyên tồn tại hồng câu danh trời thực lực sai biệt. Cố đại ca, nguyên lai ngươi tùy tiện nghiền ép lên đối thủ đều cường đại như thế sao? Một bên khác, tống chàng kính này cuồng bạo vọt tới trước thân hình cũng là đống nhiên một hồi. Hán quyền phong phía trên truyền đến nóng rực nói nói. Này xích kim sắc hỏa diễm, vậy mà như là giỏi trong xương, xuyên thấu hắn bên ngoài thân khí huyết phòng ngự, trực tiếp đốt bị thương hắn thiên truy bách luyện có thể so với thần thiết võ thể ra thịt. Từ từ, hắn quyền phong cùng hỏa long hư ảnh va chạm chỗ, một mảnh rõ ràng cháy đen vết tích xuất hiện, biên giới ra thịt thậm chí xuất hiện thành than dấu hiệu. Một tia mang theo đế uy khí tức nóng rực hòa động, đang cố gắng dọc theo kinh mạch của hắn hướng thể nội ăn mòn. Hừ, tông chàng kính kêu lên một tiếng đau đớn, bàng bạc như hải khí huyết nháy mắt tuôn hướng quyền đầu, cưỡng ép đem này một tia xâm nhập hỏa độc ma diện bài xuất. Quyền phong bên trên cháy đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, bị tân sinh huyết đục bao trùm. Nhưng mà thụ thương tuyệt không để tống chàng tính phẫn nộ, ngược lại để trong mắt của hắn bộc phát ra càng thêm hừng hực cùng tham lam quan mang. Tốt, ngọn lửa thật là bá đạo, tốt thuần vi nóng rực phát tác, cái này hỏa diễm bản nguyên cấp độ lại cao như thế, viễn siêu tầm thường thiên địa linh hỏa, thậm chí so này sợi tiên thiên hỏa chi thần tính tựa hồ cũng không thua bao nhiêu, chỉ là về số lượng xa xa không kịp. Lúc này tống chàng kính quả thực là càng đánh càng có lòng tin. Lúc đầu cố trường ca dẫm lên mặt điểm kia bóng dâm, giờ phút này đã tiêu tán 7-8 phần. Hắn rốt cục ý thức được, cố trường ca dạng này quái vật chỉ là dị loại mà thôi. Chỉ cần rời xa cố trường ca, thiên địa đại đạo cũng là như thế rộng lớn. Tiểu nha đầu này thể nội tuyệt đối cất giấu kinh thiên đại bí mật. Nếu có thể đưa nàng triệt để luyện hóa, thôn vệ hắn bản nguyên, lại dung hợp này sợi tiên thiên hỏa chi thần tính, bản vương võ đạo đem phát sinh như thế nào thủy biến? 11 cảnh. Không, thậm chí có hy vọng nhìn trộm truyền thuyết kia bên trong tích huyết trùng sinh vô thượng vũ đế 12 chi cảnh. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Ha 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 ha. Tống chàng kính cùng thiếu thương thế, đạo tâm vết rách, thậm chí vừa mới bị tiểu bình an trêu đùa phẫn nộ, giờ phút này đều thành không có ý nghĩa việc nhỏ. Trước mắt cái này thụ thương hỏa thuộc tính đỉnh lô mới là hắn chân chính quật khởi hy vọng. Tiểu nha đầu, ngươi tồn tại chính là vì bản vương trọng sinh chuẩn bị hạ lễ, cam chịu số phận đi. Hắn đáp thế không tha người, thậm chí không còn đi xem này sợi tạm thời lơ lửng không trung tiên thiên hỏa chi thần tính. Trong mắt hắn, này đã là vật trong bàn tay, mà Thạch Tú Tú càng là trước hết chấn áp môn chính. Và anh dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, vốn là bừa bộn mặt đất lần nữa nổ tung một cái càng sâu hô lớn. Tống chàng kính thân hình hóa thành một đạo xé rách trường không huyết sắc tàn ảnh, lấy so Thạch Tú Tú bay ngược tốc độ nhanh hơn, ngang nhiên đuổi theo. Lần này hắn không còn lưu thủ, song quyền tề xuất, cực ba hoàng quyền thiên trọng lãng. Hắn gầm nhẹ, song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh, mỗi một quyền đều ngưng tụ đủ để vỡ nát đồi núi khủng bố khí huyết cùng hủy diệt quyền ý. Màu đỏ sậm quyền cương sen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở, không ngừng xoay tròn nghiền ép huyết sắc quyền lưới. Quyền này lưới bao phủ phương viên mấy chục trượng, không chỉ có phong kín Thạch Tú Tú tất cả né tránh không gian, càng mang theo một cố cường đại thôn vệ luyện hóa chi lực, điên cuồng xe rách thôn vệ lấy Thạch Tú Tú quanh thân hộ thể hỏa diễm. Hắn muốn đem cái này đỉnh lâu ngoại tầng bảo hộ triệt để đánh tan, sau đó đưa nàng nhu nhược bản thể bắt chân áp. Thạch Tú Tú người tại không trung chưa rơi xuống đất, liền đã cảm nhận được hộ thể hỏa diễm bị điên cuồng xe rách, quang mang cấp tốc cảm động, thậm chí có một bộ phận hỏa diễm bị này huyết sắc quyền lưới cương ép bóc ra thôn vệ, chuyển hóa thành tống tràng kính tự thân khí huyết bổ sung. Thạch Tú Tú không ngừng vung roi, nhưng mà hết thảy chỉ là chỉ hoãn tử vong mà thôi. Cho bản vương phá. Tống tràng kính không tránh không né, liều mạng ngạnh sinh sinh dùng bả vai trái xương tiếp nhận Thạch Tú Tú ngưng tụ toàn lực rút tới một cái hỏa diễm bóng roi. Chẳng, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Thạch Tú Tú cái này một roi ẩn chứa đạo quả chi lực cùng hỏa chi thần tính gia trì, rắn rắn chắc chắc quất vào tống tràng kính vai trái, hỏa diễm nháy mắt nổ tung, đem hắn vai trái đánh cho huyết nhục văng tung tóe, thậm chí lộ ra phía dưới lóe ra ám kim sắc quang trạch xương cốt. Xương cốt phía trên cũng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, kịch liệt đau nhức truyền đến. Một mặt cười gần tống chàng tính lại giống như chưa tỉnh, trên mặt ngược lại lộ ra càng thêm dữ tợn ý cười. Mượn Thạch Tú Tú roi thế lực mới chưa sinh cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn xúc thế đã lâu hữu quyền, như dãy khỏi gông xiềng nghịch lòng, ngang nhiên đánh ra. Cực bá hoàng quyền, một quyền này không còn là đẩy trời quyền ảnh, mà chính là cực độ cô đọng, thẳng đến trung cung. Quyền ra, ý mắng, nàng trong con mắt phản chiếu lấy này không ngừng phóng đại hắc ám vòng xoáy quyền phong, cùng tống chàng tính này nhẹ răng cười khuôn mặt. Tử vong băng lãnh, rõ ràng như thế. Kết thúc à? Một cái tuyệt vọng suy nghĩ, không tự chủ được hiện lên ở nàng gần như trống không trong thần thức. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một quyền này, nàng tuyệt đối không tiếp nổi, thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Quyền kia y đã khóa kín nàng tất cả khí cơ, phong tỏa chung quanh tất cả không gian. Một khi rơi xuống, nàng đem tính cả phiến khu vực này, cùng một chỗ hóa thành tối nguyên thủy hỗn độn hạt bụi. Cha, nữ nhi, vô năng, Cố đại ca, thật xin lỗi. Hai hàng thanh lệ hỗn hợp có vết máu từ khóe mắt nàng trượt xuống. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cuối cùng hủy diệt giáng lâm. Nhưng mà ngay tại tống tràng kính cái này ngưng tụ tự thân hết thể cuối cùng một quyền, sắp đến chung kết hết thể sát na, một cái bình tĩnh đạm mạc cùng trí cao vô thượng thanh âm uy nghiêm, như là từ lên 9 tầng mây đạo cung truyền đến, lại như từ thời gian trường hà đầu nguồn vang lên, vô cùng rõ ràng điện, vang vọng tại mảnh này gần như hủy diệt hoang nguyên trên không. Tống quốc gia, bản đế nữ nhân, ngươi cũng dám động. Chương 1238, Đế Lâm, tự bạo. Chương 1238, Đế Lâm, tự bạo. Thanh âm không lớn, không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp lực gia trì, thậm chí nghe có chút bình thản, có chút tùy ý, nhưng chính là cái này bình bình đạm đạm một câu, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối uy nghiêm. Thanh âm này vang lên đồng thời, này phiến bởi vì tống tràng kính cuối cùng một quyền mà trở nên sắp phá nát không gian, này cuồng bạo hỗn loạn cơ hồ muốn xé rách hết thể sao động, này hủy diệt hết thể khủng bố quân ý, bị một con vô hình mà mênh mông cự thủ nhẹ nhàng phất qua. Thời gian tại thời khắc này xuất hiện sát na ngưng trệ. Cái gì? Thời gian pháp tắc? Không đúng, đây là trong truyền thuyết cửu bí. Tống tràng kinh quá sợ hãi, hành tự bí mang tới vạn vật nín hơi tĩnh, lấy Cố Trường Ca nhục thân 12 cảnh cực đạo vũ đế uy áp phóng thích về sau, cơ hồ có thể làm được so sánh độ kiếp pháp tắc chấn áp hiệu quả. Mà tống tràng kính này dẫn động một tia chân lý võ đạo cuối cùng một quyền, tựa như là một con bị vô hình sợi tơ kéo chặt lấy manh thú, ngạnh sinh sinh dừng tại giữa không trung. Quyền phong bên trên này không ngừng hướng vào phía trong sập co lại hắc ám tâm, phát ra không cam lòng nóng nóng rung động, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Nhưng càng làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt, không phải thất truyền đã lâu cửu bí, mà chính là thanh âm này, cái này bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng thanh âm thiếu niên, hắn chết cũng sẽ không quên. Lần trước cũng là tại thanh âm này mặt chủ nhân trước, hắn như con kiến hôi bị tùy tiện trấn áp, bị dẫm tại vũng bùn bên trong, bị ép từng lần một tái diễn này khuất đục cùng cực một tay truy giết thánh nhân. Kia là hắn võ đạo kiếp sống, thậm chí cả cuộc đời bên trong hắc cảm nhất, lớn nhất tuyệt vọng, lớn nhất nghĩ lại mà kinh ngạc ngộng, là hắn đạo tâm sụp đổ điểm xuất phát, là hắn giờ phút này điên cuồng cùng tuyệt vọng căn nguyên. Chú ý, giải ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao có thể ở đây? Tống tràng kính bỗng nhiên vẫy vẫy đầu, tựa hồ muốn đem cái này đáng sợ viễn tượng từ trong đầu đuổi ra ngoài, thậm chí ý đồ dùng gào thét để che giấu ở sâu trong nội tâm này cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ sợ hãi. Không, không có khả năng. Đây là bản vương cơ duyên. Bản vương cơ duyên? Ngươi mơ tưởng. Mơ tưởng lại cứ đi. Ngoài mạnh trong yếu, từ đầu đến đuôi ngoài mạnh trong yếu. Cố Trường Ca thậm chí không có liếc hắn một cái. Mười cảnh vũ phu, bất quá là ven đường một đầu a, ngay cả để hắn túi đầu nhìn một chút tư cách đều không có. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhàn nhạt đảo qua khí tức vẻ vải, lại ánh mắt phức tạp Thạch Tú Tú. Lập tức hắn khẽ gật đầu, nhưng mà chính là như vậy đối mặt, lại làm cho Thạch Tú Tú mặt tái nhợt bên trên nháy mắt bay lên hai xóa cực kỳ dễ thấy đỏ ửng. Dù sao nàng vừa rồi không nghe lầm, Cố đại ca giống như nói đúng lắm, nữ nhân của ta nay đỏ ửng tại nàng dính đầy vết máu cùng cho bụi trên gương mặt chóng mở, lại có loại kinh tâm động phách thế mỹ. Nàng trương trương hơi khô nước bờ môi, muốn nói cái gì? Muốn nói đa tạ Cố đại ca ân cứu mạng, muốn nói là Tú Tú học nghệ không tinh cho công tử thêm phiền phức, muốn nói chú ý đại ca có phải hay không đối mỗi cái đẹp mắt nữ tử đều nói như vậy. Vô số lời nói ở trong lòng lan lộn, nhưng cuối cùng lời đến khỏe miệng, thiên ngôn bằng ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng yếu ớt mỗi vần lấy một chút run rẩy cùng nghẹn ngào đáp lại. Đa tạ Cố đại ca cứu rút. Nói xong tựa như cùng làm sai sự tình bị trưởng bối bắt được hai tử, vô ý thức túi đầu xuống, không còn dám nhìn cặp kia phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy đôi mắt thâm thúy, nhưng trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời kỳ dị yên ổn cảm giác. Chỉ cần có Cố đại ca tại, trời sập xuống không nhiều là chờ nhàn. Cố Trường Ca lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng này như lâm đại địch, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt tàn tạ áo mã bảo, toàn thân khống chế không nổi run nhẹ nhẹ tống tràng kính. Cơ duyên của ngươi, ngươi cũng xứng. Bản đế lúc trước lưu ngươi nhất mệnh chỉ là vì để ngươi khi tốt bản đạo, không phải để ngươi đến tự hành lấy ra cơ duyên. Hắn có chút dừng lại, càng không phải là để ngươi động bản đế tuyển định người. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ không có gì chập trùng, thậm chí có thể nói là bình tĩnh tới cực điểm. Nhưng chính là cái này bình tĩnh lời nói, lại làm cho tống tràng kính cảm giác như là mùa đông khắc nghiệt, bị người lột sạch tất cả quần áo, chân chùi địa ném vào vạn trượng trong hầm băng. Từ đỉnh đầu, một mực lạnh đến bàn chân tấm. Loại kia lạnh, không phải nhiệt độ lạnh lẽo, mà là một loại bị một lời định đoạt vận mệnh tuyệt đối băng lãnh cùng tuyệt vọng. Bàn đạn, tuyển định người. Tống tràng kính bỗng nhiên quay đầu, đầu tiên là nhìn xem cách đó không xa túi đầu không nói Thạch Tú Tú, lại đột nhiên nhìn về phía Cố Trường Ca này bình tĩnh đạm mạc gương mặt, trong đầu nháy mắt xẹt qua một đạo linh quang, phản phất minh bạch cái gì. Ngươi đã sớm biết, ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Tống tràng kính thanh âm càng thêm điên cuồng, tràn ngập bị triệt để lường gạt tính toán, đùa bỡn trong lòng bàn tay căm giận ngút trời, nhưng càng nhiều vẫn như cũng là này không cách nào xua tan sâu tận xương tủy sợ hãi. Ngươi lưu tính mạng của ta, không giết ta, không phải là bởi vì nhân tử, không phải là bởi vì cố kỵ, mà chính là vì để ta trở thành người trong kế hoạch một vòng, để ta giống con chó điên đồng dạng đuổi theo tiểu nha đầu này, bước ra tiềm lực của nàng, bước ra đạo quả của nàng chi lực, thậm chí làm cho cái này tiên thiên hỏa chi thần tính hiện thế. Sau đó ngươi liền núp trong bóng tối, thờ ơ lạnh nhạt. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, cơ duyên hiện hiện, ta lại hao hết khí lực, ngươi lại đến hái sau cùng quả thực. Đúng hay không? Có phải như vậy hay không? Cố Trường Ca, ngươi trả lời ta. Tống Tràng Kính giống như điên dại, khàn giọng gào thét. Vết thương trên người bởi vì kích động mà lần nữa băng liệt. Dòng máu màu vàng sẫm như là dòng suối nhỏ chảy xuôi. Nhưng hắn không hề hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Ca. Hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập tơ máu. Muốn từ Cố Trường Ca trên mặt nhìn ra dù là một tơ một hào gợn sóng. Cố Trường Ca lặng lặng mà nhìn xem hắn gào thét, nhìn xem hắn sụp đổ, nhìn xem hắn như thằng hề diễn lại tuyệt vọng cùng điên cuồng. Thằng đến Tống Tràng Kính tiếng gầm gừ bởi vì suy yếu mà dần dần sa sút, chỉ còn lại thô trọng rách nát thở dốc. Hắn mới chậm rãi mở miệng. Vẫn như cũng là này bình tĩnh đến làm người sợ run ngữ khí, nộ tính không tệ. Bốn chữ: hời hợt. Lại hung hăng đâm xuyên Tống Tràng Kính sau cùng tâm phòng. Đúng vậy, hắn đoán đúng. Nhưng đoán đúng, không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại càng lộ vẻ thật đáng buồn. Hắn Tống Tràng Kính, đường đường Nam Ly vương gia, mười cảnh vũ phu. Trong vòng trăm năm có hy vọng xung kích võ đạo cảnh giới cao hơn tiên tri tiêu tử. Ở trong mắt đối phương, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một con cờ. Một khối bàn đạp. Một cái dùng để ma luyện người khác nhân quả công cụ. Thậm chí liền xem như đối thủ tư cách, cũng không từng có được qua. A, Cố Trường Ca. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Bản vương muốn chu ngươi cửu tộc. Giết ngươi cả nhà. Cực hạn quất đủ. Rốt cục để Tống Tràng Kính triệt để mất đi sau cùng một tia lý trí. Hắn phát ra khắp huyết gào thét. Liều linh thôi động lên thể nội này đã hỗn loạn tới cực điểm, gần như sụp đổ khí huyết cùng võ đạo. Thậm chí bắt đầu thiêu đốt này tàn tạ không chịu nổi thần hồn. Cố đại ca, đi mau. Hắn muốn tự bạo. Chương 1239, đã thấy bản đế, vì sao không quỷ? Chương 1239, đã thấy bản đế, vì sao không quỷ? Tống Tràng Kính điên, hắn muốn lôi kéo cái này đem hắn tôn nghiêm dẫm tại dưới chân. Đem hắn vận mệnh bừa bỡn trong tay tâm ác ma đồng quy vô tận. Dù là chỉ có thể làm bị thương hắn một cọng tóc gáy, nhưng mà Cố Trường Ca vẫn không có lại nhiều liếc hắn một cái. Hắn chỉ là hướng về phía trước, nhẹ nhàng bước ra một bước, vẹn vẹn một bước. Với anh, một cỗ vô hình không chất không màu vô tướng, vạn pháp uy tông chi áo nghĩa khủng bố uy áp, như vô thượng thần sơn, ầm vang giáng lâm. Thử lạnh một tiếng. Nguồn gốc từ Cố Trường Ca này sớm đã siêu việt này phương thế giới võ đạo, chạm đến 12 cảnh cực đạo vũ đế vô thượng bị cách. Càng ẩn ẩn dung nhập một tia vạn pháp chi nguyên, hồng mông sơ phán lúc liền đã tồn tại trí cao tử khí. Hồng mông tử khí này thống ngự vạn pháp, hiệu lệnh đại đạo vô thượng khí tức. Cái này uy áp cũng không phải là nhằm vào Thạch Tú Tú, thậm chí tận lực tránh đi nàng chỗ một mảnh nhỏ khu vực, mà chính là như thiên phạt, không giữ lại chút nào địa, đặt ở Tống Tràng Kính cái kia vừa mới bắt đầu bành trướng ý đồ tự bạo thân thể cùng thần hồn phía trên. Lấy võ vi tôn võ đạo, 12 cảnh cực đạo vũ đế dù cho không có hợp đạo phi thăng, trong cái nhấc tay liền có thể chấn áp hết thể vũ phu. Phúc. Tống Tràng Kính như gặp phải chân chính thiên quỳnh, toàn thân bị chấn. Tại cỗ này khủng bố uy áp phía dưới, hắn cuồn phún ra một miệng lớn tiên huyết. Này tiên huyết không còn là ám kim sắc, mà chính là trở nên đen như mực, mùi tanh hôi nồng nặc. Tiên huyết chưa rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung bị cổ áp lực vô hình kia, ngạnh sinh sinh ép thành một mảnh tỉ mỉ tản ra chẳng may khí tức hắc sắc huyết vụ. Đã thấy bản đế, vì sao không quỷ? Giang giác. Giang giác. Giận người tiếng xương nứt liên tiếp vang lên. Tống Tràng Kính cặp kia quán chú khí huyết, đủ để đạp nát đổi núi lầu gối. Tại cỗ này từ trên xuống dưới tuyệt đối áp lực dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, không tự chủ được hung hăng ngố lượng. Không, bản vương tuyệt không. Lại quỷ ngươi. Tuyệt không. Một thân phế phẩm áo mãng bảo Tống Tràng Kính muốn rách cả mí mắt, khóe mắt thậm chí băng liệt, chảy xuống huyết lệ. Hắn phát ra dã thú sắp chết, tràn ngập vô tận khuất nhục cùng không cam lòng gào thét. Thiêu đốt lên sau cùng một tia cơ hồ muốn dập tắt ý chí cùng còn sót lại khí huyết, như đi ngược dòng nước sâu kiến. Điên cuồng địa chống cự lại này như thần sơn áp đỉnh, như toàn bộ thế giới đều tại đối địch với hắn khủng bố uy áp. Hắn cả người đầy cơ bắp sôi sục đến cực hạn. Từng cây thô to mạch máu như là con giun nhô lên tại làn da mặt. Tựa hồ một giây sau liền muốn vỡ ra. Da thịt bởi vì cực hạn áp lực mà bắt đầu chảy ra từng khỏa tỉ mỉ huyết châu. Nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Hắn cắn nát miệng đầy cương nha, lợi băng liệt. Tiên huyết theo khỏe miệng cốt cốt chảy xuống. Hai mắt chết chết trừng mắt phía trước. Ý đồ thẳng tắp này đã từng tượng trưng cho kiêu ngạo cùng lực lượng sống lưng. Nhưng mà tại Cố Trường Ca kia tuyệt đối lực lượng cấp độ trên lệch trước mặt, tại 12 cảnh cực đạo vũ đế bị cách nghiền ép phía dưới, hắn tất cả chống cự, tất cả dãy rủa, tất cả gào thét, đều lộ ra như thế thương mạch bất lực, như thế buồn cười đáng thương, tựa như là một giọt muốn dập tắt thái dương hạt mưa. Quỷ. Không kiên nhẫn, Cố Trường Ca nhẹ nhàng phun ra một chữ, nói ra pháp theo 10 cảnh vũ phu khi quỷ. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tống Tràng Kính cũng nhịn không được nữa, cặp kia từng thực sự phá núi bờ sông, khiến vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đầu gối. Hung hăng nện ở phía dưới này cứng rắn vô cùng, hiện ra kim loại lánh quang cổ lão tầng nham thạch phía trên. Tầng nham thạch nháy mắt vỡ vụn, lõm. Giống mạng nện vết rách lấy đầu gối của hắn làm trung tâm, lan tràn ra mấy trăm trượng xa. Xương bánh chè triệt để vỡ nát, thanh âm rõ ràng có thể nghe, khiến da đầu run lên. A. Đầu lâu buông xuống, Tống Tràng Kính hét thảm một tiếng. Một bên Thạch Tú Tú chỉ có không đành lòng một cái chớp mắt, liền thu hồi mình tất cả thương hại. Nếu như không phải Cố đại ca đột nhiên xuất hiện tại quỳ xuống, khả năng chính là mình. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Quỳ rạp xuống đất Tống Tràng Kính, cái cổ phát ra lạc lạc tiếng vang, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp nâng lên nửa phần. Chỉ có thể nhìn thấy Cố Trường Ca cặp kia không nhiễm trần thế, không dính thế gian hết thể nhân quả bệnh dày, lặng lặng địa dừng ở trước mặt mình, chỉ cách một chút. Lần trước là bị dẫm tại vũng bùn bên trong, lần này là quỷ gối kiên nham bên trên. Khuất đủ, so với một lần trước càng thêm sâu nặng, càng thêm không thể kháng cự, càng thêm hoàn toàn trả đạp hắn làm mười cảnh võ giả, làm Nam Ly quốc vương gia, làm một người tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. A, Cố Trường Ca, ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Tống Tràng Kính phát ra tràn ngập vô tận oán độc cùng điên cuồng sụp đổ gào thét. Hắn điên cuồng địa dãy rủa, thiêu đốt lên sau cùng hết thảy, muốn đứng người lên, muốn bổ nhào qua, dù là dùng răng cũng muốn kéo xuống đối phương một miếng thịt. Nhưng mà tại này nói sao làm vậy, võ đạo quy tắc chấn áp phía dưới, hắn ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể giống một đầu bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên thư trùng, bị động thừa nhận cái này nghiền ép thức chấn áp cùng nhục nhã, chỉ có thể từng lần một phát ra này bất lực mà điên cuồng gào thét, như bại quyền kêu rên. Cố Trường Ca không tiếp tục để ý dưới chân cái này đã triệt để điên cuồng, lại ngay cả sủa loạn đều lộ ra như thế vô lực sâu kiến. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nâng lên, nhìn chỗ không bên trong. Tiên tiên hỏa chi thần tính, xích kim sắc điểm sáng, vẫn như cũ linh động, vẫn như cũ tản ra nóng rực mà thần thánh khí tức. Nhưng đội hồ cũng cảm ứng được Cố Trường Ca trên thân viễn siêu nó cấp độ cái nào đó tồn tại, trở nên có chút câu nệ cùng hiếu kỳ. Lựa tổ đạo quả, phối tiên tiên thần tính, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cố Trường Ca phảng phất lẩm bẩm, bình thản đánh giá một câu. Lập tức, hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay. Tới. Bàn tay hướng lên, năm ngón tay tự nhiên giãn ra. Đối không trung này sợi hơi hơi chập chờn xích kim sắc thần tính, lăng không hư nắm. Nhưng mà, ngay tại Cố Trường Ca bàn tay hư cầm nháy mắt, này sợi linh tính mười phần, vừa mới còn thể hiện ra cực kỳ kiêu ngạo khí tiên tiên hỏa chi thần tính, lại phát ra một tiếng vui sướng cùng cực thanh minh. Này tiếng kêu to bên trong, tràn ngập không gì sánh kịp vui sướng thân cận, cùng thuận theo. Người xa quê phiêu bạt bạc cổ, rốt cục nhìn thấy huyết mạch tương liên chí thân. Ngọc thô chôn sâu lòng đất, rốt cục gặp được biết hàng tuyệt thế lương công. Lạc đường tinh thần, rốt cục tìm được nó vốn nên bao quanh thái dương. Nó đã không còn mảy may lưu luyến thạch tú tú đạo quả chi lực hấp dẫn, chủ động, thậm chí mang theo một loại không kịp chờ đợi ý vị, thoát ly cùng thạch tú tú này một tia liên hệ, hóa thành một đạo vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn xích kim sắc lưu quang, như một con về tổ xích kim linh tước, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, không chút do dự đầu nhập Cố Trường Ca này hư cầm trong lòng bàn tay. Giờ phút này, thạch tú tú há hốc mồm, không biết nói cái gì, bởi vì so với Cố Đại Ca tự mình lấy đi hỏa chi thần tính, thạch tú tú kỳ thật càng muốn tự mình cây đuốc chi thần tính đưa đến Cố Đại Ca trong tay để bày tỏ cảm kích. Ai, đáng tiếc, Cố Đại Ca hoàn toàn không cho ta cơ hội biểu hiện. A, chương 1240, tiên thiên hỏa chi thần tính. Chương 1240, tiên thiên hỏa chi thần tính. Lúc này Cố Trường Ca làm sao biết thạch tú tú suy nghĩ cái gì? Xích kim sắc lưu quang tới tay, tuyệt không dung nhập Cố Trường Ca thân thể, mà chính là như có được như thực chất. Tại hắn trên lòng bàn tay phương thốn hứa chỗ, khéo léo xoay quanh quấn quanh, cuối cùng an tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Quang hoa triệt để nội liễm, chỉ còn lại một đoàn ôn nhuận xích kim sắc ánh sáng, lặng lặng lưu chuyển, tàn mát ra tinh thuần mà mênh mông hỏa chi pháp tắc khí tức, có chút ý tứ. Cố Trường Ca rất là tò mò cùng hài lòng. Cái này hỏa chi thần tính, tự mang linh khí, vừa ở vào trong lòng bàn tay của mình, giống như là tìm tới chân chính kết cục, chủ nhân chân chính. Lộ ra như thế an bình, như thế thỏa mãn. Mà thạch tú tú thì là kêu lên một tiếng đau đớn. Chỗ mi tâm này xích kim sắc hỏa diễm thần văn, theo này một tia thần tính liên hệ bóc ra, cấp tốc cảm đậm đi. Đây là pháp tắc phản vệ. Nhưng thạch tú tú cũng không có bất kỳ cái gì tiếc hận, ngược lại còn đánh đáy lòng rất là cao hứng. Tối thiểu nhất dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là có thể vì Cố Đại Ca làm một chút không có ý nghĩa sự tình, liền đã rất thỏa mãn. Xích kim sắc hỏa diễm thần văn cuối cùng hóa thành một đạo nhàn nhạt, cơ hồ nhìn không thấy màu vàng kim nhạt vết tích. Một cô manh liệt cảm giác trống rỗng cùng rất nhỏ mê muội đánh tới. Kia là bản nguyên tạm thời bị rút ra khó chịu, nhưng nàng trong lòng cũng không có bao nhiêu thất lạc, càng không có không cam lòng cùng oán hận. Ngược lại có một loại đương nhiên cảm giác. Như thế thân vật, như thế cơ duyên, có lẽ vốn là nên thuộc về hắn nhân vật như vậy. Mình có thể ngắn ngủi có được, cảm thụ một tia bi năng, đã là may mắn. Nếu không phải Cố Đại Ca kịp thời xuất hiện, mình sớm đã thần hồn câu diện, thần tính cũng chưa chắc có thể bảo trụ. Cố Trường Ca cảm thụ được lòng bàn tay này sợi thần tính bên trong ẩn chứa tinh thuần đến cực hạn hỏa chi pháp tắc bản nguyên, hơi hơi gật gật đầu. Thứ này đối với hắn mà nói, tuy không phải thiết yếu, nhưng cũng rất có giá trị. Có thể dùng tại lĩnh hội hỏa hệ đại đạo chân ý, rèn luyện một ít hỏa thuộc tính thần thông, vững chắc tự thân bên trong vũ trụ hỏa chi căn cơ. Thậm chí đối tương lai đế lộ một ít nhu đồ, đều có giúp ích. Nhưng quan trọng hơn chính là quá trình này bản thân. Từ bàn đạp Tống Tràng Kính trong tay, đoạt thức ăn trước miệng vọng, để khối này bàn đạp tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, phát huy ra thôi hóa thạch tú tú vận thế giá trị lớn nhất. Tâm hắn niệm vi động, đang muốn đem cái này sợi đã triệt để thuần phục tiên thiên hỏa chi thần tính tạm thời thu hồi, đặt vào thần huyết biển chậm rãi ôn dưỡng phân tích. Đồng nhiên, hắn giống như là phát giác được cái gì cực kỳ nhỏ lại bản chất đặc thù khí tức ba động. Bình tĩnh không lay động đôi mắt bên trong, lướt qua một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Ừm. Ánh mắt của hắn vượt qua dưới chân quỳ xuống đất gào thét khí tức yếu ớt đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, trong mắt chỉ còn lại điên cuồng cùng tĩnh mịch Tống Tràng Kính. Vượt qua sống sót sau tai nạn, thần sắc phức tạp thạch tú tú. Nhìn về phía mảnh này bí cảnh tiết điểm càng sâu càng hắc ám, pháp tắc càng thêm hỗn loạn khó lường một phương hướng nào đó. Hào tiểu tử, nơi đó một mảnh vỡ vụn không ngừng có hỗn độn khí lưu dỉ ra hư không khe hở chỗ sâu, mơ hồ có một tia cực kỳ nhạt, nhạt đến hầu như không tồn tại, lại bản chất cực cao tràn ngập linh động ẩn nấp, nhuận vật im ắng khí tức thủy chi pháp tắc ba động, lóe lên một cái rồi biến mất. Này ba động như thế mịt mờ, khéo như thế rượu, như ám lưu lạc tuân. Nếu không phải Cố Trường Ca cảm giác siêu tuyệt, thân phụ tiên đồng, lại đối thủy chi pháp tắc đồng dạng có cực sâu lý giải, chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác. Này ba động bên trong còn kèm theo một tia cực kỳ yếu ớt thuộc về cái nào đó người quen, tận lực ngụy trang lại khó nén bản chất khí tức. Có ý tứ. Cố Trường Ca khoe miệng câu lên một vòng như có như không, xem thấu hết thảy nhưng lại mang theo một tia ngoạn vị đường cong. Thủy tính ẩn nấp, nhuận hạ không dấu vết. Ngược lại là rất được thủy chi chân ý, chạy rất nhanh. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hỗn loạn hư không, nhìn thấy cái nào đó mượn nhờ thủy chi thần tính thi triển huyền diệu đột pháp, sớm đã trốn xa ngoài ngàn vạn dặm gầy gò thiếu niên thân ảnh. Cái ánh mắt kia tinh khiết như liệu, giờ phút này lại tâm cơ thâm trầm như vực sâu thiếu niên. Cái kia thân phụ tiên đế đạo quả phân thân, Tiểu Bình An, tiên đế đạo quả phân thân lão kiếm đầu, vẫn là cùng thanh thu có liên quan cơ duyên, liền nhìn ngươi có thể lật ra cái gì bọn nước tới đi. Cố Trường Ca thu hồi ánh mắt, trong mắt thâm thúy quang mang hơi hơi lấp lóe, đã thấy tương lai một ít thú vị gặp nhau. Tiểu Bình An, chúng ta sẽ còn gặp lại. Câu nói này hắn cũng không nói đến âm thanh, chỉ là lạc ấn tại tâm niệm của mình bên trong. Lập tức hắn không còn lưu lại, cũng không còn quan tâm dưới chân này đã triệt để biến thành phế vật bàn đạp. Tay áo nhẹ nhàng một quyển, một đạo nhu hòa nhưng không để kháng cự thanh phong đông dương mà sinh, như lớn nhất dịu dàng ngoan ngoan đám mây, nâng lên cách đó không xa bởi vì thần tính bốc ra, thương thế bộc phát mà có chút thoát lực cùng lung lay sắp đổ Thạch Tú Tú. Thạch Tú Tú chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã bị một cỗ ấm áp mà mênh mông lực lượng bao bọc, tất cả đau xót đều bị tạm thời bớt lên, ngay cả tiêu hao quá độ thần hồn đều cảm thấy một trận thư giãn. Đi thôi. Cố Trường Ca thanh âm bình tĩnh vang lên. Cha ngươi nên sốt ruột chờ. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh hơi rung nhẹ, không có kinh thiên động địa không gian ba động, không có xe rách hư môn rung động cảnh tượng, liền như là hắn lúc đến đồng dạng, vân đạm phong kinh. Sau một khắc, Cố Trường Ca tính cả bị hắn thanh phong nâng lên Thạch Tú Tú, đã từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa hề xuất hiện qua, chỉ để lại mảnh này càng thêm rách nát, tĩnh mịch đỏ các hoang nguyên, chỉ để lại cái kia vẫn như cũ bị vô hình quy tắc chết chết ép quỳ gối cứng rắn tầng nham thạch bên trên tống chẳng kính. Hoang nguyên gió vẫn như cũ mang theo nóng rực cùng tĩnh mịch, nước nợ thổi qua tường đổ cùng to lớn xương thú, cuốn lên xích hồng sắc đất cát, chậm rãi bao trùm lấy chiến đấu vết tích. Cố Trường Ca, Cố Trường Ca, ngươi vì sao không giết ta? Vì sao không giết ta? Trong hư không, Tú Tú sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mi tâm ảm đạm hỏa diễm đường vân chuyển đến trận trận trống rông nhoi nhoi. Kia là tiên thiên hỏa chi thần tính bị bóc ra sau khó chịu. Nàng cắn môi dưới, vụ trộm dương mắt nhìn về phía trước người áo trắng như tuyết bóng lưng, tâm tình phức tạp khó tả. Cố Trường Ca tuyệt không quay đầu, chỉ là mở ra bàn tay. Nay sợi dịu dàng ngoan ngoãn xoay quanh tiên thiên hỏa chi thần tính tại hắn lòng bàn tay yên tĩnh tiêu đốt, xích kim quang hoa lưu chuyển, tản ra tinh thuần mà cổ lão pháp tắc ba động, tỏa ra hắn bình tĩnh không lay động bên mặt. Tâm hắn niệm vi động, đưa tặng vật này cho Thạch Tú Tú, đã có thể củng cố chói chặt cái này hỏa tổ tiên đế đạo quả mục tiêu, làm sâu sắc nhân quả, lại có thể lập tức phát động hệ thống hoàn trả, thu hoạch gấp trăm lần tại cái này sợi thần tính chỗ tốt. Đây là kiếm bộn không lỗ đầu tư. Tú Tú cô nương. Cố Trường Ca mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Thạch Tú Tú vội vàng tập trung ý chí, cung kính đáp, Cố đại ca có gì phân phó? Vật này sơ qua ôn dưỡng về sau, lẽ ra tặng còn ngươi. Cố Trường Ca lời ít mà ý nhiều, bàn tay nhẹ nhàng đưa tới. Này sợi xích kim sắc tiên thiên hỏa chi thần tính tựa như cùng có được linh trí, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhàng mà tình chuẩn địa không có vào Thạch Tú Tú mi tâm. A, không kịp cự tuyệt, Thạch Tú Tú kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ xa so với trước đó càng thêm tinh thuần, ôn hỏa nhưng lại bàng bạc mênh mông nóng rực dòng lũ tràn vào thức hải, nháy mắt vuốt lên bóc ra mang tới trống rông cùng nói nói. Mi tâm này ảm đạm hỏa diễm thần văn bỗng nhiên quang hoa đại phóng, trở nên vô cùng rõ ràng ngưng thực, thậm chí đường vân bản thân đều đang thong thả diễn hóa, trở nên càng thêm phức tạp huyền ảo, ẩn ẩn lộ ra một cỗ nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai tôn quý khí tức. Trong cơ thể nàng này bị tầng tầng phong ấn hỏa tổ tiên đế đạo quả, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, phát ra thư sướng chiến minh, chủ động hấp thu, dung hợp cỗ này đồng nguyên lại cấp bậc cao hơn lực lượng, phong ấn lại bởi vậy lại buông lỏng một tia. Bàng bạc lực lượng cùng pháp tắc cảm nộ cọ rửa thần hồn của nàng cùng nhục thân, Thạch Tú Tú kêu lên một tiếng đau đớn, đội vàng quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, toàn lực dẫn đạo, tiêu hóa bất tình lình to lớn quả tặng. Nàng quanh thân lần nữa dâng lên hỏa diễm, nhưng cái này hỏa diễm so trước đó càng thêm nội liễm, tinh thuần, nhan sắc cũng từ xích kim thiên hướng về một loại càng thâm thúy, càng cổ lao ám kim sắc, khí tức vững bước kéo lên. Cố Trường Ca lặng lặng mà nhìn xem nàng tiến vào trạng thái tu luyện, tuyệt không quấy rầy. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, này quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh, đúng hạn mà tới, đinh. Kiểm chắc đến túc chủ thành công tặng cho chói chặt mục tiêu Thạch Tú Tú tiên thiên hỏa chi thần tính, một sợi. Phù hợp bạo kích hoàn trả điều kiện. Chúc mừng ngài thu hoạch được chương 1241, ước vạn lần bạo kích. Hồng Mông Hoàng Nguyên. Chương 1241, ước vạn lần bạo kích. Hồng Mông Hoàng Nguyên. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Cố Trường Ca trong đầu vang lên sát na. Toàn bộ tấn diệt hoang nguyên còn sót lại hỏa diễm đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ thành công tặng cho chói chặt mục tiêu Thạch Tú Tú tiên thiên hỏa chi thần tính, một sợi. Phù hợp bạo kích hoàn trả điều kiện. Tiên thiên hỏa chi thần tính, cho dù chỉ là một sợi, đặt ở ngoại giới cũng đủ để dẫn phát bất hủ đạo thống huyết chiến tranh đoạn. có thể để cho những cái kia ngủ say cổ lão hỏa tu điên cuồng. Mà hệ thống phán định tặng cho thành công, mang ý nghĩa Thạch Tú Tú đã triệt để tiếp nhận dung hợp, gấp trăm lần bạo kích thành công. Chúc mừng ngài thu hoạch được Hỗn Độn Chí Bảo Tiên Thiên Hỏa Chi Thần Tính Bản Nguyên, hoàn chỉnh. Hỗn Độn Chí Bảo, hoàn chỉnh bản nguyên. Cố Trường Ca ánh mắt ngưng lại. Rất tốt. Trong Hỗn Độn dựng dục Tiên Thiên Thần Tính Bản Nguyên, đã siêu thoát tầm thường tiên bảo phạm chủ. Liên quan đến căn bản pháp tắc đầu nguồn, một sợi thần tính liền có thể tạo nên một vị hỏa đạo thiên tiêu, mà hoàn chỉnh bản nguyên, đủ để tại vô tận trong hỗn độn, nhóm lửa một phương chuyên trúc hỏa chi đại đạo, thậm chí dựng dục ra tiên thiên hỏa hệ thần linh. Phần này hoàn trả, không thể bảo là không cẩn trọng. Đinh, kiểm tra đến hệ thống 2. Không phiên bản chức năng mới bạo kích hoàn trả thêm vào cơ chế đã kích hoạt. Túc chủ ngài có thể đối lần này hoàn trả kết quả tiến hành thêm vào bạo kích. Phải chăng lập tức khởi động thêm vào? Nhắc nhở, ngài trước mắt có đặc thù bạo kích đạo cụ, ước vạn lần bạo kích hoàn trả thẻ, 2 tấm. Nhưng tại lần này thêm vào bên trong tuyển chọn sử dụng. Thêm vào bạo kích sao? Cố Trường Ca tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cân nhắc đến thanh đồng tiên điện không tầm thường, kẻ sau màn thậm chí có thể so với ách họa thiên tôn loại tồn tại này. Cho nên, không thể lại tích lũy. Sử dụng. Tâm niệm chém đinh chặt sắt. Thêm vào bạo kích thành công. Đang dung hợp ước vạn lần bạo kích hoàn trả hiệu quả ông. Từ nơi sâu xa, không có cách nào hình dung sức mạnh to lớn bị dẫn động. Cái kia vừa mới rơi vào Cố Trường Ca hệ thống không gian hoàn chỉnh tiên thiên hỏa chi thần tính bản nguyên bỗng nhiên bộc phát ra siêu việt cực hạn quang mang. Quang mang này cũng không phải là nó dự, mà là một loại không cách nào dùng nhan sắc miêu tả ngọn nguồn sơ chi quang. Là khai thiên tịch địa lúc luồng thứ nhất ánh sáng lại xuất hiện. Ước vạn lần bạo kích cũng không phải là đơn giản đem lượng tăng lên ước vạn lần. Kia là cấp độ thấp lý giải. Giờ phút này phát sinh là bản chất bị cách phá vỡ. Chúc mừng ngài thu hoạch được Hồng Mông cấp duy nhất đồ vật, Hồng Mông Hỏa Nguyên. Hồng Mông cấp duy nhất. Bốn chữ, nặng như vạn cổ thanh thiên. Hồng Mông Hỏa Nguyên. Cố Trường Ca nhẹ giọng nhai nuốt lấy cái tên này. Cho dù lấy định lực của hắn, thân hồn cũng chuyển tới một trận rất nhỏ run rẩy. Kia là đối mặt trí cao bản nguyên lúc sinh mệnh cấp độ bản năng kính sợ cùng khát vọng. Tiên thiên hỗn độn chi vật dù chân quý, cuối cùng còn tại hỗn độn phạm chủ. Mà Hồng Mông tiên là hỗn độn chưa mở, đại đạo chưa hiển, hết thể khái niệm cùng pháp tắc đầu nguồn. Hồng Mông cấp đồ vật chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng cổ xưa nhất cấm chế điện tịch đôi câu vài lời bên trong. Đó là ngay cả thượng cổ tiên đế đều chưa hẳn có thể chạm đến lĩnh vực. Tăng thêm Hồng Mông thạch, Hồng Mông nguyên thai. Đây đã là thứ ba kiện Hồng Mông cấp chí bảo. Cơ hồ tại hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống cùng thời khắc đó, Cố Trường Ca thần huyết biển chỗ sâu nhất, viên điêu từ hắn giác tỉnh đến nay liền một mực yên lặng Hồng Mông thạch đột nhiên chấn động. Không phải rất nhỏ rung động, mà chính là phản phất ngủ say vô số kỷ nguyên trái tim, bị rót vào luồng thứ nhất sinh cơ, lần thứ nhất đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Đông, ý mắng luật động, lại làm cho Cố Trường Ca toàn bộ bên trong vũ trụ hình thức ban đầu đều tùy theo cộng minh. Hồng Mông thạch mặt ngoài những cái kia nguyên bản ảm đạm mơ hồ, ngay cả hắn đều khó mà hoàn toàn hiểu thấu đáo cổ lão đường vân, nháy mắt bị nhóm lửa. Không, không phải bị ngoại lửa nhóm lửa, mà chính là từ Hồng Mông thạch trọng yếu nhất chỗ, tự phát tuân ra một sợi thuần túy đến không cách nào hình dung cổ lão đến siêu việt thời gian xích kim sắc lưu quang. Cái này lưu quang chính là này Hồng Mông hỏa nguyên biến thành. Nó vượt qua vô tận hỗn độn, từ cái này không thể biết, không thể luận Hồng Mông di trạch bên trong thức tỉnh, mang theo một vòng nóng rực mà cổ lão, sáng sinh cùng hủy diệt cùng tồn tại ý chí. Không nhìn Cố Trường Ca trùng điệp huyết mạch bình chứng, không nhìn thần huyết biển ngập trời uy năng, trực tiếp không có vào Hồng Mông thạch hạch tâm. Ông, lần này là chân thật không giả chấn động thanh âm từ Cố Trường Ca thể nội truyền ra, nhưng lại bị một mực trói buộc, chỉ có quanh người hơn một xích không gian quy tắc hơi hơi bặm mẻo. Hồng Mông thạch triệt để xuống tới, xích kim sắc hỏa diễm đường vân như là có được tối đỉnh cấp sinh mệnh trí tuệ linh xà, lại như cùng một bút bút viết sách đại đạo ngọn nguồn điện thần văn, điên cuồng địa tại Hồng Mông thạch mặt ngoài lan tràn, xen lẫn, gây dựng lại. Chúng nó cùng Hồng Mông thạch bản thân này u ám, gánh chịu vạn pháp nguồn gốc hỗn độn màu lót nước sữa hòa nhau, liền thành một khối. Cả khối Hồng Mông thạch nhiệt độ tại kịch liệt kéo lên. Quỷ dị chính là, tất cả pháp tắc ba động đều bị hoàn mỹ khóa kín tại thạch thể nội bộ, không có chút nào tiết ra ngoài. Cố Trường Ca có thể nội thị đến, Hồng Mông thạch nội bộ đang tiến hành một trận kinh thiên động địa thủy biến. U ám Hồng Mông nguyên khí, nguyên bản công chính bình thản, tầm bộ văn bật, diễn hóa văn pháp. Giờ phút này, tại này xích kim sắc đường vân dung nhập về sau, mỗi một sợi mới diễn sinh ra Hồng Mông tử khí, đều mang lên một tia nhỏ không thể thấy lại bản chất cao thượng hỏa chi ý vận. Cái này ý vận, là thiêu tận vạn giới hư vô hủy diệt, cũng là nhóm lửa sinh mệnh kỳ tích sáng sinh. Mâu thuẫn thống nhất, chí cao vô thượng. Từ nay về sau, cái này Hồng Mông thạch không đơn thuần là Cố Trường Ca thai nghén Hồng Mông nguyên khí căn cơ chí bảo, càng bị giao phó hỏa cực hạn hoạt tính cùng sáng tạo tính. Bản thân nó liền thành một cái Hồng Mông hỏa đạo đầu nguồn hình thức ban đầu. Cố Trường Ca dùng cái này thạch làm cơ sở, với hỏa hệ pháp tắc cảm nộ tốc độ đem tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thi triển bất luận cái gì cùng lửa tương quan thần thông thuật pháp, uy lực sẽ đạt được nguồn gốc từ bản nguyên khủng bố tăng thêm. Dùng cái này thạch diễn hóa hồng được tử khí luyện khí, phàm là cùng hỏa dính dáng tài liệu, đều muốn bị hoàn mỹ kích phát tiềm năng, thậm chí sinh ra không thể tưởng tượng nổi tiến giai. Hô, Cố Trường Ca chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức này bên trong lại cũng mang lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra Hồng Mông đạo vận cùng hỏa nguyên hoạt tính. Đem dưới chân một mảnh nhỏ hư không nháy mắt hóa thành hỏa chi linh lực, lại thoáng qua tịch diệt, thần dị phi thường. Trong mắt của hắn lướt qua một tia thâm thúy hài lòng. Hồng Mông hỏa nguyên, cùng ta cái này Hồng Mông thạch dung hợp, quả nhiên là châu liên mỹ hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vật này đối ta nền vững chắc đại đạo căn cơ, nhất là hoàn thiện bên trong vũ trụ hỏa chi đại đạo, giá trị không thể đánh giá. Tương lai ta bên trong vũ trụ nếu muốn chân chính mở, ngũ hành căn cơ, các loại đại đạo bên trong lửa chi nhất đạo, đã đến chí cao nguồn gốc một trong. Phần cơ duyên này, thậm chí so hắn trực tiếp thu hoạch được một kiện công phạt vô địch hồng mông chí bảo, càng làm cho hắn mừng rỡ. Đây là đạo cơ bù đắp, là tiềm lực vô hạn cất cao. Ngay tại Cố Trường Ca đắm chìm ở hồng mông thạch thuế biến mang tới cảm ngộ lúc, một bên khác, Thạch Tú Tú luyện hóa cũng đến tối hậu quan đầu. Nàng ngồi xếp bằng thân thể mềm mại trung quanh, này mãnh liệt ngọn lửa màu vàng sẫm đã trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà nội liễm, như là trăm sông đổ về một biển, từng kia từng sợi địa dung nhập tứ chi của nàng mấy hải, đan điền thức hải. Nàng mi tâm viên kia hỏa diễm thần văn, không nhấp nháy nữa không chừng, mà chính là triệt để vững chắc xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần hoa nội ẩn. So trước đó càng thêm phức tạp huyền ảo, ẩn ẩn phát họa ra một đóa nụ hoa chấm nở hỏa diễm liên hoa hình thái, tăng thêm mấy phần thần thánh cùng nghiêm nghị không thể xâm phạm anh tuấn uy vũ chi khí. Trong cơ thể nàng, binh gia chiến máu đang hoan hô, cùng tiên thiên hỏa chi thần tính nước sữa hòa nhau. Nguyên bản hơi có vẻ cương mãnh sao động chiến ý, giờ phút này nhiều một phần thiêu cháy tất cả bạo liệt cùng vĩnh hằng bất diệt cứng cỏi. Mà này sợi thần tính, cũng bởi vì binh gia huyết mạch dung nhập, thiếu mấy phần mở mịn xuất trần, nhiều mấy phần chinh phạt thiên hạ nhuệ khí. Ông. Chương 1242, tái tạo tri ân, nguyện lấy thân báo đáp. Chương 1242, tái tạo tri ân, nguyện lấy thân báo đáp. Sau cùng một tia hỏa diễm chui vào thể nội, Thạch Tú Tú thân thể mềm mại khẽ run lên, quanh thân khí cơ triệt để viên mãn, lại không vướng nhiễu. Nàng tuyệt không lập tức đột phá cảnh giới, nhưng cả người chất đã khác biệt. Đạo cơ bị nện vững chắc đến như là thần kim tiên ngọc. Đối với thiên địa ở giữa hỏa chi pháp tắc thân hòa cùng lý giải, càng là nhảy lên mấy cái cấp độ. Nếu như nói trước kia nàng chỉ là bằng vào huyết mạch cùng thiên phú bản năng vận dụng hỏa diễm, như vậy hiện tại, nàng đã có thể sơ bộ lắng nghe hỏa diễm pháp tắc thanh âm. Đụng chạm đến hỏa chi đại đạo cánh cửa, nàng lông mi thật dài rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Xoẹt. Trong mắt hình như có xích kim sắc hỏa mang lóe lên một cái rồi biến mất, như là vạch phá hắc ám sơ lửa, sáng ngời, nóng rực, lại dẫn tân sinh tinh khiết. Trước mắt thiên địa, ở trong mắt nàng tựa hồ cũng trở nên khác biệt. Trong không khí du ly hỏa linh chi khí có thể thấy rõ ràng, dưới chân sâu trong lòng đất lưu lại địa mạch hỏa tinh cũng có thể mơ hồ cảm ứng. Thậm chí ngay cả nơi san này thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn năm tấn diệt hoang nguyên hạch tâm cho tàn, nàng đều có thể cảm nhận được trong đó yên lặng hỏa chi tàn ý. Cái này cũng là tiên thiên hỏa chi thần tính lực lượng sao? Không, tựa hồ so phụ thân miêu tả qua thần tính dung hợp, còn muốn huyền diệu khắc sâu được nhiều. To lớn rung động cùng không lời nào có thể diễn tả được cảm kích, nháy mắt bao phủ thiếu nữ bừng tim. Nàng ngay lập tức chuyển động ánh mắt, vội vàng tìm kiếm cái kia đạo bạch tí thân ảnh. Khi nàng nhìn thấy Cố Trường Ca vẫn như cũ lặng lặng đứng ở cách đó không xa, chắp tay nhìn trời. Thân ảnh tại hoang nguyên ánh sáng nhạt hạ lộ ra càng thêm thẳng tắp siêu nhiên lúc. Thạch Tú Tú trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Là hắn, là Cố đại ca. Phần này thiên đại tạo hóa là hắn ban cho. Không do dự, Thạch Tú Tú lập tức đứng dậy. Dung hợp thần tính về sau, động tác của nàng càng thêm nhẹ nhàng mạnh mẽ. Bước ra một bước, màu đỏ sẫm dày chiến dẫm trên tiêu thổ. Lại có một cỗ ôn nhuận sinh mệnh lực từ dưới chân lan tràn, để một mảnh nhỏ tiêu thổ nổi lên nhỏ xíu sinh cơ màu xanh biếc, đây là hỏa chi sáng sinh một mặt sơ bộ thể hiện. Nàng đi đến Cố Trường Ca trước mặt, dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn xem trương này gần trong gang tấc, tuấn mỹ vô cùng nhưng lại đạm mạc thâm thúy gương mặt. Thạch Tú Tú hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư. Sau đó, làm một lễ thật sâu. Cái này thi lễ, cơ hồ khom lưng tới đất, vô cùng trịnh trọng, vô cùng thành kính. Cố đại ca, lại mở miệng lúc, thanh âm đã bởi vì cực hạn kích động cùng cảm ơn mà mang lên rõ ràng nghẹn ngào. Và ánh mắt cũng hơi đỏ lên. Như thế tái tạo tri ân, điểm hóa chi đức, Tú Tú. Tú Tú thật không biết nên như thế nào báo đáp. Cái này tiên thiên hỏa chi thần tính, quá mức chất quý, nặng như núi nhạc, sâu như hắn hải. Tú Tú có tài đó gì? Nàng ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động cùng một loại nào đó quyết định sau dũng khí mà đỏ bừng lên. Như là cánh đồng tuyết bên trên nở rộ hương mai, điều diễm mát. Cặp kia bị thần tính tẩy lễ sau càng thêm thanh tịnh sáng ngời đôi mắt, giờ phút này càng là chiếu sáng rạng rỡ. Bên trong phản chiếu lấy Cố Trường Ca bình tĩnh thân ảnh, cũng không giữ lại chút nào địa tỏa ra mình sôi trào mãnh liệt hâm mộ, ỉ lại, cùng đánh bạc hết thể quyết tuyệt. Binh gia nhi nữ, từ trước đến nay thẳng thắn dám nói, ân đoán rõ ràng. Ân tình đến tận đây, nàng Thạch Tú Tú nghĩ không ra còn có cái gì có thể hoàn lại. Chứ, chính nàng. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Thạch Tú Tú dùng hết lực khí toàn thân, đem câu kia dưới đáy lòng xoay quanh vô số lần, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà run rẩy nói ra, Cố đại ca. Tú Tú nguyện đi theo ngài tả hữu, đời này không đổi. Làm nô làm thì, bưng trà dâng nước, xông pha chiến đấu, Tú Tú không một câu oán hận. Nếu là Cố đại ca không chê Tú Tú liêu yếu đạo tơ, thô lậu chi chất. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, nhưng ánh mắt lại quật cường chưa từng trốn tránh, ngược lại càng thêm nóng rực kiên định, như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tú Tú nguyện lấy thân báo đáp, lấy báo này ân. Đời này kiếp này chỉ chung Cố đại ca một người. Thoại âm rơi xuống, hoang nguyên bên trên tựa hồ chỉ còn lại phong thanh, cùng chính nàng như nổi trống tiếng tim đập. Nàng chăm chú nhìn Cố Trường Ca, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Thấp thỏm, chờ mong, e lệ, kiên quyết, đủ loại cảm xúc xen lẫn, cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Cố Trường Ca nao nao, thẳng thắn nói, hắn thưởng thức Thạch Tú Tú. Cái này binh gia thiếu nữ, mới gặp thường có chút ngang ngược tùy hứng, như cái bị làm hư đại tiểu thư. Nhưng tiếp xúc xuống tới, lại phát hiện nàng tính cách bản chất cứng cỏi thuần lương. thực chất bên trong chạy xuôi binh ra không chịu thua, không cúi đầu nhiệt huyết. Thiên phú cơ duyên cũng là tuyệt hảo. Nàng giờ phút này chân tình bộc lộ dũng cảm cùng trực tiếp. Nay phần không che giấu chút nào nóng rực tình cảm, như cùng nàng vừa mới dung hợp hỏa diễm thuần túy nhiệt liệt. Quả thật làm cho người đọc dùng, tăng thêm mấy phần làm người chịu mến hồn nhiên. Nếu là tại Thái Bình Tuyết Nguyệt, hoặc hắn chỉ là cái tầm thường tiên điêu, đối mặt như thế giai nhân cảm mến, có lẽ sẽ là một đoạn giai thoại. Nhưng mà, hắn là Cố Trường Ca. Trong lòng của hắn chưa quá nhiều nặng nề sự tình. Thanh thu các nàng còn không nói, bị xuyên tạc trí nhớ, thực hiện phong ấn, không tại Thanh Đồng Tiên Điện nơi nào đó như ngọc. Thượng cổ thiên đình sụp đổ bí ẩn cùng lưu lại ân oán. Thanh Đồng Tiên Điện bản thân ẩn chứa kinh thế bí ẩn. Còn có những cái kia trong bóng tối rình mò, đến từ không biết thế lực, thủ đoạn quỷ quyệt khó lường bóng dâm. Phục hưng thế lực, tham dò chân tướng, phá giải bí ẩn, nghĩ cách cứu viện đồng bạn, nền vững chắc mình đạo. Mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, cường địch vây quanh, con đường phía trước khó lường. Tình yêu sự tình, với hắn mà nói, cũng không phải là hiện tại nhu cầu cấp bách, thậm chí có thể trở thành to lớn trong kế hoạch biến số, trở thành địch nhân có thể lợi dụng được điểm. Hắn không cách nào cho, cũng không muốn tùy tiện hứa hẹn. Huống hồ, mình đối Thạch Tú Tú thưởng thức cùng chiếu cố, càng nhiều là từ đối với nàng tiên phú tính cách tán thành, cùng trói chặt mục tiêu cái tầng quan hệ này mang tới trách nhiệm cùng đầu tư. Trong đó có lẽ có mấy phần đối với thiếu nữ trong lòng, nhưng tuyệt không phải tình yêu nam nữ, chí ít bây giờ không phải là. Cố Trường Ca đang muốn mở miệng, nói cái gì đến trấn an nàng, đã không đến mức để nàng khó xử, lại có thể biện chuyển mà minh xác biểu đạt thái độ của mình. Lời đến quẹ miệng, lại vô ý thức tâm niệm vừa động, câu thông trong đầu hệ thống. Đây cơ hồ thành một chủng tập quán, có lẽ là từ đối với trói chặt mục tiêu phụ trách. Cảm thấy giờ phút này xem xét một chút Thạch Tú Tú vị này vừa mới thu hoạch được đại cơ duyên, khí vận đang ba động kỳ mục tiêu tình huống mới nhất, có thể có trợ giúp tiếp xuống an bài cùng ứng đối. Dù sao, vận thế một đạo, huyền diệu khó giải thích. Nhất là tại Thanh Đồng Tiên Điện loại này nhân quả dây dưa, nguy cơ tứ phía chi địa. Đang điều lấy trói chặt mục tiêu Thạch Tú Tú gần đây cơ sở vận thế thôi diễn hệ thống băng lãnh mà hiệu suất cao phản hồi chuyển đến. Mà giờ khắc này, ở trong mắt Thạch Tú Tú, Cố Trường Ca này nao nao sau trầm mặc, cùng cặp kia phản phất nháy mắt mất đi tiêu điểm, nhìn về phía vô tận hư không chỗ sâu, ẩn chứa nàng không thể nào hiểu được chi đôi mắt thâm thúy. Để nàng viên kia nóng rực như lửa, cao cao treo lên tầm, đống nhiên trầm xuống. Băng lãnh, thấu xương băng lãnh, nháy mắt từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Hán, trầm mặc. Chương 1243, vận thế có biến, hỏa tộc di dấu. Chương 1243, vận thế có biến, hỏa tộc di dấu. Cố Đại Ca không có lập tức trả lời, không có kinh hỉ, không có ôn nhu, thậm chí ngay cả minh sắc cự tuyệt đều không có, chỉ là trầm mặc. Có phải là ta quá đường đột? Có phải là Cố Đại Ca cảm thấy ta không biết liêm sỉ, thi ân cầu báo? Vẫn là ta như vậy ngay thẳng biểu đạt để hắn khó xử? Hắn có phải hay không không thích ta như vậy tính cách, cảm thấy ta quá manh động, không đủ thận trọng, không đủ ôn nhu? Vô số cái tự mình hoài nghi suy nghĩ như băng lãnh đen nhánh thủy triều mãnh liệt đánh tới, đem Tú Tú vừa mới bị thần tính ấm áp, bị dũng khí tràn đầy tâm hồ xung kích đến thất linh bất lạc, hàn ý thấu xương, mới nâng lên phảng phất có thể thiêu cháy tất cả trở ngại dũng khí, như là bị một cây vô hình châm đâm thủng, phốc một tiếng cấp tốc khô quát xuống dưới, chỉ còn lại vô tận thất lạc cùng sợ hãi. Tú Tú cúi đầu xuống, không còn dám coi Trường Trường Ca con mắt, sợ từ đó nhìn thấy không kiên nhẫn hoặc phiền chán. Ngón tay dài nhọn vô ý thức dùng sức rào lấy bắp áo, nay cỗ to lớn thất lạc cảm xúc hỗn hợp có xấu hổ, ủy khuất, bất an, cơ hồ muốn đem nàng đơn bạc bả vai đè sập, để nàng có loại muốn lập tức thoát đi nơi đây xúc động. Thanh Thu tỷ tỷ, Linh Giao tỷ tỷ, còn có vị kia cùng Cố Đại Ca quan hệ không ít, Phong Hoa Tuyệt Đại Nghiệp Hỏa Thánh Tôn, các nàng có phải hay không đều so với ta tốt? So ta càng ôn nhu, càng cương đại, càng hiểu Cố Đại Ca. Ta có phải là thật hay không quá không biết tự lượng sức mình? Tâm sự của thiếu nữ quanh đi còn lại, đắng chát tràn ngập. Ngay tại Thạch Tú Tú tâm tình kịch liệt thoải mái, lâm vào tự mình hoài nghi thâm uyên, cơ hồ muốn bị thất lạc bao phủ lúc, Cố Trường Ca trước mắt đã hiện ra từng hàng chỉ có hắn có thể nhìn thấy hiện ra nhàn nhạt kim mang hệ thống văn tự. Biệt danh, Thạch Tú Tú gần đây vật thế, đến túc chủ quả tặng tiên thiên hỏa chi thần tính một sợi đã hoàn mỹ dung hợp, đạo cơ đến hỗn độn cấp thần tính nền vững chắc, tiềm lực hạn mức cao nhất tăng lên trên diện rộng. Với hỏa hệ pháp tắc thân hỏa độ tăng vọt, sơ bộ chạm đến hỏa chi đại đạo cánh cửa. Binh gia chiến máu cùng thần tính sinh ra đại đạo cộng minh, chiến ý gồm cả hỏa chi bạo liệt cùng lĩnh hàng đặc tính. Sau 7 ngày, Tú Tú đi tới Thanh Đồng Tiên Điện cửa thứ tư vô gian hành lang cửa và phụ cận lúc, đem tao ngộ nhập mà sau tống chẳng kính. Mà Thạch Tú Tú thì đem triệt để bỏ lỡ lần này lựa tổ di dấu. Nhập ma. Cố Trường Ca ánh mắt chỗ sâu, một tia băng hàn thấu xương sát cơ lóe lên liền biến mất, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ. Nhưng chung quanh nhiệt độ phảng phất đều nháy mắt giảm xuống mấy phần. Tống chẳng kính, lựa tổ di dấu. Cố Trường Ca như có điều suy nghĩ, nghe, giống như là đối Tú Tú cực kỳ trọng yếu cơ duyên, có lẽ có thể đi vào một bước kích phát trong cơ thể nàng thần tính tiềm lực. Như thế cơ duyên, há có thể dung này nhập ma phế vật nhúng chạm, càng không nói đến cấp đoạn. Vận thế cha xét xong tất, tin tức không sai tại tâm. Cố Trường Ca lực chú ý nháy mắt trở về hiện thực, thân hồn cảm giác rõ ràng bắt được trước người thiếu nữ này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất xa suốt khí tức, run nhẹ nhẹ bả vai, chết chết buông xuống không dám nâng lên đầu lâu, xoắn đến trắng bệch đầu ngón tay. Hắn nháy mắt minh bạch nha đầu này thời khắc này tâm tư, mới bởi vì vận thế nội dung mà lên lanh ý lặng yên giảm đi một chút, trong lòng không khỏi bật cười, lại hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Nha đầu này tâm tư ngược lại là đơn thuần trực tiếp, nhưng cũng quá mức mẫn cảm chút. Tú Tú, hắn mở miệng, ôn hòa như vui sướng quét, nháy mắt đánh vỡ khiến người hít thở không thông trầm mặc. Cố đại ca, Thạch Tú Tú thân thể mềm mại rõ ràng run lên, nhưng như cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn. Cố Trường Ca tiếp tục nói, Tú Tú cô nương, ngẩng đầu lên, đơn giản mấy chữ, lại mang theo một loại nào đó ma lực, để Thạch Tú Tú không tự chủ được, một chút xíu nâng lên tấm kia che kín nắng chiều đỏ hốc mắt hơi nhuận gương mặt xinh đẹp. Đối đầu Cố Trường Ca cặp kia thâm thúy như tinh hải, giờ phút này lại mang theo một chút ôn hòa cùng chăm chú đôi mắt. Thạch Tú Tú nhịp tim lại là vừa loạn, lại kỳ dị địa yên ổn một kia. Chỉ Cố đại ca trong ánh mắt không có chán ghét, người rất tốt. Cố Trường Ca nhìn xem nàng, ánh mắt thản nhiên, thiên phú, tính cách, dũng khí đều là thượng giai, đến thần tính tán thành chính là chứng cứ rõ ràng. Không cần tự coi nhẹ mình, càng không cần bởi vậy các loại quà tặng mà cảm giác thiếu ta rất nhiều, thậm chí cần lấy tự thân tương lai bị báo. Lời của hắn như là thanh tuyển, chậm rãi chạy vào Thạch Tú Tú phân loạn nội tâm. Như thế lời nói liên quan đến cả đời, nặng như núi lớn, không phải nhất thời xúc động, cảm ơn sốt ruột có thể xem thường. Người ta ở giữa quen biết tại hơi lúc, sóng vai trải qua nguy hiểm, phần tình nghĩa này cũng không phải đơn giản ân nghĩa hai chữ có thể cân nhắc. Thạch Tú Tú kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt thủy quang càng tăng lên, lại không phải khổ sở, mà là một loại bị lý giải, được coi trọng chua xót cùng cảm động. Cố đại ca, không có ghét bỏ ta, hắn nói ta rất tốt. Hắn nói giữa chúng ta không chỉ là ân nghĩa. Cố Trường Ca lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhiều mấy phần nghiêm nghị cùng lo lắng. Ngươi đã đến này tạo hóa, việc cấp bách là rèn sắc khi còn nóng, vững chắc đoạt được. Tinh tế thể ngộ thần tính ảo diệu, tham dò thuộc về chính ngươi lựa chiến chi đạo. Lực lượng tăng trưởng quá nhanh, như tính cách cùng trưởng không theo không kịp, trái lại họa không phải phúc. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh càng thêm không ổn định, vết nứt không gian lúc gần lúc hiện hoang nguyên, nơi đây cơ duyên đã hết, dư ba không yên tĩnh. Lại chỗ tối rình mò người chưa hẳn hết hy vọng, nguy cơ từ phía, tuyệt không phải ở lâu cảm nội chỗ. Nói, hắn nâng tay phải lên, tay thon dài như ngọc chỉ trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái vạch một cái. Ông, một đạo nhu hòa mà cô đọng màu vàng kim nhạt lực lượng tuôn ra, cũng không phải là hồng mông tử khí, mà chính là hắn tự thân tinh thuần pháp lực biến thành, như là ấm áp nhất mây nhứ, nhẹ nhàng nâng lên Thạch Tú Tú, đưa nàng đưa đến bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ không gian tương đối ổn định, có yếu ớt tự nhiên trận pháp che giấu hoang nguyên biên giới tiết điểm phụ cận. Theo đường này mà ra, ven đường ta đã lưu lại yếu ớt tấn ký, có thể trợ ngươi tránh đi mấy chỗ rõ ràng không gian cạm bẫy cùng lưu lại hung lệ hỏa sát. Sau khi rời khỏi đây, lập tức cùng phụ thân ngươi tụ hợp. Cố Trường Ca thanh âm cách một khoảng cách truyền đến, vẫn như cũ rõ ràng. Nhìn thấy Thạch Man Tử tiền bối, nói cho hắn, hắn dừng lại một chút, ngựa khí mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, hảo hảo dạy ngươi thực chiến, ma luyện lòng sát phạt, rèn luyện ứng biến chi năng. Chớ có lại đem ngươi bảo hộ ở cánh chim phía dưới, chỉ là một đóa chỉ có thiên phú chưa mưa gió nhà ấm chi hoa. Cương giả chân chính, là tại máu và lửa bên trong chém giết ra. Thạch Tú Tú hai chân rơi xuống đất, cảm nhận được dưới chân tiết điểm vững chắc. Nghe được Cố Trường Ca lần này tha thiết bên trong mang theo nghiêm khắc căn dặn, trong lòng thất lạc bị tách ra hơn phân nửa. Thay vào đó chính là một dòng nước ấm cùng mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Cố đại ca không chỉ có không có xem thường ta, còn đang vì ta suy nghĩ, chỉ điểm ta tiếp xuống con đường. Hắn thậm chí cân nhắc đến phụ thân có thể sẽ quá độ bảo hộ ta. Ừm. Thạch Tú Tú dùng sức gật đầu, đem trong hốc mắt ở bất ý bước về. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định sáng ngời. Tú Tú minh bạch. Cố đại ca dạy bảo, Tú Tú ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, chắc chắn khắc khổ tu luyện, sớm ngày trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nàng nắm chặt quyền đầu, cảm thụ được thể nội đồng bột tân sinh lực lượng, chiến ý lặng yên bốc lên. Đúng vậy à, ta bộ dáng như hiện tại, coi như lưu tại Cố đại ca bên người, lại có thể giúp đỡ được gì đâu. Nói không chừng sẽ còn trở thành liên lụy. Ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên rất mạnh rất mạnh. Nhưng thiếu nữ tâm sự, cũng không phải là dễ dàng như thế liền có thể hoàn toàn đè xuống. Nàng ngừng lại, vẫn là không nhịn được ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia đạo phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập hư không bạch y thân ảnh. Thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác không muốn xa rời cũng thấp vọng, "Này, Cố đại ca ngươi, sau đó phải đi đâu? Chúng ta sẽ còn gặp lại sao?" Chương 1244, cô hồng thực sự ảnh, Hoa Nguyên Lệ biệt hỏa thần thể. Chương 1244, cô hồng thực sự ảnh, Hoa Nguyên Lệ biệt hỏa thần thể. Ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Cố Trường Ca thanh âm bình tĩnh như đầm sâu, hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua Thạch Tú Tú xốc xếp mái tóc, động tác tỉ mỉ mà ôn nhu, giống như tại trải vuốt một kiện hiếm thấy chân bảo. Xuân Tâm manh động Thạch Tú Tú ngẩng đầu, hốc mắt còn hiện ra đỏ, hỏa diễm thần văn tại mi tâm hơi hơi tỏa sáng. "Cố đại ca, người muốn đi đâu? Có thể hay không?" "Rất nguy hiểm." Nàng hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, hai tay không tự giác địa nắm chặt tàn tạ chiến mép bay duyên. Trong bất chi bất giác, nàng đối Cố Trường Ca ỷ lại đã thâm nhập cốt tủy, liền ngay cả chính nàng đều không có ý thức được. Cố Trường Ca không có trả lời ngay, hắn nhìn về phía phương xa vỡ vụn tiên cung, nơi đó không gian nếp vốn như sóng gợn dập dờn, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Có chút nhân quả, phải đi kết, có chút mê vụ, phải đi đời ra." Ngữ khí của hắn y nguyên bình tĩnh, nhưng Thạch Tú Tú có thể cảm giác được này bình tĩnh phía dưới phun trào ám lưu. Đó là ngay cả Cố đại ca đều không thể không nghiêm túc đối phó phiền phức. Là liên quan tới Thanh Đồng Tiên Điện bí mật sao? Thạch Tú Tú truy vấn. Nàng hướng về phía trước bước một bước nhỏ, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. "Cố đại ca, ta mặc dù bây giờ thực lực không đủ, nhưng ta có thể, Tú Tú." Cố Trường Ca đánh gãy nàng, xoay người lại nhìn thẳng thiếu nữ con mắt. Cặp kia thâm thúy như tinh không trong con ngươi, phản chiếu lấy thiếu nữ quật cường mà nóng rực khuôn mặt. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, có mình nhất định phải đối mặt kiếp số. Thanh âm của hắn trầm thấp mấy phần. Con đường của ngươi là hỏa thần truyền thừa con đường, là trọng trấn binh gia vinh quang con đường, mà con đường của ta. Hắn ngừng lại, hiếm thấy toát ra một tia tâm tình rất phức tạp. Liên lụy quá nhiều nhân quả, gánh vác quá nhiều bí ẩn. Có chút sự tình, biết được càng ít, đối ngươi càng tốt. Thế nhưng là ta muốn giúp ngươi. Thạch Tú Tú cơ hồ là kêu đi ra, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Ta không muốn mỗi lần đều chỉ có thể đứng sau lưng ngươi, nhìn xem ngươi đi một mình đối mặt hết thảy. Cố đại ca, ta chán ghét dạng này mình. Hoang nguyên gió thổi qua, mang theo tiêu thổ khí tức. Cố Trường Ca nhìn trước mắt cái này khóc đến lê hoa đái vũ thiếu nữ, trầm mặc thật lâu. Rốt cục, hắn khe khẽ thở dài, đưa tay lau đi gò má nàng vệt nước mắt. Ngốc nha đầu, ba chữ này nói đến rất nhẹ, lại làm cho Thạch Tú Tú toàn thân chấn động. Ngươi nếu thật muốn giúp ta, liền hảo hảo trưởng thành, đem hỏa thần truyền thừa triệt để tiêu hóa, đưa ngươi binh ra chiến pháp thông hiểu đạo lý. Đợi đến có một ngày, ngươi có thể chân chính một mình đảm đương một phía lúc, ngươi tay thiện nghệ trói dao long thời điểm. Hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Chúng ta, cửa thứ tư gặp lại. Thạch Tú Tú sửng sốt, ngay cả thút thít đều quên. Cửa thứ tư. Ừm. Cố Trường Ca gật đầu. Nghĩ tới Thanh Đồng Tiên Điện cửa thứ ba, nhất định phải đánh vỡ 9 cái lớn phong ấn tiết điểm, này Hoang Nguyên chỉ là trong đó một cái tiết điểm nhỏ nhất chi nhánh, mà cửa thứ ba về sau, cũng là cửa thứ tư vô gian hành lang. Nơi đó là chân chính khảo nghiệm tính cách, trí tuệ, cùng thực lực địa phương, cũng là rất nhiều cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại chi địa. Hắn nhìn về phía Thạch Tú Tú, trong giọng nói khó được mang lên mấy phần mong đợi. Nếu ngươi đến lúc đó, có thể để cho ta nhìn thấy ngươi trưởng thành, nhìn thấy ngươi không còn là cái kia cần ta thời khắc bảo hộ tiểu nha đầu, mà chính là chân chính có thể cùng ta kề vai chiến đấu Thạch Tú Tú. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã không thể minh bạch hơn được nữa. Thạch Tú Tú trong mắt một lần nữa giấy lên hỏa diễm, nàng dùng sức xóa đi nước mắt trên mặt, thẳng tắp tinh tế lại cứng cỏi lưng. Cố đại ca, ta đáp ứng ngươi, cửa thứ tư ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy không giống ta. Ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh, mạnh đến đủ để đứng tại bên cạnh ngươi, mạnh đến có thể vì ngươi phân ưu. Thanh âm của nàng tại hoang nguyên trên vang vọng, mang theo thiếu nữ đặc hữu thanh thúy cùng vô cùng kiên định quyết tâm. Phong thái tuấn lãng Cố Trường Ca nhìn xem nàng, khóe môi câu lên một tia cực kỳ nhạt cơ hồ nhìn không thấy ý cười. Tốt, ta ghi nhớ. Thoại âm rơi xuống, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Bạch y thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, phản phất cái bóng trong nước bị gió thổi nhăn, biên giới nổi lên từng vòng trong suốt gợn sóng. Chờ một chút. Thạch Tú Tú đột nhiên hô. Cố đại ca, chúng ta làm sao tại cửa thứ tư tụ hợp? Vô gian hành lang lớn như vậy, ta làm như thế nào tìm tới ngươi? Cố Trường Ca thân ảnh đã hơi mở, nhưng thanh âm của hắn y nguyên rõ ràng truyền đến, trên người ngươi hỏa thần khí tức, ta sẽ cảm ứng được. Đồng dạng, ngươi như gặp được chân chính nguy cơ sinh tử, bóp nát quả ngọc phù này, một viên ôn nhuận màu đỏ ngọc phù chống rông xuất hiện tại Thạch Tú Tú lòng bàn tay. Vô luận ta ở nơi đó, đều sẽ chạy đến. Thạch Tú Tú cầm thật chặt ngọc phù, cảm thụ được thượng diện lưu lại Cố Trường Ca khí tức, trọng trọng gật đầu, ta minh bạch. Này, Cố đại ca, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ngươi nhất định muốn bảo trọng. Yên tâm. Cố Trường Ca sau cùng liếc nhìn nàng một cái, chiếu cố tốt mình, đừng sinh cường. Nói xong câu đó, thân ảnh của hắn triệt để dung nhập trung quanh pha tạp vỡ vụn hư không bên trong, khí tức, vết tích, thậm chí lưu lại nhiệt độ, đều trong phút chốc thu lại vô tung. Phản phất hắn chưa hề ở chỗ này dừng lại qua, chỉ có trong không khí, còn lưu lại một tia cực kỳ nhạt thanh tịnh đạo vận. Cùng này như có như không, khiến người an tâm khí tức. Cố đại ca bảo trọng. Hốc mắt đỏ bừng Thạch Tú Tú đối Cố Trường Ca biến mất phương hướng, dùng hết khí lực lớn hô một tiếng. Nàng muốn đem tất cả cảm kích, hâm mộ cùng nỗi buồn đều quán chú tại một tiếng này cáo biệt bên trong. Hô xong về sau, nàng đứng tại chỗ, lặng lặng nóng nhìn hồi lâu. Thằng đến này sau cùng một tia đạo vận cũng biến mất tán ở hoang nguyên trong gió. Thằng đến xác định Cố Trường Ca thật đã rời đi. Sau đó, nàng hít sâu một hơi. Kia là một ngụm hỗn hợp có tiêu thổ cùng nhàn nhạt hỏa linh chi khí không khí, còn mang theo Cố Trường Ca lưu lại một chút khí tức. Cố đại ca, ta sẽ mạnh lên. Nàng thấp giọng tự nói, giống như là tại đối với mình thể. Nhất định sẽ. Đột nhiên quay người, không quay đầu lại. Thiếu nữ mở ra tốc độ, hướng phía Cố Trường Ca chỉ dẫn phương hướng, kiên định trốn đi thật xa. Đã biến thành màu đỏ sậm trên váy. Tại hoang nguyên trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, mi tâm hỏa diễm thần văn lưu chuyển lên nhàn nhạt quang hoa. Bóng lưng của nàng vẫn như cũ tinh tế, lại thẳng tắp rất nhiều. Một cố không thể ngăn cản hỏa thần khí thế, chính ở trên người nàng lặng yên ngưng tụ đúc lên. Ta phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để sống bay, mạnh đến có thể vì Cố đại ca phân ưu, mạnh đến có thể chính thủ hộ muốn bảo vệ hết thảy. Cố đại ca, cửa thứ tư, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy không giống ta. Cái này lời thề, nàng yên lặng niệm vô số lần, khắc trong tâm chỗ sâu nhất. Ngay tại Thạch Tú Tú thân ảnh cũng biến mất mất tại hoang nguyên biên giới vạn bèo quang ảnh trung hậu. Không đến thời gian nửa nén hương, dị biến nảy sinh. Bạch, bạch, bạch. Mấy đạo mơ hồ không rõ quỷ quyệt thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Cố Trường Ca trước kia đứng thẳng chỗ trên không. Chương 1245, ưu ảnh chìm nổi, vạn thực thâm uyên, hoặc tâm ma chủng. Chương 1245, ưu ảnh chìm nổi, vạn thực thâm uyên, hoặc tâm ma chủng. Những thân ảnh kia phảng phất từ không gian nếp vốn bên trong trực tiếp thẩm thấu ra, không có gây nên bất luận là sóng năng lượng nào. Người đâu? Một cái khàn khàn khô khốc thanh âm vang lên. Đây không phải là thông qua không khí truyền bá thanh âm, mà chính là trực tiếp tại thần hồn phương diện chấn động ý niệm. Cái này mấy thân ảnh từ thuần túy nhất âm ảnh cùng bạn bèo các loại pháp tắc hỗn hợp mà thành, như quỷ mị lơ lửng. Chúng nó không có cố định hình thái, khi thì giống phiêu đãng áo bào đen, khi thì giống nhúc nhích bóng đen, khi thì như là sóng nước nhộn nhạo mực nước đọng, cùng chung quanh tối tăm hoàn cảnh cơ hồ hòa làm một thể. Nếu không phải cẩn thận cảm giác này nhỏ xíu quy tắc vặn vẹo cùng khiến người khó chịu âm lãnh khí tức, căn bản khó mà phát giác bọn chúng tồn tại. Chúng nó lẳng lặng địa lơ lửng, không có con mắt, lại có vô số vô hình ánh mắt quét mắt phía dưới trống rỗng hoang nguyên. Nơi đó chỉ còn lại chiến đấu sau còn sót lại khắp nơi trên đất vết cháy, hố sâu. Cùng hố sâu biên giới cái kia quỷ giảm xuống đất, ánh mắt trống rỗng ngốc trệ, ngẫu nhiên phát ra vô ý thức ôi ôi cười quái dị Tống Chẳng Kính. Tống Chẳng Kính, đây không phải chủ thượng tiêu ký hạt giống một trong sao? Làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Một đạo khác hơi có vẻ bén nhọn ý niệm nối liền, lộ ra rõ ràng căm ghét. Trong không khí lưu lại hôn tạm khí tức. Thạch Tú Tú sau khi đột phá chưa hoàn toàn bình phục hỏa chi thần tính ba động. Cố Trường Ca lúc trước thi triển thủ đoạn lúc lưu lại nhàn nhạt pháp lực dư vị. Cùng này một tia cơ hồ nhỏ không thể thấy, lại làm cho những này âm ảnh bản năng cảm thấy cực độ chán ghét cùng kiên kỵ hồng mông tử khí cùng hồng liên nghiệp hỏa khí tức. Lại trễ một bước, khàn khàn âm ảnh ý niệm chấn động truyền lại, tràn ngập tức giận, cùng một tia khó mà che giấu kinh nghi. Đây đã là lần thứ mấy? Mỗi lần đều là kém một chút liền có thể bắt hắn lại tung tích, mỗi lần đều bị hắn chạy đi. Bén nhọn âm ảnh phát ra cùng loại kim loại ma sát sóng ý niệm. Tiểu tử này quả thực so cá trạch còn trượt. Trọng điểm không phải cái này. Đạo thứ ba âm ảnh ý niệm lộ ra nôn nóng bất an. Các ngươi không có cảm giác đến sao? Này hồng mông khí tức, còn có cái kia đáng chết chuyên môn khắc chế chúng ta tồn tại nghiệp hỏa. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng tuyệt đối không sai. Mấy đạo âm ảnh đồng thời rung động một cái. Hiển nhiên đối nghiệp hỏa hai chữ cực kỳ kiêng kỵ. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Bén nhọn âm ảnh hỏi. Luyện hư cảnh tu vi, làm sao có thể nắm giữ hồng mông tử khí? Đây chính là ngay cả chân tiên đều khó mà chạm đến chí cao pháp tắc. Còn có hồng liên nghiệp hỏa, đây không phải là nghiệp hỏa thánh tôn pháp tắc sao? Nghiệp hỏa thánh tôn bên kia, chúng ta người mất dấu. Hiện tại ngay cả cái này luyện hư cảnh tiểu tử cũng bắt không được bóng dáng. Nôn nóng âm ảnh tiếp tục nói, chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chúng ta muốn làm sao hoàn thành? Trở về như thế nào bàn giao? Phế vật, một đám phế vật. Đạo thứ tư âm ảnh ý niệm đột nhiên gầm hết lên, này ý niệm bên trong tràn ngập ngang ngược cùng sát dục, dẫn tới không gian xung quanh hơi hơi rung động. Ngay cả cái luyện hư cảnh tiểu bối đều không canh chừng được, muốn các ngươi làm gì dùng? Chủ thượng nộ hỏa, các ngươi chịu đựng nổi sao? Đến lúc đó bị ném tiến vạn thực thâm nguyên vĩnh thế chịu khổ cũng không phải ta một cái. Ngâm thực, ngươi đủ. Khàn khàn âm ảnh gầm nhẹ một tiếng, sóng ý niệm mạnh mẽ động cương ép đè xuống cái khác âm ảnh phân loạn cảm xúc, lẫn nhau chỉ trích không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới kia tiểu tử, hoặc là chí ít xác định hướng đi của hắn. Khàn khàn âm ảnh lộ ra càng bình tĩnh hơn cay độc, nhưng ý niệm chỗ sâu cũng mang theo thật sâu nghiêm trọng. Lập tức liên thủ, hồi ngược dòng nơi đây lưu lại sau cùng hình ảnh cùng quy tắc nhiễu loạn, phân tích hắn rời đi khả năng phương hướng. Khàn khàn dưới cái bóng đạt chỉ lệnh, trọng điểm đặt ở cửa thứ ba thông hướng cửa thứ tư vô gian hành lang, tất cả đã biết cùng hư hư thực thực tọa độ không gian. Hắn khẳng định phải đi cửa thứ tư, đây là đầu mối duy nhất. Mấy đạo âm ảnh trầm mặc một lát, bắt đầu vận chuyển một loại nào đó quỷ bí phát tác. Không khí chung quanh nổi lên nhìn bằng mắt thường không gặp gợn sóng. Thời gian phảng phất đang cục bộ khu vực bắt đầu đảo lưu, nhưng chỉ tiếp tục ngắn ngủi ba hơi, liền im bặt mà dừng. Không được. Bén nhọn âm ảnh cả kinh nói, khí tức triệt để ẩn nấp, ngay cả nguyên nhãn truy tung đều gây mất. Hắn đến cùng dùng cái gì thủ đoạn? Cái này căn bản liền không hợp lý. Một cái luyện hư cảnh tu sĩ, làm sao có thể hoàn toàn tránh đi nguyên nhãn quá chặt? Còn có những cái kia lưu lại khí tức. Nôn nóng âm ảnh nói bổ sung, chỉ có thể quay lại đến hắn cùng này binh gia nữ hoa nói chuyện chẳng cảnh. Về sau hướng đi hoàn toàn là hoàn toàn mơ hồ, liền giống bị một loại nào đó cấp bậc cao hơn lực lượng cưỡng ép xóa đi đồng dạng. Hồng nông tử khí, khan khan âm ảnh lẩm bẩm nói, nếu như là loại lực lượng kia tham gia, cũng không phải không có khả năng. Nhưng kia tiểu tử làm sao có thể điều động hồng nông tử khí đến loại trình độ này? Cái này không hợp lý. Làm sao bây giờ? Bén nhọn âm ảnh hỏi. Nhiệm vụ mục tiêu mất dấu, chúng ta cũng không thể luôn luôn tay không trở về thấy chủ thượng a. Mấy đạo âm ảnh đều trầm mặt xuống. Thật lâu, khàn khàn âm ảnh ánh mắt đảo qua phía dưới ngu dại Tống Chẳng Kính, ngừng lại, truyền lại ra một tia lãnh khốc tính toán, cũng là chưa chắc là tay không. Ừm, Ám Viên trưởng lão, ngài có chủ ý. Cái khác âm ảnh lập tức nhìn tới. Khàn khàn âm ảnh, được xưng Ám Viên trưởng lão cái tia đạo cường đại nhất âm ảnh lạnh lùng nói, cái này nhập ma vũ phu phế bật. Tuy nhiên thần trí đã mất, nhưng thể nội ma khí cùng tiên điện chỗ sâu một ít mấy thứ bẩn thỉu đồng nguyên, chấp niệm sâu nặng, ngược lại là có chút giá trị lợi dụng. Ý của ngài là? Bén nhọn âm ảnh hỏi thăm, cho hắn thêm điểm dự đoán. Ám Viên trưởng lao ý niệm bên trong lộ ra tàn nhẫn, dùng hoặc tâm ma trùng kích thích hắn còn sót lại đối này binh gia nữ hoa cùng Cố Trường Ca oán hận chấp niệm, dẫn đạo trong cơ thể hắn ma hài lực lượng tiến một bước bạo động, nhưng kéo lại hắn sau cùng một hơi, để hắn biến thành một đầu chỉ bằng bản năng oán hận truy tung, không chết không thôi điên dại. Nôn nóng âm ảnh tựa hồ minh bạch, sau đó ở trên người hắn lưu lại chúng ta tiêu ký. Không sai, Ám Viên trưởng lao nói, để hắn trở thành một viên không sai đá dò đường, đi dò xét này Cố Trường Ca là có hay không chú ý nữ hoa kia. cũng sẽ vì này làm được loại tình trạng nào. Đồng thời, cũng là một khối thượng hạng thí kiếm thạch. Nhìn xem này đến tạo hóa binh gia nữ hoa, đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu. Bén nhọn âm ảnh trần chờ nói, thế nhưng là, này Cố Trường Ca nếu quả thật quan tâm nữ hoa kia, tống chàng kính đuổi theo giết nàng, không phải muốn chết sao? Hắn vừa rồi hiện ra thực lực, chúng ta đều cảm ứng được, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng kia tuyệt đối không chỉ luyện hư cảnh nên có mức độ. Chết lại như thế nào? Ám Nguyên trưởng lão hờ hững nói, bất quá là một con cờ, chết cũng là hữu dụng. Chương 1246, Thanh Thu muội muội, ta đến giúp ngươi. Chương 1246, Thanh Thu muội muội, ta đến giúp ngươi. Cái khác cấm ảnh đều trầm mặc. Dù sao, bọn họ không rõ, cái gì gọi là chết cũng hữu dụng. Ám Nguyên trưởng lão tiếp tục nói, như tống chàng kính thành công giết nữ hoa kia, chúng ta liền có thể thu về trong cơ thể nàng hỏa thần bản nguyên. Tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng cũng là lấy công chủ tội. Như nữ hoa kia phản sát tống chàng kính, chúng ta cũng có thể thông qua tiêu ký quan sát nàng, làm hậu tục hành động làm chuẩn bị. Như Cố Trường Ca xuất thủ cứu giúp đâu? Nôn nóng âm ảnh hỏi. Vậy thì càng tốt. Ám Viên trưởng lao ý niệm bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Như hắn bởi vậy bại lộ càng nhiều thủ đoạn hoặc sơ hở, này giá trị vô lượng. Đi nhớ, cái này Cố Trường Ca mới là biến số lớn nhất. Chủ thượng để ý nhất cũng là hắn. Chúng ta tất cả hành động, mục tiêu cuối cùng nhất đều là thăm dò lai lịch của hắn, tìm tới nhược điểm của hắn. Bén nhọn âm ảnh rốt cục triệt để minh bạch, cho nên tống chàng kính vô luận chết sống, chúng ta đều có thể thu hoạch được không nhỏ hồi báo. Cao Minh, không hổ là Ám Viên trưởng lão. Thế nhưng là, nôn nóng âm ảnh còn có lo lắng. Vạn nhất này Cố Trường Ca trực tiếp xóa bỏ tống chàng kính, căn bản không cho chúng ta quan sát cơ hội đâu. Hoặc là hắn căn bản không quan tâm nữ hoa kia chết sống, chúng ta nước cờ này chẳng phải Nam Kinh. Ám Viên trưởng lão cười lạnh, ngươi cho rằng ta vừa rồi không có chú ý tới sao? Kia tiểu tử trước khi đi, cho nữ hoa kia một viên ngọc phù. Thượng diện có khí tức của hắn ấn ký, kia là bảo mệnh phù, cũng là định vị phù. Điều này nói rõ hắn quan tâm nữ hoa kia sinh tử. Về phần hắn có thể hay không trực tiếp miểu sát tống chàng kính, hắn ngừng lại, cái kia cũng không quan hệ. Chỉ ít chúng ta có thể biết hắn xuất thủ uy lực cấp độ, lúc trước hắn hành động cùng về sau vận mệnh hoàn toàn không thể trở về ngực dòng, nhưng mỗi lần xuất thủ, tất nhiên sẽ bị nguyên nhãn thấy rõ. Mà lại, tống chàng kính thể nội ma hải một khi triệt để bạo động, sau khi chết oán niệm sẽ hình thành nguyên rủa tiêu ký, bám vào tại giết hắn người tuyến nhân quả bên trên. Đến lúc đó, vô luận kia tiểu tử chạy đến chỗ nào, chúng ta đều có thể thông qua nguyên rủa tiêu ký mơ hồ cảm giác phương vị của hắn. Diệu a. Mấy đạo âm ảnh đồng thời tán thưởng. Bất quá, bén nhọn âm ảnh bỗng nhiên nói, trưởng lão, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi lần theo này binh gia nữ hoa? Nàng thực lực yếu, lại dễ tìm, bắt lấy nàng bức Cố Trường Ca hiện thân không phải càng trực tiếp? Ám Viên trưởng lão trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta không muốn? Nhưng chủ thượng có nghiêm lệnh, tại thăm dò Cố Trường Ca lai lịch chân chính trước, không được đối nó bên người người khai thác quá kịch liệt thủ đoạn cấm chế. Vì cái gì? Nôn nóng âm ảnh không hiểu. Chủ thượng sẽ còn sợ một cái luyện hư cảnh tiểu tử? Không phải sợ. Ám Viên trưởng lao ý niệm trở nên cực kỳ nghiêm túc. Là cẩn thận. Các ngươi đừng quên, trên người tiểu tử kia có hồng mông tử khí, có hồng liên nghiệp hỏa, hai loại đồ vật xuất hiện tại cùng là một người trên thân, bản thân liền không bình thường. Chủ thượng hoài nghi, sau lưng của hắn khả năng đứng cái nào đó chúng ta không biết cổ lao tồn tại. Mấy đạo âm ảnh đều rung động một cái. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng loại này quanh co phương thức. Ám Viên trưởng lão tổng kết nói, đã đạt tới thử mục đích, lại không đến mức triệt để chọc giận khả năng tồn tại kẻ sau màn. Các loại thăm dò nội tình sau, thử nên làm như thế nào? Chủ thượng tự có quyết đoán, minh bạch, lập tức chấp hành. Mấy đạo âm ảnh ý niệm cấp tốc đạt thành chung nhận thức, không còn giao lưu, chúng nó như nhỏ vào thanh thủy bên trong một đập, lặng yên choáng mở, tiêu tán ở càng thêm tối tăm đục ngầu bí cảnh sắc trời cùng không gian nếp vốn bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Hoa nguyên bên trên lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có phong thanh nhẹ nào cuốn lên một chút cho tàn, cùng hố sâu biên giới cái tiêu quỷ ánh mắt chống rông thân ảnh. Mấy hơi về sau, tông chàng kính thân thể đột nhiên run lẩy bẩy, ôi, trong cổ họng hắn phát ra không phải người tiếng vang kỳ quái, nguyên bản trống rông hai mắt chỗ sâu, một điểm u ám ma quang đống nhiên sáng lên. Đây không phải là thanh tỉnh thần trí, mà chính là bị cưỡng ép thôi phát, vặn mèo đến cực hạn đoán hận chấp niệm. Ám Viên trưởng lão lưu lại hoặc tâm ma trùng bắt đầu có hiệu lực, vô số vỡ vụn một đoạn ký ức, vặn mèo cảm xúc tại tống tràng kính còn sót lại trong ý thức nổ tung, thạch tú tú mặt lạnh lùng. Cố Trường Ca cư cao lâm hạ ánh mắt, mình thảm bại xỉ nhục, bị đoạt đi hết thảy. Xuất sắc, ta, đều là ta. Chú ý, Trường Ca. Giết ngươi. Mơ hồ không rõ nói mớ, xen lẫn cười quái dị, đứt quãng tử trong miệng hắn tràn ra. Hắn bị thân thể bắt đầu run rẩy, làn da mặt hiện ra đen nhánh ma văn, những văn lộ kia như cùng sống vật lúc đích, tản mát ra khiến người buồn nôn khí tức tà ác. Thể nội ma hải chi lực bị triệt để dẫn bạo. Vâng, cuồng bạo ma khí từ tống chàng tính thể nội phóng lên tận trời, đem hắn chung quanh 10 trượng mặt đất đều chấn động đến rạn nứt. Hắn chậm rãi đứng lên, động tác cứng ngắc như khôi lỗi, hai mắt hoàn toàn bị u ám ma quang chiếm cứ, lại không một chút nhân tính. Tìm đến nàng. Giết. Hắn lẩm bẩm, thân thể hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía thạch tú tú rời đi phương hướng, cửa thứ ba phương hướng lối ra, điên cuồng đuổi theo. Những nơi đi qua, ma khí ô nhiễm mặt đất, cây cỏ chết héo, ngay cả không gian đều nổi lên không ổn định bận sóng. Một viên hoàn toàn mất khống chế không chết không thôi điên dại quân cờ. Như vậy lên đường, Cùng lúc đó, hư không tường kép chỗ sâu, Cố Trường Ca đang lấy tốc độ kinh người xuyên qua, hướng phía Thanh Đồng Tiên Điện chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Bạch Y tại hư không loạn lưu bên trong bay phất phới, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hồng mông tử khí, đem hết thảy truy tung, theo dõi pháp tắc đều ngăn cách bên ngoài. Thần trí của hắn giống mạng nhện trải rộng ra, đảo qua ven đường hết thảy. Trong đầu, vô số tin tức đang nhanh chóng xử lý thôi diễn. Cơ Như Ngọc phong ấn manh mối, thượng cổ thiên đình bí mật, Thanh Đồng Tiên Điện chân chính mục đích, cùng mới liên quan tới Lựa Tổ Di dấu vận thế nhắc nhở. Tống Trường Kính, vô gian hành lang cửa vào. Cố Trường Ca ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, bên môi lại làm giấy lên một vòng không có chút nào nhiệt độ độ cong. Đã mình muốn chết, còn nghĩ đụng đến ta người bên cạnh. Tay phải hắn hư nắm, một sợi hồng liên nghiệp hỏa tại lòng bàn tay y mắng tiêu đốt. Vậy liên nhìn xem, ngươi còn có thể nhảy nhót đến khi nào? Đối với những cái kia âm ảnh tính toán, hắn kỳ thật sớm đã thông qua hồng mông nguyên thai phát giác. Hồng mông nguyên thai đối nhân quả cảm ứng, xa so với bất luận cái gì thần thức đều muốn mẹ cảm. Sở dĩ không có ngay tại chỗ đâm thủng, bất quá là muốn nhìn một chút chúng nó đến tột cùng muốn chơi trò xiết gì. Lựa Tổ Di dấu. Cố Trường Ca ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, nghe cũng là cái không sai cơ duyên. Với bạn, ta cũng cần càng nhiều liên quan tới hỏa chi bản nguyên càng nộ, đến ra tốc hồng mông thạch diễn hóa, trợ giúp sư tôn tốt hơn tái tạo tiên thể. Nếu có được đến Lựa Tổ còn sót lại pháp tắc bái phiến, sư tôn nói không chừng. Hắn đấy mắt hiện lên một tia tinh quang. Về phần những cái tia dấu đầu lộ đuôi đám ra hỏa, Cố Trường Ca đấy mắt, này một sợi hồng liên nghiệp hỏa kim hồng quang mang cùng hồng mông tử khí chi sắc sen lẫn hiện lên, chiếu dọi ra thâm thúy trong con mắt lạnh thấu xương sát ý nhạy càng hoan, chết được càng nhanh. Thật sự cho rằng tránh ở trong bóng tối, liền không ai thấy được các ngươi. Đợi ta tra ra các ngươi nền móng. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ. Tại hư không tường kép bên trong đẩy ra nhỏ bé gợn sóng. Cố Trường Ca không nghĩ nhiều nữa, tốc độ đống nhiên tăng lên. Bạch Y thân ảnh hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy lưu quang, hướng phía Lựa Tổ Di dấu ba động phương hướng mau chóng đuổi theo. Không biết xuyên qua bao lâu, phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh dị thường khu vực. Kia là một mảnh phiêu phủ ở hư không tường kép bên trong hòn đảo, tứ nguyên một khối to lớn vô cùng, che khuất bầu trời hắc sắc không biết tên tiên kim cấu thành. Hòn đảo trung ương có một tòa nguy nga cung điện phế tích, tuy nhiên tàn tạ, lại như cũ tản ra làm người sợ hãi cổ lao uy nghiêm. Càng quan trọng chính là Cố Trường Ca cảm ứng được nơi đó có cực kỳ thuần túy kiếm đạo bản nguyên ba động. Chính là chỗ này. Thanh Thu muội muội, ta đến giúp ngươi. Chương 1247, Thánh Tôn truy tung, độ kiếp phế vật. Chương 1247, Thánh Tôn truy tung, độ kiếp phế vật. Cố Trường Ca tìm được Thanh Thu tung tích. Nhưng mà một bên khác, lại có người vì tìm được Cố Trường Ca tung tích mà lên chính ngày, Hạ Cửu Vũ hư không từng kép, vạn cổ thanh minh chỗ sâu. Vỡ vụn phù lục biên giới, Nghiệp Hỏa Thánh Tôn lặng lặng đứng lặng. Huyền đen hoàng vũ váy rủ xuống, không nhúc nhích tí nào. Ngay cả hư vô chi phong cũng không dám quấy nhiễu vị này tồn tại. Nàng thuần trắng đôi mắt chỗ sâu, đỏ lam nhị sắc lưu quang như là sen lẫn dòng nước, lặng yên không một tiếng động vật chuyển. Cảm giác này từ nơi sâu xa khó mà nắm lấy nhân quả sợi tơ. Kỳ quái, vì sao một tia tuyến nhân quả tìm khắp không đến? Chẳng lẽ hắn có chặt đứt nhân quả bản sự? Cùng Phượng Tiên Thánh Tôn thân thể trí nhớ tiến một bước giao hòa, như mở ra phủ bụi vạn cổ bảo khố. Rất nhiều quá khứ chi tiết bị tuế nguyệt bùi lấp bãi phiến, chính là một điểm điểm trở nên rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng càng rõ ràng địa trông thấy Cố Trường Ca mục tiêu của chuyến này hình dáng. Tìm kiếm cũng giải cứu bị phong ấn Cơ Như Ngọc. Cái kia tiểu tặc, cái kia đang ghét đáng hận, luôn luôn có thể khuấy động nàng nỗi lòng ra hỏa. Đối bên người người đều có sâu như vậy nặng chấp niệm, vì sao đối ta tuyệt tình như thế? Ngay cả gặp một lần cũng không nguyện ý sao? Phượng Tiên đã thoát khốn. Như vậy bước kế tiếp, nhất định là cái kia bị trấn áp 10 vạn năm Như Ngọc không thể nghi ngờ. Hừ, ta liền không tin tại cái này Thanh Đồng Tiên Điện bên trong tìm không thấy ngươi. 10 vạn năm. Nàng dưới đáy lòng mặc niệm. Nay thuần trắng trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác phức tạp ảm đạm. 10 vạn năm phong ấn, trong lúc đó không biết kinh lịch bao nhiêu lần chuyển di cùng ẩn tàng. Như Ngọc, ngươi đến tột cùng bị những tên kia giấu đến cái này chư thiên vạn giới cái góc nào? Cái kia phong ấn nỗi khổ, cô tịch thống khổ. Phượng Thiên Thánh Tôn đồng nguyên mà thành cảm ứng, để nàng đối Cơ Như Ngọc tình cảnh dâng lên mơ hồ lại rõ ràng lo lắng. Nhưng mà, một loại khác càng thêm mãnh liệt cảm xúc lại gần như đồng thời sôi trào. Đêm này lo lắng cưỡng ép đè xuống, là đối Cố Trường Ca. Nghĩ đến tiểu tặc kia giờ phút này không biết ở nơi nào bốn ba, vì một cô gái khác mà mạo hiểm. Nghiệp Hỏa Thánh Tôn liền cảm thấy một trận không khỏi không hề có đạo lý bực bội cùng tâm loạn. Băng cùng lửa quyền năng trong lòng nàng va chạm, khuấy động lên khó nói lên lời gợn sóng. Nàng đỗng nhiên lắc đầu, muốn đem những tạp niệm này từ trong đầu vãi ra. Đỏ lam hai màu sen lẫn sợi tóc xẹt qua băng lánh hư không, tuyệt mỹ gương mặt bên trên khôi phục nhất quán đạm mạc cùng thanh khiết. Bản tôn ở đây suy nghĩ lung tung làm gì? Nàng lạnh lùng khuyên bảo chính mình, việc cấp bách là tìm tới hắn, tìm tới tiểu tặc kia hành tung. Cố Trường Ca thủ đoạn nàng đã thấy biết qua một hai, có thể tại một đám đại năng ngay dưới mắt gần như nháy mắt cướp đi hư thiên đỉnh. Hắn gậy vào tất nhiên vượt quá tưởng tượng, ẩn tàng hành tung năng lực cũng tất nhiên cực mạnh. Chính diện tôi toán vị trí của hắn, chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Có lẽ có thể thay cái mạch suy nghĩ, hắn nhất định đang tìm kiếm Như Ngọc phong ấn chi địa. Nếu ta có thể trước một bước khóa chặt Như Ngọc khả năng bị giấu kín khu vực, hoặc là truy tung hắn tìm kiếm Như Ngọc lúc khả năng lưu lại càng thêm gián tiếp dấu vết để lại. Nghiệp Hỏa Thánh Tôn đôi mắt hơi hơi nheo lại, đỏ lam lưu quang ra tốc vận chuyển, dùng cái này đảo ngược suy luận nhân quả, chưa hẳn không thể bắt được hắn động tĩnh. chỉ cần có một tia manh mối. Ngay tại nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, thôi diễn các loại khả năng tính lúc, hai đạo hơi có vẻ chật vật, khí tức rõ ràng phù phiếm bất ổn thân ảnh, từ nơi xa này sắp thái quỷ dị hỗn độn vân hải biên giới hoảng hốt bay tới, mang theo cũng không trôi chảy gợn sóng không gian, chính là trước đó bị nàng tiện tay phái đi ra tìm hiểu tin tức quỷ trần tử cùng man tự tử. Thiên tôn ở trên, bái kiến tiên tôn. Hai người này thời khắc này bộ dáng, so với xuất phát trước càng thêm không chịu nổi. Quỷ trần tử nguyên bản liền âm khí âm u mặt quỷ bên trên, nhiều mấy đạo nhỏ xíu không gian cắt chém vết thương, khí tức bề bại, hiển nhiên là dò xét lúc xúc động một ít không ổn định hư không cả bấy. Man tượng tử thảm hại hơn, nay thân thể nhìn lực phòng ngự không tầm thường, cẩn trọng trên bị giáp che kín vết cháy cùng băng xương ăn mòn lần ký, một đầu cánh tay mất tự nhiên buông phóng, hiển nhiên ăn không nhỏ thua thiệt. Bọn họ xa xa trông thấy phụ lục biên giới này một đạo vẹn vẹn đứng thẳng liền phảng phất chấn áp lại quanh mình vạn cổ thanh minh huyền đen thân ảnh, trong lòng chính là siết chặt, vội vàng đè xuống thương thế, ra tốc hạ xuống. Tại khoảng cách nghiệp hỏa thánh tôn còn có ba trượng xa lúc liền đội dừng hạ, không mình hành lễ, đầu lâu buông xuống, trên mặt tràn ngập thấp thỏm cùng sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nghiệp hỏa thánh tôn tuyệt không quay người, chỉ là này thanh lãnh đến không mang mảy may khói lửa thanh âm, như là băng châu rơi vào ngực bàn, tại cái này yên tĩnh hư không biên giới băng lên, như thế nào? Đơn giản hai chữ, lại làm cho quỷ trần tử cùng man tượng tử thân hình đồng thời run lên. Quỷ trần tử kiên trì, hầu kết trên dưới nhấp nô một chút, mới dùng mang theo rõ ràng thanh âm run rẩy hồi đáp, hồi bẩm tiên tôn. Vạn bối hai người phụ mệnh, nhiều mặt tìm hiểu, không dám có chút lười biếng. Chúng ta tìm kiếm hỏi thăm chí ít năm đám tử băng tịch hoang nguyên phương hướng rút khỏi tu sĩ đội ngũ, trong đó thậm chí có hai nhóm là từ trung hình tông môn trưởng lao dẫn đội, hứa lấy lợi lớn, kỹ càng để ra nghi vấn. Hắn ngữ tốc tăng tốc, ý đồ dùng kỹ càng hành động quá trình để chứng minh cố gắng của mình. Cũng mạo hiểm dò xét bảy chỗ gần đây tục truyền có dị thường ba động bí cảnh biên giới tiết điểm, trong đó ba khu hư hư thực thực có ngắn ngủi mà cường đại không gian rời vọt vết tích. Nhưng chờ chúng ta lúc chạy đến, vết tích đã gần đến hồ tiêu tán, không cách nào ngược dòng tìm hiểu đâu hơn. Quỷ trần tử bụng trộm dương mắt, liếc một chút nghiệp hỏa thánh tôn không có chút nào biến hóa bóng lưng, tâm chìm xuống, thanh âm cũng càng thấp. Còn nếm thử căn cứ hư thiên đỉnh sau cùng biến mất lúc khả năng đưa tới nhân quả gợn sóng, tiến hành phạm vi nhỏ si tra. Nhưng là hắn nuốt ngụm nước bọt, rốt cục nói ra trọng yếu nhất cũng lớn nhất khiến người hệ bại kết quả, nhưng là đều không phát hiện Long Đế. Không, là này cố trưởng ca tiểu tặc chuẩn xác tung tích. Người này phảng phất tử hư thiên đỉnh từ băng tịch hoang nguyên biến mất về sau, liền triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Không, so bốc hơi càng triệt để hơn, ngay cả này hàn lực tiểu tử khí tức cũng lại không nửa phần có thể xem xét. Không có học qua cái gì lễ tiết man tượng tử gặp quỷ bùi tử nói xong, đội vàng ồm ồm địa bổ sung, ý đồ vãn hồi một chút ấn tượng. Đúng vậy à, tiên tôn. Không phải chúng ta không tận tâm, thực tế là quá khô chỉ toàn. Ngay cả một tia liên tục không gian lưu lại ba động tìm khắp không đến, sạch sẽ quỷ dị. Giống như hắn căn bản không phải dựa vào tầm thường hư không độn thuật rời đi, hoặc là có một loại nào đó chí bảo, đem hết thảy vết tích đều xóa đi thôn phệ. Nghiệp hỏa thánh tôn chậm rãi xoay người, thuần trắng đôi mắt không có chút nào cảm xúc địa đảo qua hai người, không có tức giận, không có uy áp tận lực phong thích, nhưng trong ánh mắt kia đạm mạc, cùng một tia cơ hồ khó mà phát giác thất vọng, lại so bất luận cái gì lôi đình tức giận đều càng làm cho quỷ trần tử cùng man tượng tử cảm thấy sợ hãi. Bọn họ thế nhưng là linh tiên dược tiền đặc cọc, lời thề son sắt muốn tại thánh tôn trước mặt biểu hiện, để thu hoạch được càng nhiều ban thưởng thậm chí chỉ điểm. Bây giờ lại phế vật. Chương 1248, tiên dược không tốt cầm. Cố trưởng ca kết bái huynh đệ. Chương 1248, tiên dược không tốt cầm. Cố trưởng ca kết bái huynh đệ. Nghiệp hỏa thánh tôn môi đỏ khẽ mở, phun ra hai cái bình bình đạm đạm chữ. Hai chữ này lại nặng như thái cổ thần sơn, hung hăng nện ở quỷ trần tử cùng man tượng tử trong lòng cùng trên đầu gối. Hai người chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Tiên tôn bất giận. Khai ân a. Quỷ trần tử cuốn quýt kêu lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vạn bối vô năng, vạn bối đáng chết. Nhưng mời thánh tôn lại cho một cơ hội, vạn bối nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Liền xem như đào sâu ba thước, không, đào mặc cái này vạn cổ thanh minh, cũng phải vì ngài tìm được dấu vết để lại. Vạn bối nguyện lập xuống huyết hệ. Ma tượng tử cũng liền dập đầu liên tiếp đầu, thánh tôn, lại để cho chúng ta đi thăm dò. Chúng ta lần này đi càng xa tinh vực, đi những chiến trường thượng cổ kia di tích, đi thời không loạn lưu liên tiếp phát sinh chi địa, nhất định có thể tìm tới manh mối. Nghiệp hỏa thánh tôn cũng đã không nhìn bọn hắn nữa, thuần trắng đôi mắt chuyển hướng thanh minh chỗ sâu một phương hướng khác. Nơi đó, trừ vĩnh hằng hỗn độn cùng vỡ vụn phù lục, mơ hồ truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt lại tinh thuần vô cùng nóng rực khí tức, cùng một đạo phản phất có thể chặt đứt thời gian vỡ vụn kiếm ý kia là nàng trước đó cảm ứng được, một chỗ khác khả năng cùng thượng cổ bí mật cùng cường đại di dấu tương quan địa vực, có lẽ có dấu liên quan tới phong ấn chuyển di manh mối. Bản tôn tự mình đi tìm. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, đánh gậy hai người liễu lo không ngừng biểu trung tâm. Hai người các ngươi tiếp tục lưu thủ khu vực này, mở rộng dò xét phạm vi, nhất là lưu ý cùng thượng cổ phong ấn trận pháp, thời không dị thường vật mèo, hoặc đại quy mô sinh linh chuyển di tế tự tương quan bất luận cái gì dấu vết để lại. Cho dù là nghe đồn, cổ tịch tàn phiến, không đáng tin cậy lời đồn đại, cũng cần ghi chép hồi báo. Lời con chưa dứt, nàng huyền đen thân ảnh đã hóa thành một đạo đỏ làm sen lẫn lưu quang, nháy mắt xé mở bình tĩnh hư không, không có bảo này vô ngân thanh minh chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nguyên địa này làm người sợ hãi, chậm rãi bình phục gợn sóng không gian. Phù lục biên giới, quỷ trần tử cùng man tượng tử duy trì lấy không người tư thế một hồi lâu, thằng đến xác nhận thánh tôn thật rời đi, mới dám chậm rãi ngồi dậy. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy như chút được gánh nặng may mắn, cùng càng sâu nặng hơn vẻ bại cùng như núi áp lực. Phía sau lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, thiếp trên da thịt lạnh buốt một mảnh. Mẹ nó, Quỷ Trần Tử đặt mông ngồi ở bên cạnh đá vụn bên trên, cũng không lo được hình tượng, vẻ mặt đau khổ, thanh âm khàn khàn. Việc này thật không phải là người làm, không, thật không phải quỷ làm. Này Cố Trường Ca đến cùng là quái vật gì? Ngay cả tiên tôn bực này nửa bước tiên nhân tồn tại cũng khó khăn kiếm tung tích, hai chúng ta chỉ là độ kiếp. Ai? Hắn trùng điệp thở dài, cảm giác này dự chi tiên dược số định mức giờ phút này đều trở nên phòng tay đứng lên. Xuyệt. Ma tượng tử đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, đánh gây Quỷ Trần Tử phàn nàn. Hắn này như trung đồng hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phụ lục một chỗ không đáng chú ý bị âm ảnh bao phủ khe hở. Hạ giọng, mang theo kinh nghi, lão quỷ, ngươi nhìn. Nhìn này khe hở bên cạnh, đó là vật gì đang động? Quỷ Trần Tử nghe vậy, lập tức thu liễm cảm xúc, theo man tượng tử chỉ phương hướng, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy này tĩnh mịch khe hở biên giới, đá vụn đá lởm chấm chỗ, một đạo lén lén lút lút mặc một đầu cực kỳ phong tao, in không biết tên xanh đỏ loẹt loẹt đông hoa đồ án quần cộc hắc ảnh. Chính chồng mông lên, hai con chân trước ôm một khối lóe ra ảm đạm ngân quang chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân kỳ dị khoáng thạch, đang ra sức dùng chân sau đạp mặt đất, đồng thời miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Bà nội hắn, cái gì cậu thí hư không bí ngân, dáng dấp rất dọa người, làm sao cứng như vậy? Bản hoàng móng đuốt đều nhanh mài chọc, răng cũng thiếu chút sụp đổ. Suối quậy, bất quá, bóng đen kia động tác một hồi, mùi cho tiến đến khoáng thạch bên trên hung hăng ngửi ngửi, mặt chó bên trên lập tức lộ ra một tia bị ổi lại phải ý nụ cười, hắc hắc, cái này chất lượng, cái này độ tinh khiết, tuy nhiên khó làm điểm, nhưng đào trở về, hẳn là có thể đổi không ít ngàn năm say hồn ngựa a. Đủ bốn hoàng uống một lúc lâu, chật chật, ngấp lại liền xinh đẹp, mỹ tích mận a. Cái này cạnh như không chó hết sức chuyên chú đào mỏ hắc ảnh, không phải người khác, chính là ấp úng không biết đào bao lâu, không hiểu thấu đào thông đến mảnh này vạn cổ thanh minh khu vực quyền hoàng. Quỷ Trần Tử cùng man tượng tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đầu tiên là kinh nghi, lập tức là cuồng hỉ, sau cùng hóa thành một loại thợ săn phát hiện ngoài ý muốn con mồi nóng lòng muốn thử. Đầu này hắc cẩu, cái này phong tao quần bọc hoa, cái này bị ổi khí chất, tuyệt đối sẽ không sai. Cũng là trước đó tham dò được, một mực đi theo cái kia gọi Hàn Lực tiểu tử bên người đầu kia chó ghẻ. Nói nó tựa hồ cùng Cố Trường Ca cũng có chút thật không minh bạch quan hệ. Thực sự là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Quỷ Trần Tử thâm trầm địa cười lên, thanh âm ép tới cực thấp, tràn ngập hưng phấn. Đang lo tìm không thấy chính chủ, cũng chưa bắt được Hàn Lực kia tiểu tử, không có cách nào trở về giao nộp đâu. Không nghĩ tới, đầu này tự xưng cùng Cố Trường Ca có quan hệ chó săn, mình đưa tới cửa. Ma tượng tử liếm liếm hơi khô nước bờ môi, xoa bóp quyền đầu, phát ra rắc rắc như là như giang đậu tiếng nổ vang. Cười gần nói, Hàn Lực chạy, bắt hắn con chó này trở về, cũng giống vậy. Ha ha ha, tốt, quá tốt. Coi như nó mạnh miệng, cái gì cũng hỏi không ra đến, đem nó đầu này người sống giao cho Thiên Tôn, đó cũng là một cái công lớn. Thiên Tôn một cao hứng, này hứa hẹn tiên dược ban thưởng. Ha ha ha. Hai người trước đó bị nghiệp hỏa thánh tôn răn dạy đến đầy bụi đất, nghẹn một bụng tức giận cùng mãnh liệt muốn biểu hiện, đang lo không có chỗ phát tiết, không có cơ hội lập công. Giờ phút này gặp được đầu này tự xưng cùng Cố Trường Ca quan hệ không ít, nhìn lại không quá thông minh hắc cậu, quả thực là thiên hàng hoành tài, đủ gật đưa gối đầu. Hai người không do dự nữa, lặng yên thu liễm khí tức, từ phù trên lục địa mới chậm rãi hạ xuống, một trái một phải, như là hai tấm y măng lưới lớn, ẩn ẩn phong bê quyền hoàng tất cả khả năng chạy trốn đường lui, nhất là sau lưng nó đầu kia tĩnh mịch khe hở, quyền hoàng cỡ nào cảnh giác. Nó mặc dù đại bộ phận lực chú ý đều tại khối kia khó gặm hư không bí ngân quặng trên đá, nhưng thân là yêu tộc, đối nguy hiểm trực giác viễn siêu tu sĩ tầm thường. Cơ hồ là Quỷ Trần Tử hai người hạ xuống đồng thời, nó lỗ tai dựng lên, đao mỏ động tác nháy mắt đình chỉ, đột nhiên xoay người, một đôi đen lúng liếng mắt chó cảnh giác quét về phía người đến. Ánh mắt đầu tiên rơi vào Quỷ Trần Tử này âm khí âm u trên mặt, lại chuyển tới man tượng tử này khôi ngô giữ tợn thân thể. Sau cùng, nó này bén nhạy mũi chó hơi hơi có rúm một chút, tại trên thân hai người lưu lại này cực kỳ yếu ớt lại bản chất cao đẳng nghiệp hỏa thánh tôn khí tức bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Quyền hoàng mặt chó bên trên, đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra giật mình lại hỗn tạp thì ra là thế phách lối biểu lộ. Nó tuy nhiên không biết hai gia hỏa này cụ thể làm sao cùng nghiệp hỏa thánh tôn pha trộn đến cùng nhau, nhưng đã trên thân có nha đầu kia hương vị, còn dám tới tìm bản hoàng phiền phức. Thử. Thế là, quyền hoàng quả quyết từ bỏ tiếp tục đào quáng, chân sau đạp một cái, đứng thẳng người lên. Hai con chân trước làm như có thật địa bắt chéo đại khái xem như eo bộ vị. Đầu chó cao, làm ra một bộ vênh váo tự đắc, bê nghệ chúng sinh tư thái. Miệng chó một tấm, thanh âm to, gâu. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là cho nghiệp hỏa nha đầu kia chân chạy làm việc bật hai cái tuổi mục tùy tùng a. Nó mới mở miệng, cũng là lao chảo phúng, ý đồ trên khí thế lớn tiếng dọa người. Nghe kỹ, cho bản hoàng dựng thẳng lên lỗ tai của các ngươi. Quyền hoàng rội ra móng vuốt, chỉ trỏ. Nước bọt cơ hồ phải bay đến Quỷ Trần Tử trên mặt. Bản hoàng, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là Cửu Long đại đế Cố Trường Ca kết bái huynh đệ. Chương 1249, thức thời mau cút. Ngươi không lăn, ta cút. Chương 1249, thức thời mau cút. Ngươi không lăn, ta cút. Kết bái chi giao, quá mệnh giao tình. Cùng một chỗ khiên qua thường, cùng một chỗ Khu khu, tóm lại, quan hệ sắt cực kỳ. Nó càng nói càng hăng hái, mắt cho liếc xéo lấy hai người, ý đồ kéo lên Cố Trường Ca ra hổ làm cờ lớn, thức thời, tranh thủ thời gian cho bản hoàng lăn đi. Đừng quay dày bản hoàng trong cái này đào quáng vun đắp tình cảm. Không phải vậy, các loại bản hoàng huynh đệ Cố Trường Ca đến, biết các ngươi dám đối với hắn kết bái huynh đệ bất kính, thử thử. Có các ngươi tốt nhìn. Đến lúc đó, đừng nói Nghiệp Hỏa Nha đầu kia, cũng là Thiên Vương lão tử cũng không giữ được các ngươi. Quyền hoàng trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Mặc kệ cái này hai hàng vì cái gì cùng Nghiệp Hỏa Thánh tôn hỗn. Cố Trường Ca tên tuổi hiện tại hẳn là rất vang. Trước hù dọa lại nói, thực tế không được, lại nghĩ những biện pháp khác chuẩn đi. Nhưng mà, nó vạn vạn không nghĩ đến. Mình lần này cáo mượn oai hùng biểu diễn, hoàn toàn đưa đến phản hiệu quả. Quỷ Trần Tử cùng Man Tượng Tử nghe được Cố Trường Ca ba chữ từ đầu này hắc cầu miệng bên trong rõ ràng như thế thân mật điệu kêu đi ra. Chẳng những không có toát ra mảy may e ngại, ngược lại con mắt nháy mắt sáng, như là sói đói nhìn thấy thịt mỡ, dân cờ bạc nhìn thấy xúc sắc. Trên mặt đồng thời lộ ra hỗn hợp có cùng hỉ, dữ tợn, cùng trần trụi tham lam rực rỡ nụ cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Quỷ Trần Tử dẫn đầu nhịn không được, phát ra một trận bén nhọn chói tai cười to. Tiếng cười tại Yên Tĩnh phủ trên lục địa truyền ra xa xưa. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cổ nhân nói không sai, đang lo tìm không thấy chính chủ, bắt không được hắn chó săn trở về giao nộp đâu. Không nghĩ tới, ngươi chó chết này mình đưa tới cửa, còn kết bái huynh đệ. Ha ha ha, rượu. Hay lắm. Man Tượng Tử cũng làm mở cái miệng rộng, lộ ra sâm bạc răng, xiết quả đấm, khớp xương bạo hưởng. Cười gần nói, kết bái huynh đệ. Tốt. Quá tốt. Bắt ngươi đầu này huynh đệ không lo hỏi không ra Cố Trường Ca tiểu tử kia hạ lạc. Coi như ngươi mạnh miệng, xương cốt cứng rắn, cái gì đều hỏi không ra tới. Đem ngươi đầu này người sống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Nghiệp Hỏa Thánh Tôn, đó cũng là một cái công lớn. Thiên đại công lao. Thánh Tôn một cao hứng, này hứa hẹn hoàn chỉnh tiên dược ban thưởng. Ha ha ha. Nói không chừng còn có khác ban thưởng. Trên thân hai người khí thế không che giấu nữa, ầm vang dâng lên. Độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra, như là hai tòa vô hình đại sơn, một âm lãnh quỷ quyệt, một cẩn trọng ngang ngược, hung hăng hướng phía Huyền Hoàng bao phủ khóa chặt đi qua. Bọn họ trước đó bị Nghiệp Hỏa Thánh Tôn nhẹ nhàng bay một câu phế vật đánh không nhẹ, chính tìm nén một bụng tà hỏa cùng mãnh liệt muốn biểu hiện. Giờ phút này gặp được đầu này tự xưng cùng Cố Trường Ca quan hệ không ít, nhìn lại rất tốt nắm hắc cầu. Quả thực là trời ban lập công chỗ tội, mở mày mở mặt cơ hội. Sao có thể bỏ qua? Huyền Hoàng mặt chó nháy mắt cứng đờ, miệng chó hé mở. Trước đó bộ kia phách lối biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, lộ ra vô cùng buồn cười. Nó trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng. Ta thao. Tính sai. Cái này hai lần độn không sợ Long Đế tên tuổi. Con mẹ hắn muốn bắt bản hoàng đi lĩnh thưởng. Tiên dược. Ban thưởng. Bản hoàng thành tiền thưởng. Các ngươi không lăn đúng không? Đi. Ta cút. Mắt thấy Quỷ Trần Tử trong mắt lục quang lấp lóe, Man Tượng Tử cơ bắp sôi sục, một bộ lập tức liền muốn động thủ tư thế. Huyền Hoàng phản ứng cực nhanh, lập tức trở mặt, chân trước buông xuống, chó eo đè xuống, mặt chó trong nháy mắt chất đầy định nọt tới cực điểm nụ cười, cái đuôi cũng lấy lòng dao đứng lên. Ai ai ai, các loại, hai vị đạo hữu, hai vị đại ca, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Huyền Hoàng thanh âm trở nên vừa mềm lại trượt, mang theo mười phần lấy lòng. Vừa rồi bản hoàng, không, tiểu đệ ta mới vừa rồi là nói đùa, đơn thuần cho đùa, sinh động một chút bầu không khí mà. Kỳ thật ta cùng Cố Trường Ca không có chút nào chín, cũng là trước kia ở đâu cái tiểu quán rậm xa thấy xa qua một mặt, ngay cả lời đều chưa nói qua. Cái gì kết bái huynh đệ, kia cũng là tiểu đệ ta thổi như bức. Xé ra hổ kéo dài cờ, hù dọa người. Hai vị đại ca anh minh thần võ, xem xét cũng không phải là hoảng sợ lớn. Tiểu đệ điểm ấy manh khóe, tại hai vị trước mặt cũng là múa dịu qua mắt thợ, đại đế trước mặt đuồng nghịch đại đao. Nó vừa nói, một bên bước nhỏ về sau chuyển. Mắt chó quay tròn loạn chuyển, tìm kiếm lấy đường chạy trốn. Kỳ thật đi, tiểu đệ ta chính là một con đường qua nơi đây đào điểm khoáng thạch đổi uống rượu chó hoang. Không môn không phái, không ràng buộc. Cùng cái gì Cố Trường Ca, Hàn Lực, Nghiệp Hỏa Thánh Tôn, cũng không quan hệ. Hai vị đại ca coi như ta là cái giám, đem ta thả a. Cái này khoáng thạch đưa cho hai vị đại ca khi lễ gặp mặt. Nói, nó móng vuốt đẩy, đem khối kia thật vất vả đào bung lỏng hư không bí ngân quặng thạch hướng phía Man Tượng Tử bên kia đẩy đẩy. Một bộ nhịn đau cắt thịt thịt đau bộ dáng. Thiếu cho lão tử dùng bài này. Quỷ Trần Tử há lại cho nó ngụy biện. Trên mặt giữ tợn sắc càng nặng. Sắp chết đến nơi còn dám miệng lưỡi cho chu. Người cái này đen tư, đi theo Hàn Lực tiểu tử kia thời điểm, bản tọa liền chú ý tới ngươi. Phương Viên Ma Tôn cũng đề cập qua ngươi, ngươi không có quan hệ gì với Cố Trường Ca, có quỷ mới tin. Cầm xuống ngươi, hết thảy tự nhiên rõ ràng. Lời con chưa dứt, Quỷ Trần Tử thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị mơ hồ, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã hóa thành một đạo lơ lửng không cố định, mang theo xâm xâm quỷ khí hắc ảnh, lao thẳng tới Quyền Hoàng. Một con khô cạn xanh lét, móng tay bén nhọn quỷ trảo, âm độc tàn nhẫn địa thẳng móc Quyền Hoàng cái cổ muốn hại. Trảo phong chưa đến, một cỗ đông kết linh hồn âm hàn đã đánh tới. Giống, Ma Tượng Tử càng là đơn giản thô bạo. Gầm nhẹ một tiếng, bước ra một bước, toàn bộ phù lục tựa hồ cũng hơi chấn động một chút. Hắn hữu quyền nắm chặt, không có chút nào sức tưởng tượng địa đấm ra một quyền. Quyền phong những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Một đầu hoàn toàn do cùng bạo khí huyết cùng man hoang chi lực ngưng tụ mà thành màu xám cự tượng hư ảnh chống rông xuất hiện, ngửa mặt lên trời y mắng thét dài. bốn vó trà đạp hư không, mang theo nghiền nát hết thảy vì thế, phong kín quyền hoàng tả hữu cùng phía trên tất cả khả năng né tránh không gian. Hai người phối hợp ăn ý một nhanh chóng quỷ quyệt chuyên công một điểm, một thế đại lực trầm phong tỏa toàn cục. Hiển nhiên hạ quyết tâm muốn một kích bắt, không cho cái này chân trượt hắc cầu bất cứ cơ hội nào. Gâu, các ngươi không giảng võ đức, đánh lén, lấy nhiều khí ít, khi dễ một đầu trung thực chó. Quyền hoàng kêu thẳng một tiếng, toàn thân lông đen nháy mắt nổ lên, từng chiếc đứng thẳng, giống như là cái màu đen đâm cầu. Nó nơi nào còn dám dừng lại, nói nhảm cũng không nói, quay đầu liền chạy. Bốn đầu nhìn không hề dài chân ngắn, giờ phút này chuyển đến nhanh chóng, trong hư không bạch ra tan ảnh, mục tiêu trực chỉ sau lưng đầu kia nó vừa rồi đảo quáng tĩnh mịch khe hở. Cùng lúc đó, nó đột nhiên mở ra miệng chó, không phải sủa gọi, mà chính là hướng phía sau lưng đuổi theo quỷ trần tử cùng man tượng tử, cùng bọn họ công kích đường đi bên trên, hung hăng loạn xạ gầm mấy ngụm lớn, giang giác, giang giác, xoẹt, giận người thanh âm vang lên. Quyền hoang miệng chó phảng phất ẩn chứa một loại nào đó không gian quỷ dị thôn vệ năng lực, nó gặm qua địa phương, thư không vậy mà thật bị gặm ra mấy cái bất uy tắc tối như mực lỗ thủng. Ngoa tạo, cái này chó lai lịch gì, thư không đều có thể gặm. Chương 1250, tự bạo kim lôi trúc, hàn lực sống tạm bỡ chỗ rẽ gặp bà bối. Chương 1250, tự bạo kim lôi trúc, hàn lực sống tạm bỡ chỗ rẽ gặp bà bối. Lỗ thủng biên giới lưu lại cài răng lược vết tích, nội bộ là hỗn loạn không gian loạn lưu cùng thôn vệ hết thể hắc ám. Mấy cái này đột nhiên xuất hiện không gian lỗ thủng, tuy nhiên không lớn, cũng không ổn định, nháy mắt liền bị hư không tự mình chữa trị, nhưng xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, vừa bật nhiễu loạn quỷ trần tử quỷ trào khóa chặt quy tích, cũng thoáng trở ngại man tượng tử này man tượng hư ảnh thế sông. Thứ quỷ gì? Quỷ trần tử kinh sợ, đội vàng biến chiêu, né tránh này đột nhiên xuất hiện không gian lỗ thủng, chó chết này có chút môn đạo. Man tượng tử cũng là hơi kinh hãi, quyền thế không khỏi chậm một cái chớp mắt. Nhân cơ hội này, quyền hoang ngoạch một chút, như là một đầu màu đen cá trạch, tiến vào cái kia đạo tĩnh mịch khe hở bên trong, chỉ để lại tức hồn hển gầm thét cùng một câu bay ra ngoan thoại, hai cái vương bắt đạn, cho bản hoàng chờ lấy, các loại bản hoàng huynh đệ đến, đem các ngươi hầm thành canh xương hầm. Truy, đừng để nó chạy. Quỷ trần tử gầm thét, dẫn đầu hóa thành quỷ ảnh chui vào khe hở. Man tượng tử theo sát phía sau. Một trận tại vạn cổ thanh minh vỡ vụn phụ lục cùng phức tạp kẽ nứt ở giữa truy đuổi chiến, lần nữa kịch liệt trình diễn. Chỉ bất quá, lần này, xui xẻo con mồi biến thành tự cho là thông minh kết quả tự chui đầu vào lưới quyền hoàng. Quyền hoàng kêu thảm cùng chửi mắng, cùng quỷ trần tử hai người hưng phấn tiếng hò hét. Tại tĩnh mịch kẽ nứt bên trong không ngừng quanh quẩn. Dưới mặt đất hang động đá vôi thế giới, ám lưu hung dũng minh hà phụ cận. Quang tuyến tối tam, chỉ có minh hà bản thân tán phát yếu ớt lân quang, cùng thạch nhũ bên trên ngẫu nhiên lấp lóe khoáng vật kết tinh phản quang, phát họa ra mảnh này to lớn không gian dưới đất quỷ dị hình dáng. Không khí ở mức ấm lãnh, tràn ngập nước sông đặc hữu mùi tanh cùng bung đi không được nhàn nhạt tự ý một cây cần mấy người ôm hết to lớn thạch nhũ trụ về sau. Thụ thương không nhẹ hàn lực dựa lưng vào băng lãnh cho nước vách đá, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất. Cuối cùng đào tẩu, không có quyền huynh hỗ trợ kháng tổn thương, thật đúng là không quân a. Hắn toàn thân đẫm máu, nguyên bản cứng cỏi áo bào màu xanh giờ phút này tổn hại không chịu nổi, giống như là bị vô số lợi nhận xé qua, lại giống là bị dã thú xé rách qua, lộ ra phía dưới từng đạo hoặc sâu hoặc cạn, da thịt xoay tròn vết thương, có chút vết thương còn tại cốt cốt bốc lên tiên huyết, có chút thì hiện ra quỷ dị màu xám trắng biên giới ngưng kết băng tình, lưu lại kiếm khí như là như giỏi trong xương, còn tại không ngừng ăn mòn huyết đục của hắn kinh mạch, mang đến băng hàn thấu xương cùng kịch liệt đau nhức, nhất là vai trái tới gần xương quai xanh chỗ một vết thương sâu đủ thấy xương. Màu xám trắng hàn khí cơ hồ đem chung quanh huyết nhục cóng đến hoại tử. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới nơi đó kịch liệt đau nhức, để hàn lực mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Khí tức của hắn hề bại tới cực điểm, thể nội pháp lực gần như khô cạn, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, thân hồn càng là truyền đến trận trận như kim đâm đâm nhói cùng cảm giác suy yếu. Kia là cương ép thôi động tự bạo bản mệnh kiếm trận mang tới nghiêm trọng phản vệ. Đáng tiếc vạn năm kim lôi trúc làm bản mệnh phi kiếm, đào thoát thành công đại giới quá lớn, nhưng hàn lực che kín vết máu cùng mọi mệnh trên mặt, nhưng không có quá nhiều vẻ hối hận. Chỉ có một loại sống sót sau tai nạn may mắn, cùng thâm tàng tại mọi mệt đôi mắt chỗ sâu tỉnh táo. Hắn thành công, rốt cục tạm thời thoát khỏi Phương Viên cùng Bạch Ninh Băng này hai cái lấy mạng Diêm Vương. Khu khu, phốc, hắn nhịn không được khục vài tiếng, lại phun ra mấy ngụm mang theo nhỏ vụn vụn băng tụ huyết. Ở ngực đau rát sở mới hơi làm dịu một tia, hắn vội vàng tay run run, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy bình ngọc, cũng không lo được phân biệt, đem bên trong tốt nhất liệu thương đan dược một mạch đổ ra mấy quả nhét vào miệng bên trong. Phí sức điệu nuốt xuống đi, đan dược hóa thành dòng nước ấm, bắt đầu chậm rãi tẩm bổ hắn gần như khô cạn kinh mạch cùng bị hao tổn nội phủ. Ngay sau đó, hắn cố nén vai trái này lạnh lẽo thấu xương kịch liệt đau nhức, vận chuyển lên thể nội vừa mới khôi phục một tia ít ỏi pháp lực, ép về phía đầu vai vết thương. Cùng này lưu lại cực hàn kiếm khí đối kháng, màu xám trắng hàn khí cùng màu xanh nhạt pháp lực tại hắn đầu vai dây dưa, phát ra rất nhỏ từ từ âm thanh, từng sợi băng hàn bạch khí từ vết thương của hắn chỗ bị bộc ra, tiêu tán tại không trung. Hàn lực thở dài phun ra một ngụm mang theo băng vụ trọng khí, mặt tái nhợt bên trên khôi phục một tia cực kỳ nhạt huyết sắc. Hắn cúi đầu nhìn xem mình trống rông hai tay, lại nội thị một chút linh hải bên trong này bởi vì bản mệnh phi kiếm hủy hết mà lộ ra vắng vẻ ảm đạm kiếm túi hư ảnh. Trong mắt trung quy là lướt qua một tia thật sâu thương tiếc cùng tiếc nuối. 36 miệng kim lôi trúc phi kiếm, đi theo ta chinh chiến nhiều năm, khắc địch vô số. Hôm nay hủy hết tại đây. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn. Tài liệu mặc dù có thể lại dùng trưởng thiên bình thúc đẩy sinh trưởng, nhưng trong đó dựng dục linh tính, không phải năm này tháng nọ ôn dưỡng không thể được. Đáng tiếc, nhưng rất nhanh, này xóa thương tiếc liền bị càng sâu tỉnh táo thay thế. Hàn Lực chậm rãi nắm chặt quyền đầu, móng tay bóp tiến lòng bàn tay mang đến chân thực cảm rất đau, để hắn thanh tỉnh hơn. Nhưng có thể sử dụng chúng nó đổi lấy cái này thoát thân cơ hội, giá trị. Nếu không phải quả quyết tự bạo, chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn cùng khắc chế hoàn cảnh, giờ phút này ta chỉ sợ đã thành này hai cái ma đầu luyện cổ tài liệu. Kiếm hủy, có thể lại luyện. Mệnh không, liền cái gì đều không có. Chỉ là nghĩ đến con linh thú này túi, nghĩ đến bên trong còn lại, hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm vệ kim trùng quần. Nhất là này mấy cái đã tiến hóa đến ngụy đế cấp độ tiềm lực vô hạn trùng vương. Hàn Lực trái tim vẫn là không nhịn được hung hăng co rút đau đớn một chút. Vậy cơ hồ là hắn trừ bản mệnh pháp bảo bên ngoài, trọng yếu nhất đối địch cùng thăm dò thủ đoạn một trong. Phệ kim trùng. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, đáy mắt chỉ còn lại kiên nghị. A, việc đã đến nước này, hối hận vô ích. Trùng vương tuy bị phương viên khống chế, nhưng ta bồi dưỡng lạc cấn còn tại, chưa hẳn không có đoạt lại hoặc phản chế cơ hội. Cho dù xấu nhất tình huống, bầy trùng mất hết, chỉ cần ta còn sống, liền có hy vọng. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục thương thế, tìm tới đường ra, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn lên dây cót tinh thần, dây ruổi lấy đứng người lên. Tuy nhiên vẫn như cũ lung la lung lay, nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày xưa trầm ổn cùng cảnh giác. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này đã là này tiên nhiên mê trận chỗ sâu, quang tuyến càng thêm tối tăm, chỉ có trên vách đá một chút phát sáng cỏ xỉ rêu cùng khoáng vật cung cấp yêu đất chiếu sáng. Không khí không còn bẹn bẹn minh hà âm lãnh mùi tanh, ngược lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau ướt át linh khí. Linh khí này tinh thuần mà tươi mát, để người tinh thần khẽ rung lên. Càng kỳ dị là, tại cái này ướt át linh khí bên trong, còn kèm theo một tia như có như không khó mà hình dung kỳ dị hương thơm, giống như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải, nghe ngóng làm người tâm thần thanh thản, thậm chí thương thế bên trong cơ thể tựa hồ cũng ẩn ẩn có chỗ thư giãn. Linh khí này, mùi thơm này, có thương tích trong người Hàn Lực trong lòng hơi động, nổi lên nghi hoặc, cũng dâng lên một tia hy vọng. Tại cái này tràn ngập âm tử khí minh hà hang động đá vôi chỗ sâu, xuất hiện tinh thuần như thế sinh cơ linh khí cùng dị hương, tuyệt không phải tầm thường, rất có thể mang ý nghĩa phụ cận có hiếm thấy linh địa, hoặc là có bảo vật. Chương 1251, quát mạnh nước tắm, trăm vạn năm linh sữa. Chương 1251, quát mạnh nước tắm, trăm vạn năm linh sữa. Phát giác được có bảo vật khả năng tại phụ cận, Hàn Lực lập tức thu liễm khí tức, chịu đựng đau xót, cẩn thận từng ly từng tí lần theo này linh khí cùng hương khí truyền đến phương hướng tìm tòi tiến lên. Chỗ này thiên nhiên mê trận phức tạp dị thường, thông đạo quay đi quay lại trăm ngàn lần, lối rẽ rất nhiều, mà lại tựa hồ quấy nhiễu loạn phương hướng cảm giác tác dụng, thần thức bị áp chế. Hàn Lực thần thức trong cái này nhận cực lớn áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng dò xét chung quanh mấy trượng phạm vi, lại xa chính là hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ có thể dựa vào đối với linh khí cùng hương khí biến hóa rất nhỏ cảm giác, như là người mù sờ voi khó khăn tại mê cung thạch nhũ trong rừng ghé qua, khẳng định có bảo vật tại phụ cận. Xem ra lại có bảo vật có thể hiến cho Long Đế. Càng nghĩ càng kích động, Hàn Lực bước nhanh, đi không biết bao lâu, có lẽ là 15 phút, có lẽ là nửa canh giờ. Phía trước tiếng nước dần dần rõ ràng, không còn là minh hà này trầm thấp mãnh liệt chảy xuôi âm thanh, mà chính là thành thủy êm thai róc rách tiếng nước chảy, như châu rơi ngọc bàn. Trong không khí ướt át linh khí cũng càng thêm nồng đậm, cơ hồ tan không ra. Mỗi một lần hô hấp đều cảm giác có tinh thuần linh khí tràn vào phế phủ, làm dịu khô cạn kinh mạch, làm dịu lấy thương thế đau đớn. Này kỳ dị hương thơm cũng càng thêm rõ ràng, không còn như có như không, mà chính là có thể thấy rõ, quanh quẩn tại trong núi, để người không tự chủ được tâm thần buông lỏng, thậm chí sinh ra một tia lười biếng say mê cảm giác. Biến hóa này để Hàn Lực càng thêm cảnh giác, cũng càng phát ra hiếu kỳ. Hắn đẩy ra phía trước một mảnh rủ xuống đến tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt không biết tên dây leo. Dây leo phiến lá đụng vào ngón tay, truyền đến ôn nhuận như ngọc cảm nhận. Trước mắt rộng mở trong sáng, quả nhiên đi đúng, chí bảo khẳng định chính là ở đây. Một cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng thiên nhiên động vật xuất hiện tại Hàn Lực trước mặt. Động vật mái vòm treo cao, nhìn ra chí ít có mấy trăm trượng cao, thượng diện treo ngược lấy vô số to lớn, lóe ra thất thải ánh quang thạch đũ, như là treo ngược lợi kiếm rừng cây, lại giống là tinh không rơi xuống, nhu hòa mà hoang tưởng quang mang từ những cái kia thạch đũ bên trên tán phát ra, đem toàn bộ động vật chiếu sáng. Quang tuyến cũng không chướng mắt, mà chính là mông lung như mây hoa. Trong động vật ương là một cái ước chừng trăm trượng vuông, hình dáng cũng không quy tắc ao nước. Ao nước cũng không phải là tầm thường mạch nước ngầm ám sắc, cũng không phải minh hà chất đen, mà là một loại ôn nhuận như là thượng hạng dương chi ngọc màu ngà sữa. Mà ao hòa hợp nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất màu trắng linh vụ. Sương mù quần quần ở giữa, có từng tia hết lần này tới lần khác tinh thuần vô cùng sinh mệnh tinh túy khí tức phát ra. Mẹ mẹ đứng tại bên cạnh ao, hít một hơi thật sâu. Hàn Lực liền cảm giác vai trái này ngoan cố đau xót lại rõ ràng hòa hoãn một điểm. Thể nội pháp lực khôi phục tốc độ cũng tăng tốc không ít. Đây là trăm vạn năm linh sữa. Chỉ cần một dọn, liền ngay cả tiên nhân đều có thể nháy mắt khôi phục toàn bộ pháp lực trăm vạn năm linh sữa. Hàn Lực đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mà lại, nhìn cái này màu sắc, nghe này khí tức, cảm thụ cái này hiệu quả, tuyệt không phải phổ thông trăm vạn năm linh sữa, tuyệt đối là trong đó phẩm chất tối cao cấp, tiếp cận linh sữa tinh túy loại kia. Một dọn đều giá trị liên hành. đủ để cho độ kiếp tu sĩ đoạt bề đầu. Mà nơi này có dòng dã một hồ, 10 trượng vuông một hồ. Cái này nếu là truyền đi, đủ để dẫn phát một trận càn quét mấy cái đại tinh vực gió tanh mưa máu. Nhưng mà, hàn lực vừa vọt tới trong nước hồ quát mạnh mấy ngụm lớn còn không có uống no bụng. Ánh mắt của hắn liền bị trong ao mở mịt trong sương mù cảnh tượng một mực đinh trụ, cũng không còn cách nào rời. Trong ao có người, một vị nữ tử đang tắm rửa. Nàng đưa lưng về phía hàn lực, đứng bay lưng về phía bên cạnh ao. Đen nhánh như thượng đẳng nhất tơ lụa tóc dài, ướt sũng mà rối tung ra. Một bộ phận kề sát tại nàng chân bóng như ngọc không tì vết chút nào lưng bên trên. Lọn tóc không có vào này màu ngà sữa linh sữa bên trong. Theo sóng nước hơi hơi dập dờn, dầm dầm, mượt mà đầu vai dính lấy tích tích màu ngà sữa giọt nước. Tại mái vòm hoang tưởng quang mang chiếu dọi xuống, lóe ra chân châu con trạch. Chính theo này kinh tâm động phách ưu mỹ trôi chạy phần lưng đường cong, chậm rãi bốn lượn hướng trượt rơi, cuối cùng một lần nữa dung nhập ao nước, hoặc là biến mất tại càng phía dưới mặt nước. Như thế quan cảnh, để hàn lực xoang mũi nóng lên. Hai đạo ấm áp đỏ tươi chất lỏng, cứ như vậy không có dấu hiệu nào theo mũi của hắn chạy xuôi xuống tới. Thật mỹ lệ rung động lòng người nữ tử, vì sao luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua? Linh sữa ao nước chỉ bằng nữ tử mông eo chỗ. Trên mặt nước, này tinh tế lại ẩn chứa lực lượng kinh người cảm giác vòng eo, như trong gió nhu liễu, lại như tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc. Kết nối lấy phía dưới này đường con kinh tâm động phách hoàn mỹ đường vòng cung, lại hướng xuống là một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc. Giờ phút này hơn phân nửa không có vào màu ngà sữa linh sữa bên trong, chỉ có đầu gối trở lên bộ phận tại mặt nước như ẩn như hiện. Này mỡ đông da thịt tại linh sữa làm nổi bật hạ, được không chói mắt, đẹp đến mức không chân thực. Vẹn vẹn cái này một cái bóng lưng, cái này nhìn thoáng qua khía cạnh cắt hình, liền đã kém chút để hàn lực đạo tâm thất thủ. Trong nước hồ nữ tử tựa hồ không có phát hiện dình coi hàn lực, đồng thời cực kỳ hưởng thụ cái này linh sữa tầm bổ. Thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng. Một con tay trắng từ trong nước nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay trắng muốt như ngọc, vung lên thổi phồng màu ngà sữa linh sữa. Tùy ý này sền sệt mà tràn ngập linh tinh chất lỏng từ nàng tinh xảo giữa ngón tay như là trầu xuyên vẩy xuống. Tại bình tĩnh mặt ao bên trên kích thích từng vòng nhỏ bé mà kiểu diễm vận sóng. Hắn hàn lực, tuy không phải tham hoa đồ hào sắc, đạo tâm cũng coi như được cứng cỏi. Cùng nhau đi tới trải qua gặp chắc trở, được chứng kiến không ít tuyệt sắc nữ tu. Nhưng như thế cảnh tượng hương diễm, ngược lại là phi thường khó gặp. Ngay tại hàn lực thân thể cứng ngắc, máu mũi tí tách rơi vào dưới chân ánh sáng nhạt cỏ xỉ rêu bên trên lúc. Trong ao, này vẩy nước nữ tử, rốt cục phát giác được cái gì? Nàng vẩy nước động tác có chút dừng lại, con kia trắng muốt như ngọc tay trắng liền như thế dừng ở giữa không trung. Đầu ngón tay còn mang theo một giọt đem rơi chưa rơi trắng sữa linh sữa. Ồ, Hàn Minh, đã lâu không gặp a. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Hàn Lực lúc này mới thả lỏng trong lòng đi tới, Quang Minh chính đại nhìn chằm chằm đối phương thi lễ. Nguyên Diêu cô nương, đã lâu không gặp. Dù sao có thể biết hắn Hàn Lực tên thật, đều xem như tương đối tin mặc cho người. Cùng lúc đó, to lớn hắc sắc tiên kim đúc thành hòn đảo, không biết mấy trăm vạn trượng rộng rộng. Như từ xưa tới nay liền phiêu phù ở mảnh này tràn ngập vỡ vụn pháp tắc cùng nóng rực lưu lại khí tức hư không bên trong. Chân mắt chứng kiến lấy thời gian trôi qua. Hòn đảo phía trên, ngày xưa cung điện hùng vĩ quần lạc sớm đã đổ sụp hơn phân nửa, chỉ để lại tường đổ, cháy đen lương trụ, vỡ vụn gạch nói vụn, cùng những cái kia dù cho trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra yếu ớt kháng cự ý chí cổ lão cầm chế toái phiến. Một bộ thanh y dị cố thanh thu, thân hình thẳng như kiếm, tại mảnh này phế tích bên trong nhanh chóng mà cẩn thận địa ghé qua. Trong tay nàng nắm chặt hơi hơi chiến minh bảo kiếm, thân kiếm chạy xuôi thu thủy thanh quang, vì nàng xua tan lấy chung quanh thỉnh thoảng bộc phát lẻ kẻ hỏa diễm cùng hỗn loạn kim thuộc tính cương khí. Ở sau lưng nàng theo sát một thiếu niên, nhìn ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, thân hình thon gầy, mặc một thân tắm đến trắng bệnh vải thô quần áo, khuôn mặt thanh tú non nớt, một đôi mắt rất lớn, đen nhánh sáng ngời, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cố viễn siêu ở độ tuổi này vốn có trầm tĩnh, thậm chí có thể nói là quá yên tĩnh. Hắn nhắm mắt theo đôi theo sát cố thanh thu, thỉnh thoảng sẽ bởi vì dưới chân đột ngột đá vụn hoặc đống nhiên sáng lên cấm chế quang mang mà lộ ra vừa đúng khiếp đảm thần sắc, vô ý thức đưa tay bắt lấy cố thanh thu rủ xuống một mảnh góc áo. Thanh thu tỉ tỉ, cẩn thận bên trái tảng đá kia. Yên tâm, tiểu bình an, theo sát ta liền tốt, tỷ tỷ hộ ngươi chu toàn. Chương 1252, đế binh thoái, lão kiếm đầu. Chương 1252, đế binh thoái, lão kiếm đầu. Cố Thanh Thu cũng không quay đầu lại, huy kiếm vạch ra một đạo tinh chuẩn hồ quang, đem bên trái cùng nhau xem giống như phổ thông, kỳ thực nội bộ ẩn giấu đi một sợi hỏa sát cháy đen nham thạch im lặng cắt thành hai nửa. Hỏa sát tiết ra, bị kiếm quang chôn bụi. Nàng thanh lệ thần sắc trên mặt chuyên chú, nhưng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn thiếu niên nắm chặt nàng góc áo tiểu động tắt lúc, hai đầu lông mày vẫn là sẽ lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Lúc ấy tiểu bình an hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt, trên thân có bị ngọn lửa đốt bị thương cùng không gian xé rách vết tích. Cố Thanh Thu gặp hắn quen biết, tuổi còn nhỏ lại cơ khổ không nơi nương tựa, sinh lòng chắc ẩn liền thuận tay cứu mang theo trên người. Một đường đi tới, tiểu bình an biểu hiện được lưu thuận, hiểu chuyện, còn có chút nhát gan, đối cố Thanh Thu cực kỳ ỷ lại cùng cảm kích, cũng kích phát nàng làm lớn tuổi người cùng làm kiếm tu ý muốn bảo hộ. Hai người từ bước vào mảnh này hắc sắc tiên kim hòn đảo trung tâm cung điện phế tích đến nay, đã tao ngộ mấy đợt nguy hiểm, có từ đổ nát thê lương bên trong đột nhiên khôi phục, thua tay hỏa diễm cự truy kim giáp khôi lỗi, có mặt đất đột nhiên vỡ ra dâng trào ra, đủ để hòa tan pháp bảo tầm thường ám kim sắc địa hỏa, còn có rảnh rỗi khí bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện, vô cùng sắc bén vô hình canh kim chi khí. Cố Thanh Thu kiếm quang như thu thủy trường thiên, khi thì dày đặc như lưới, khi thì lăng lệ như điện, đem đại bộ phận công kích đều ngăn lại. Hộ đến sau lưng thiếu niên Chu Toàn, Tiểu Bình An thì luôn luôn vừa đúng phát ra trầm thấp kinh hô, hoặc là tại nàng đánh tan cường địch sau, dùng súng bái ngữ khí nói, Thanh Thu tỷ tỷ hảo lợi hại. Thanh Thu tỷ tỷ, phía trước giống như không có đường. Tiểu Bình An đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước. Thanh âm mang theo nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Cố Thanh Thu theo ngón tay của hắn nhìn lại, phía trước là lớp kín nhìn dị thường hoàn chỉnh, cùng trung quanh tàn tạ cảnh tượng không hợp nhau cẩn trọng vách đá. Vách đá cao chừng mặt trượng, toàn thân hiện ra một loại ám trầm màu nâu xanh, mặt ngoài che kín cháy đen thiêu đốt vết tích, cùng từng đạo sâu cạn không đồng nhất, giang khắp nơi kiếm vết khắc dấu vết. Những cái kia kiếm ngân cổ lão vô cùng, sớm đã mất đi kiếm khí bén nhọn, chỉ để lại thật sâu khắc ấn. Phảng phất đang im lặng nói xa xưa niên đại trước một hồi đại chiến kinh thiên. Ta cảm ứng một chút, dừng bước lại Cố Thanh Thu ngưng thần cảm ứng. Thanh lệ tuyệt tục trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng cùng mơ hồ kích động. Bảo kiếm trong tay của nàng từ bước vào phiến khu vực này bắt đầu, chiến minh liền chưa từng đình chỉ qua, giờ phút này càng là thành quang đại thịnh, cơ hồ muốn tự hành thoát vỏ bay ra. Có thể đoán được chính là, nơi đây tất có đại cơ duyên. Đường tại biết sau, Cố Thanh Thu thanh âm mang theo một loại chắc chắn. Nàng chậm rãi nâng lên cầm kiếm tay, chỉ hướng vách đá. Ta có thể cảm giác được, nay có một mực kêu gọi ta nguồn gốc từ kiếm đạo bản nguyên của mình, ngay tại vách đá này về sau. Vô cùng rõ ràng, vô cùng mãnh liệt. Mà lại, nàng ngừng lại, thuần triệt đôi mắt chúng kiếm ý lưu chuyển, phản phất muốn xem thấu vách đá. Tựa hồ còn có một cỗ khác khí tức, một cỗ cực kỳ cổ lão, phản phất tiên lặng vạn cổ tuyết nguyệt, lại như cũ có thể để cho vạn kiếm thần phục khí tức. Cùng ta kiếm tâm, sinh ra cộng minh. Nàng không do dự nữa, tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm là tinh thuần nhất cô đọng kiếm mang, như sáng sớm lá sen bên trên hội tụ giọt sương, có ánh mà nội liễm. Nàng ánh mắt khóa chặt trên vách đá một chỗ nhìn như phổ thông kỳ thực cùng cái khác kiếm ngân ẩn ẩn cấu thành một cái tàn khuyết phù văn tiết điểm. Khẽ quát một tiếng, mở, suy, kiếm mang bắn ra, tinh chuẩn địa thứ nhập này phù văn tiết điểm. Ông, cả mặt cẩn trọng vách đá kịch liệt chấn động, mặt ngoài vết cháy cùng kiếm khắc song giống xuống tới, lưu chuyển lên hào quang màu vàng sậm, nương theo lấy trầm thấp như sấm rền oanh mình. Vách đá chính giữa, chậm rãi hướng hai bên trượt ra, lộ ra hậu phương một cái cũng không tính rộng rãi không gian, một cỗ càng thêm tinh thuần cổ lão, hỗn hợp có nhàn nhạt dị sắc vị cùng vô tận phong mang khí tức, đập vào mặt, thật mạnh kiếm khí. Cố Thanh Thu mừng rỡ, mang theo Tiểu Bình An, cất bước mà vào. Đây là một cái tương đối nhỏ bé thạch điện, cùng bên ngoài hùng vĩ phế tích so sánh, lộ ra có chút mộc mạc thậm chí đơn sơ. Trong điện trống trải, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, chỉ có trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cao cỡ nửa người phong cách cổ xưa cầu thang đá. Cầu thang đá từ một loại không phải vàng không phải ngọc màu xanh đen thạch đầu chỉnh thể điều khắc thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt, che kín tỉ mỉ như cùng năm vòng thiên nhiên đường vân. Trên bệ đá cũng vô tưởng tượng bên trong quang hoa và trượng, khí tức ngút trời, điềm lành rực rỡ tiên khí chí bảo. Ngược lại đặt ngang một cây đồ vật dài ước chừng 4 thước, so tầm thường trường kiếm hơi dài, toàn thân bao trùm lấy thật dày, pha tạp màu đỏ sẫm bất dị, nhìn tựa như một cây tại ở mức nơi hẻo lánh bức bỏ ngàn vạn năm, lúc nào cũng có thể từ đó đứt gây lao thiết đầu hoặc là thiêu hỏa côn. Vết dị cẩn trọng, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản chất liệu cùng hình dáng, chỉ có tại đỉnh cao nhất, ước chừng dài 3 tấc khu vực, vết dị bong ra từng màng một chút, lộ ra phía dưới một điểm ảm đạm, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào nhìn thẳng băng lãnh phong mang. Điểm kia phong mang cũng không ngoại phóng, không có trùng tiên kiếm khí, không có bức người hàn quang, thậm chí có chút ảm đạm. Nhưng chính là điểm này ảm đạm phong mang, lại là toàn bộ thạch điện trung tâm. Tất cả ánh sáng tuyến, tất cả khí tức, đang đến gần nó lúc đều bị thôn phệ, bị cắt chém. Vẹn vẹn ánh mắt chạm đến, Cố Thanh Thu liền cảm thấy con mắt một trận bén nhọn đâm nói. Ngay tiếp theo thần hồn đều truyền đến một trận rất nhỏ phảng phất bị lợi nhận thổi qua run rẩy cảm giác. Mà tại dưới bệ đá phương, tới gần mặt đất vị trí, tán lạc mấy cỗ sớm đã triệt để mục nát, ngay cả quần áo đều cơ hồ hóa thành hạt bụi hải cốt. Từ những cái kia cơ hồ không cách nào phân biệt phục sức tàn phiến bên trên ngẫu nhiên lóe lên sớm đã linh tính mất hết phù văn ánh sáng nhạt đến xem, những này hải cốt tồn tại niên đại xa xưa đến dọa người, chỉ sợ so bên ngoài những cung điện kia phế tích niên đại còn cổ lao hơn được nhiều. Bọn họ duy trì hướng về phía trước bổ nhào hoặc đưa tay tư thế, tựa hồ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đều muốn chạm đến trên bệ đá cây kia cây sắt. Đây chính là bên ngoài người liều sống liều chết muốn cầm tới tiên khí. Tiểu Bình An từ Cố Thanh Thu sau lưng thò đầu ra, nhìn về phía cầu thang đá, trên mặt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Hắn nhỏ giọng thầm thì, nhìn, dễ phá a, giống cây, thiêu hỏa côn. Thanh Thu tỷ tỷ, có phải hay không chúng ta tìm nhầm? Cố Thanh Thu lại đối thiếu niên mà nói phảng phất giống như không nghe thấy. Toàn bộ của nàng tâm thần, tại bước vào thạch điện nhìn thấy cây kia cây sắt đỉnh đầu một điểm phong mang sát na, liền bị triệt để hấp dẫn. Bởi vì bảo kiếm trong tay của nàng phát ra gần như rên rỉ lại như hoan ca sục sôi chiến minh, thân kiếm thanh quang đại thịnh, như là ánh trăng bộc phát, lại bang một tiếng, tự hành thoát vỏ nửa tấc. Băng lánh mũi kiếm tỏa ra thạch điện bên trong tối tăm kia sáng, cũng chiếu dọi ra Cố Thanh Thu chấn kinh đến gần như thất thần gương mặt. Ngay sau đó, thanh này cực đạo đế binh bảo kiếm, vậy mà tại vòng quanh cây kia lão kiếm đầu xoay quanh một vòng về sau, tự hành vỡ nát thành một đống toái phiến. Thấy một màn này, Cố Thanh Thu không chỉ có không có bởi vì cực đạo đế binh tổn thất mà cảm thấy đáng tiếc, ngược lại phá lệ kích động. Thân vật tự hối, đại xảo bất công. Kiếm này long đong đã lâu, linh tính thâm tàng, quang hoa nội liễm. Chỉ có một điểm thật phong bất diệt, một điểm kiếm hồn vĩnh tồn. Nó đang chờ đợi có thể tỉnh lại chủ nhân của nó. Chương 1253, Cố Thanh Thu, ngươi bây giờ không thể động đi. Chương 1253, Cố Thanh Thu, ngươi bây giờ không thể động đi. Cố Thanh Thu từng bước một, chậm rãi đi hướng cầu thang đá. Ta có thể cảm giác được, nó đang chờ ta. Nàng nhẹ giọng tự nói, kiếm tâm chưa bao giờ giống giờ phút này rõ ràng rung động qua. Chỉ cần thu hoạch được nó tán thành, của ta kiếm đạo đem phát sinh bay vọt về chất. Nàng dừng ở trước thạch thai tam xích chỗ, khoảng cách này đã không phát động khả năng tồn tại cấm chế, lại có thể rõ ràng nhất cảm thụ này phong mang bên trong ẩn chứa kiếm ý. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Theo hô hấp, nàng quanh thân bắt đầu lưu chuyển lên màu xanh nhạt kiếm khí. Trong đầu, vô số kiếm đạo cảm ngộ giống như thủy triều hiện lên. Đây hết thảy đều muốn tại chuôi này cổ kiếm trước mặt đạt được cuối cùng thăng hoa, thậm chí khả năng nhìn thấy thượng cổ hỏa tổ năm đó cầm chi tung hành ở trong gầm trời vô thượng kiếm đạo chân ý. Thượng cổ hỏa tổ, đây chính là khai thiên tịch địa sau sớm nhất đản sinh mấy vị tiên tiên thần linh một trong, chấp trưởng hỏa diễm cùng hủy diệt quyền hành, càng là một vị có 102 cổ kim vô thượng kiếm tu. Truyền thuyết hắn kiếm trong tay từng chém xuống qua tinh thần, bổ ra qua một phương đại lục, thậm chí tại cùng một vị thần linh khác quyết chiến bên trong, một kiếm đem toàn bộ vô biên biển bốc hơi ba phần. Nếu có thể thấy được hắn kiếm đạo một tia chân ý, chớ nói đột phá độ kiếp, chính là phi thăng thành tiên cũng không phải vọng tưởng. Ngay tại Cố Thanh Thu tâm thần quấy động, toàn bộ lực chú ý đều ngưng tụ ở kiếm gì phía trên lúc, ngoài điện nơi xa mơ hồ truyền đến cũng không che giấu phá không tiếng hét. Hiu, bù bù, kia là độn quang xé rách không khí thanh âm, gấp rút mà dày đặc. Hiển nhiên người đến không chỉ tu vì không yếu, mà lại lòng nóng như lửa đốt. Ngay sau đó, ồn ào tiếng người như là chiêng vỡ nổ vang, cấp tốc từ xa mà đến gần. Nhanh, nhanh lên nữa. Ngay ở phía trước, kiếm ý kia ba động không sai, nhất định là trong truyền thuyết lửa tổ di kiếm xuất thế. Mà nó vừa rồi trận kia kiếm ý phóng lên tận trời, đem lão tử trong tay tầm bảo la bàn đều chấn bỡ. Cái này cần là cấp bậc gì bảo vật? Bất kể hắn là cái gì cấp bậc, cướp đến tay cũng là chúng ta. Ha ha ha, nói đúng, loại cơ duyên này người có đức chiếm lấy, nắm tay người nào lớn, người đó là người có đức. Thô tục mà tham lam đối thoại ở trong đường hầm quanh quẩn, nương theo lấy xốc xếp tiếng bước chân cùng pháp khí va chạm tiếng len ken. Nghe thanh âm chỉ ít có 400-500 người, mà lại khí tức đều không kém, thấp nhất cũng là đại thừa sơ kỳ, càng có mấy chục đạo khí tức thâm trầm như vực sâu, chỉ sợ đã tới độ kiếp. Tại lửa tổ di dấu bực này trong truyền thuyết địa phương, cái gọi là tới trước tới sau, lễ nghĩa liêm sỉ, yếu ớt như làn nến tàn trong gió. Nơi này thừa hành chính là lớn nhất trần trụi luật rừng, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Vừa mới chuẩn bị ngưng thần ngộ đạo, Cố Thanh Thu nghiêm sắc mặt, trong mắt kích động cùng mê say nháy mắt rút đi. Nàng biết thời gian cấp bách, nhất định phải tại những người kia xông tới trước đó hoàn thành cùng trôi này cổ kiếm sơ bộ câu thông, thậm chí nhận chủ. Nếu không, một khi lâm vào hỗn chiến, biến số quá nhiều, trôi này tựa hồ cùng nàng hữu duyên cổ kiếm rất có thể rơi vào tay người khác, thậm chí khả năng bởi vì tranh đoạt quá kịch liệt dẫn đến cổ kiếm tự hủy. Đây mới thực sự là tiếc nuối. Tiểu Bình An, ngươi lui đến đằng sau ta. Dọc theo con đường này, thiếu niên biểu hiện được quá mức nhỏ yếu. Theo sát nàng, đưa nàng coi là duy nhất dựa vào. Cố Thanh Thu dù tính tình thanh lãnh, nhưng kiếm tâm thông minh, không nhìn được nhất lấy mạnh nhất yếu, liền một đường che chở hắn đi vào cái này khu vực hạch tâm. Nàng một bước tiến lên, thanh sát váy như hoa sen tràn ra lại thu liễm. Người đã đi vào cầu thang đá bên cạnh. Khoảng cách này kiếm gì, chỉ có một tay xa. Nàng thậm chí có thể nghe được vết gì bên trong tán phát đặc biệt tuế nguyện khí tức. Dù sao nàng tam sinh trí tôn cốt, giờ phút này trí tôn chiến văn quân thân, chiến đấu lực cực điểm thăng hoa, luân hồi kiếp quang dính đến thời gian bí pháp, cho nên đối với tuế nguyệt khí tức phá lệ mất cảm. Nàng đưa tay phải ra, lại không phải trực tiếp đi bắt nắm cây kia che kín vết gì lão kiếm đầu. Nàng có loại trực giác, làm như vậy sẽ chỉ dẫn phát cổ kiếm bản năng bài xích, thậm chí phản kích. Thanh kiếm này ngủ say quá lâu, sự yêu ngạo của nó cô độc, nó chờ đợi, đều lắng động tại này loang lổ vết gì phía dưới. Tùy tiện đụng vào, là đối nó khinh nhẫn. Nàng chập ngón tay như kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay trắng muốt như ngọc. Lập tức, một điểm màu xanh nhạt quang mang tại đầu ngón tay ngưng tụ. Đi. Kia là nàng tinh thuần nhất một sợi kiếm ý, đồng thời, nàng mi tâm ánh sáng nhạt lóe lên. Một sợi tinh khiết đến như là tuyết đầu mùa thần hồn ấn ký tách rời mà ra, cuốn quanh ở đầu ngón tay kiếm ý phía trên. Chậm rãi, mang theo vô cùng trịnh trọng cùng thành ý, nàng đem này sợi dung hợp kiếm ý cùng thần hồn ấn ký quang mang, độ hướng này cây sắt đỉnh đầu. Đây là lấy kiếm tu bản tâm câu thông kiếm hồn nhận chủ phương thức, không ép buộc, không tác thủ, mà chính là rộng mở mình hết thảy, biểu hiện ra của mình kiếm đạo, thỉnh cầu đối phương tán thành, đại biểu cho lớn nhất tôn trọng cùng không giữ lại chút nào rộng mở. Tên ta, Cố Thanh Thu. Nàng thấp giọng khẽ nói, nguyện lấy suốt đời kiếm tâm làm khế, nhận như vạn cổ phong mang, chúng ta vô thượng kiếm đạo. Từ đây kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất, không rời không bỏ. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà kiên định, phản chiếu lấy điểm kia ảm đạm quang mang, phản phất muốn xuyên thấu qua vết gì, nhìn thấy thân kiếm chỗ sâu ngủ say cổ lão linh hồn. Con ngươi của nàng bên trong mơ hồ chiếu ra một mảnh mênh mông cảnh tượng, vô tận biển lửa, thiêu đốt tinh thần, một đạo nối liền trời đất kiếm quang, cùng một cái đỉnh thiên lập địa cao lớn nữ tử thân ảnh, điểm kia ảm đạm phong mang, tựa hồ thời sáng một kia, tuy nhiên vẫn như cũ ảm đạm, lại có một chút linh động phản ứng, giống như là Trầm Thụy giả mí mắt rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, một cỗ yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, nhưng lại vô cùng tinh thuần cổ lão kiếm ý như lạnh buốt dòng nước, theo Cố Thanh Thu đầu ngón tay, lặng yên phản hồi về đến chảy vào nội tâm của nàng. Kiếm ý kia bên trong, mang theo vô tận tăng thương, chứng kiến vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, mang theo chặt đứt hết thể quyết tuyệt. Đó là ngay cả thiên đạo gông xiềng đều có thể một kiếm bổ ra bá đạo. Cùng một kia, nhàn nhạt, phản phất ngủ say quá lâu vừa mới thức tỉnh mê mang, còn có một tia đối Cố Thanh Thu kiếm tâm thăm dò cùng mơ hồ tán thành. Hữu hiệu, cổ kiếm có phản ứng. Thu hoạch được cổ kiếm tán thành, Cố Thanh Thu mừng rỡ trong lòng, như là khô cạn lòng sông tràn vào thanh tuyền. Nhưng nàng ép buộc mình giữ vững tỉnh táo, càng là thời khắc thế này, càng không thể có mảy may sai lầm. Nàng càng thêm tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến kiếm ý của mình cùng này phản hồi về đến cổ lão kiếm ý giao hòa, cộng minh. Hoàn thành cái này bước đầu nhận chủ nghi thức, Cố Thanh Thu toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cái này vi diệu mà tới quan trọng muốn câu thông bên trong. Đối với ngoại giới cảm giác xuống đến thấp nhất, đối sau lưng cái kia một mực theo sát nàng, biểu hiện được người vật vô hại ỷ lại nhát gan thiếu niên càng là không có chút nào phòng bị. Dị biến, lấy một loại lớn nhất không tưởng được phương thức, ngang nhiên một phát, một mực an tĩnh đứng sau lưng Cố Thanh Thu hẹn ba bước chỗ, nắm thật chặt nàng một mảnh góc áo, trên mặt còn lưu lại một chút đối thiêu hỏa côn thất vọng biểu lộ tiểu bình an. Cái này nhìn chỉ có 13-14 tuổi, một đường đều cần Cố Thanh Thu bảo hộ suy nhược thiếu niên, trong mắt này một mực tận lực duy trì trầm tĩnh cùng nó nớt. Trong phút chốc, bị một loại cực hạn tham lam, cùng nhiệt, cùng một loại quan sát chúng sinh hờ hững hoàn toàn thay thế. Ha 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 ha. Cố Thanh Thu, ngươi không thể động đi. Chương 1254, Hoàng đạo Long Khí. Bản tọa cũng là thiên mệnh. Chương 1254, Hoàng đạo Long Khí. Bản tọa cũng là thiên mệnh. Hắn mở miệng, phát ra không còn là thiếu niên thanh thúy nhát gan thanh âm, mà là một loại sắc nhọn chói tai, tràn ngập vô tận tang thương cùng bá đạo ý chí quát chói tai. Thanh âm kia phảng phất không phải từ cổ họng phát ra, mà chính là từ bản nguyên linh hồn bên trong chấn động mà ra. Cố thân thể này tuy nhiên yếu đuối, nhưng cái này man thiên quá hải chi thuật, quả nhiên lừa qua tất cả mọi người. Cái này khai thiên chi kiếm, cái này vô thượng cơ duyên, cái này kiếm đạo bản nguyên, đều nên ta, nên bị bản tọa tất cả. Nương theo lấy cái này âm thanh quát chói tai, hắn thân thể gầy ốm bên trong, ở vang bộc phát ra viễn siêu mặt ngoài tu vi khí tức khủng bố. Khí tức kia như ngủ say hùng sư thức tỉnh. Cổ lão, bá đạo, duy ngã độc tôn. Khí tức liên tục tăng lên, nháy mắt xông phá nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, thẳng tới độ kiếp đỉnh phong cấp độ, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến cao hơn hàng rào. Và anh, như thực chất uy áp lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới, thạch điện mặt đất hạt bụi bị đống nhiên nhấc lên, hình thành một vòng màu xám bận sóng. Trên vách tường còn sót lại cổ lão phù văn ứng kích sáng lên, nhưng lại tại tiếp xúc đến này khí tức nháy mắt nhao nhao ảm đạm, vỡ nát, càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là tại hắn khí tức bộc phát đồng thời, từng sợi huyền hoàng sắc thiên địa khí vận hội tụ vạn dân nguyện lực, tràn ngập chí tôn đến sang trọng hơi thở thần bí quan mang. Từ trong cơ thể hắn trong lỗ chân lông bắn ra mà ra, tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển hội tụ, ẩn ẩn hình thành một kiện hư ảo huyền hoàng long bảo hư ảnh, cựu long bao quanh, đế uy tràn ngập. Này long bảo tuy nhiên hư ảo, lại phảng phất có chấn áp sơn hà thống ngự vạn linh vô tận uy nghiêm. Long bảo ra thân sát na, tiểu bình an cả người khí chất triệt để biến. Hắn không còn là cái kia nhát gan thiếu niên, mà chính là một vị ngồi ngay ngắn 9 ngày chấp trưởng càn khôn chí tôn đế hoàng. Này chỗ nào là cái gì ngộ nhập hiểm địa đáng thương thiếu niên? Đây rõ ràng là một cái không biết sống bao lâu, dùng một loại nào đó nghịch thiên bí pháp chuyển thế hoặc đoạt xá, một mực ẩn nhận ẩn nút mưu đồ quá lớn cổ lao tồn tại. Mà hắn ẩn tàng chi sâu, tâm cơ chi độc, mà ngay cả Cố Thanh Thu bực này sống lại một đời tồn tại đều không thể phát giác mảy may. Mà tiểu bình an trong tay, chẳng biết lúc nào thêm ra một viên hư ảo lại ngưng thực vô cùng ngọc tỷ. Ngọc tỷ hiện ra màu huyền hoàng, ước chừng lớn nhỏ cơ nắm tay, thượng diện vô cùng rõ ràng địa khắc họa lấy cửu long quấn quanh tranh đoạt một viên hỗn độn bảo châu đồ án. Ngọc tỷ xuất hiện sát na, cả tòa thạch điện đều chấn động một chút, phản phất không chịu nổi cái này mai hư ảo ngọc tỷ bên trong ẩn chứa hoàng đạo trọng lượng. Hoàng đạo long khí cho bản tọa chấn. Tiểu bình an mang trên mặt mưu kế được như ý giữ tận cùng cùng nhiệt, đối Cố Thanh Thu gần trong gang tấc hậu tâm muốn hại, cầm trong tay viên kia cửu long ngọc tỷ hư ảnh hung hăng ấn xuống. Tiểu bình an, người đến sao? Đây hết thể phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, quá gần, quá nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cố Thanh Thu đang đứng ở lớn nhất chuyên chú cũng yếu ớt nhất trạng thái, nàng đối sau lưng cái này một đường bảo hộ cứu, thậm chí sinh lòng thương hại cùng trách nhiệm thuần lương thiếu niên, căn bản không có dâng lên qua dù là một tơ một hào tâm phòng bị. Khoảng cách của hai người càng là gần đến cơ hồ thiếp thân mà đứng. Phúc. Tiếng vang nặng nề, như là trọng truy đập nện tại bãi cách phía trên. Huyền hoàng nóng ánh hoàng đạo long khí, hỗn hợp có bá đạo vô song chấn áp ý chí, rắn rắn chắc chắc địa khắc ở Cố Thanh Thu hậu tâm. Ách a! Cố Thanh Thu phát ra một tiếng thống khổ ngắn ngủi kêu rên, thân thể mềm mại bị chấn. Này cổ bá đạo vô cùng hoàng đạo lực lượng, nháy mắt xông phá nàng bởi vì chuyên chú câu thông kiếm ý mà bỏ bê phòng ngự hộ thể linh quang, tẩy mạnh xâm nhập trong cơ thể nàng kinh mạch, khiếu huyệt, thậm chí thần hồn thức hải. Cố lực lượng này, tựa hồ đặc biệt nhằm vào tu sĩ thần hồn cùng pháp lực vận chuyển. Một xâm nhập thể nội, liền hóa thành vô số đầu nhỏ bé huyền hoàng xiềng xích, điên cuồng địa quấn quanh phong tỏa kinh mạch của nàng tiết điểm, chấn áp pháp lực của nàng lưu chuyển, càng trực tiếp xung kích nàng cùng kiếm dị câu thông này một sợi tâm thần liên hệ, cưỡng ép đánh gãy. Giang giác, phản phất có thứ gì tại trong thức hải của nàng đứt gãy thanh âm vang lên. kia là đang tiến hành quan trọng nhận chủ nghi thức bị bạo lực gián đoạn mang tới phản vệ. Cùng kiếm gì cái kia vừa mới thành lập được yêu đất cộng minh nháy mắt bị cắt đứt. Cổ lão kiếm ý phản xung, tự thân kiếm ý mất khống chế cuốn ngược. Phúc. Dù cho có luân hồi kiếp quang hộ thể, Cố Thanh Thu vẫn như cũng là một miệng lớn đỏ thắm tiên huyết cuồn phún mà ra. Tiên huyết như xương, rơi xuống nước trước người phong cách cổ xưa trên bệ đá. Điểm điểm tinh hồng, nhìn thấy mà giật mình. Càng có mấy giọt rơi vào này kiếm gì trên thân kiếm. Huyết dịch dọc theo vết rỉ khe danh uốn lượn chảy xuôi, lại bị này cây sắt chậm rãi hấp thu, khiến cho điểm kia phong mang lại hơi sáng một điểm. Nhưng cái này biến hóa rất nhỏ, giờ phút này không người chú ý càng không người chú ý chính là cái này lao kiếm đầu bên trên này một điểm phong mang, tựa hồ bởi vì Cố Thanh Thu cái này một ngụm máu tươi mà càng thêm sắc bén lóa mắt rất nhiều. Lúc này Cố Thanh Thu khí tức như là tuyết lở chợt hạ xuống, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, thể nội pháp lực ngưng trệ hỗn loạn, kinh mạch nhói nhói muốn nứt, thân hồn truyền đến bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Nàng lảo đảo nhào về phía trước, toàn bộ nhờ bản năng mới miễn cưỡng trèo chống thân thể, không có lập tức đổ xuống. Một đầu tóc xanh bị xốc xếch linh khí thổi của vũ, nàng cực kỳ chậm rãi quay đầu lại, xuyên thấu qua sợi tóc ở giữa gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng khí tức kia khủng bố, diện mục dữ tợn thiếu niên. "Ngươi, Tiểu Bình An?" "Không đúng, ngươi không phải Tiểu Bình An. Ngươi đến cùng là phương nào yêu tả?" Nàng không thể nào hiểu được. Cái ánh mắt kia thanh tĩnh, ỷ lại nàng, gọi nàng Thanh Thu tỷ tỷ thiếu niên, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Này khí tức kinh khủng, này biểu tình dữ tợn, này ngoan độc thủ đoạn, đây là cùng làm một người sao? Tại sao phải chọn chúng hải tử đáng thương này? Vì cái gì? Ha 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 ha. Chiếm cứ Tiểu Bình An thân thể cổ lao ý chí phát ra cản rỡ đắc ý cười to. Tiếng cười tại thạch điện bên trong quen quần, tràn ngập đùa cợt cùng kinh thường. Hắn một bên dùng nhàn rỗi tay trái vô cùng nhanh chóng địa vồ một cái về phía trên bệ đá cây kia, bởi vì nhận chủ nghi thức gián đoạn, quang mang một lần nữa ảm đạm đi kiếm dị cây sắt. Một bên dùng nhìn con kiến hôi ánh mắt bệ nghệ cường điệu thương tổn Cố Thanh Thu. Ngu xuẩn nữ nhân, đến bây giờ còn không rõ sao? Hắn ngữ khí tiêu căng, mang theo một loại bao trùm vạn cổ hờ hững, phản phất đang trình bày một cái lại cực kỳ đơn giản chân lý. Bởi vì bản tọa mới là thiên mệnh. Tay trái đã nắm chặt này đoạn vết dị loang lổ cây sắt, xúc tu nháy mắt, một cỗ ẩn hàm vô tận phong mang xúc cảm truyền đến, để linh hồn hắn cũng vì đó run lên. Nhưng này cây sắt đỉnh ảm đạm phong mang, vậy mà lần nữa hơi hơi sáng lên, phát ra trầm thấp vụ vụ. Tuy nhiên vẫn như cũ kháng cự, nhưng so với đối Cố Thanh Thu thuần túy của mình, tựa hồ nhiều một tia bị cái này nồng đậm hoàng đạo khí vận dẫn động ý vị. Dù sao, hoàng đạo từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là một loại đường hoàng chính đạo, một loại thống ngự chi phong. Chôi này thượng cổ chi kiếm, có lẽ đối hoàng đạo cũng không lạ lắm, thậm chí khả năng từng uống qua đế hoàng chi huyết. Chương 1255, Thanh Thu tỷ tỷ, đi mau. Chương 1255, Thanh Thu tỷ tỷ, đi mau. Bản tọa chính là thượng cổ thiên đình đời cuối cùng cộng chủ, Hạo Thiên một sợi bất diệt chân linh chuyển thế. Hắn cảm thụ được kiếm gì truyền đến cũng không mãnh liệt bài xích. Trên mặt tham lam cùng đắc ý càng tăng lên. Phản phất đã thấy tay mình cầm kiếm này, hiệu lệnh thiên hạ cảnh tượng. Hắn tận lực thả chậm ngữ tốc, tựa hồ rất hưởng thụ loại này vạch trần chân tướng nghiền ép người khác hy vọng quá trình. Thượng cổ thiên đình, thống ngự chư thiên vạn giới, chế định tiên đạo trật tự, kia là cỡ nào huy hoàng. Bản tọa thân là thiên đế, lật đổ cựu thiên đình, thành lập mới thiên đình. Chấp trưởng càn khôn, ước vạn sinh linh cùng bái, chúng thần cúi đầu. Đáng tiếc, đáng hận những cái kia phản thần nghịch tặc, liên hợp vượt ngoại ma thần, vậy mà triệt để phá vỡ thiên đình, khiến thiên đạo sụp đổ, trật tự hỗn loạn. Trong giọng nói của hắn lộ ra khắc cốt hận ý, nhưng lập tức lại bị vô biên dã tâm thay thế. Nhưng bản tọa trung quy là thiên mệnh sở quy, một sợi chân linh bất diệt, trải qua muôn đời luân hồi, nếm khắp hồng trần khó khăn, một thế này, rốt cục đợi đến thiên địa khí vận lại lần nữa hội tụ, đại đạo mở lại cơ hội. Hắn nắm chặt kiếm gì, nếm thử đem tự thân hoàng đạo long khí độ nhập trong đó. Cây sắc hơi hơi rung động, vết gì lại có chốc ra xu thế. Một thế này, nhất định trọng trưởng càn khôn, lại lập thiên đỉnh, thống ngự chư thiên vạn giới. Mà chuôi này khai thiên chi kiếm, cái này vô thượng kiếm đạo cơ duyên, nên vì bản tọa cái này tương lai thiên địa cộng chủ tất cả, trở thành bản tọa trọng trưởng quyền hành, dẹp điên hết thảy không phục bội kiếm. Sau đó, hắn băng lanh ánh mắt vừa cận, một lần nữa rơi xuống lung lay sắp đổ Cố Thanh Thu trên thân, như là nhìn xem một kiện sắp đến bị ép khô tất cả giá trị công cụ. "Mà ngươi, Cố Thanh Thu." Hắn cười nhạo một tiếng, nét miệng lên tàn nhẫn đường cong. "Bất quá là cái vận khí không tệ, kiếm tâm coi như thuần túy nữ nhân ngu xuẩn a. Là bản tọa lợi dụng ngươi cái này thuần lương chi tâm, vì chính mình lựa chọn tạm thời đảm bảo cũng hộ tống bản tọa an toàn đến nơi đây hoàn mỹ công cụ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta gặp nhau là ngẫu nhiên?" Cho cười. "Từ ngươi cùng Cố Trường Ca bước vào tiểu trấn một khắc kia trở đi, bản tọa liền chú ý tới ngươi cùng này Cố Trường Ca." Nâng lên Cố Trường Ca, Tiểu Bình An trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Hiển nhiên, Cố Trường Ca lưu cho hắn âm ảnh không nhỏ, cho nên Tiểu Bình An nâng lên Cố Trường Ca về sau ngừng lại, liền nói sang chuyện khác. "Khu khu, của ngươi kiếm ý thuần túy, chiến lực không tầm thường, nhưng lại hết lần này tới lần khác mềm lòng, một thân chính khí lại quá ngây thơ, chính là tốt nhất hộ vệ nhân tuyển. Thế là bản tọa lược thi tiểu kế." "Quả nhiên, ngươi mắc câu." Hắn dạo bước tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tóc xanh quần vũ Cố Thanh Thu, trong mắt tràn đầy trêu tức. "Dọc theo con đường này, ngươi bị bản tọa ngăn lại không xuống 10 lần hung thú tập kích, 2 lần cấm chế phản vệ, đánh trả lui một đám muốn giết người đoạt bảo tán tu. Ngươi luân hồi kiếp quang ngay cả bản tọa đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Độ kiếp cũng không dám kinh địch. không có ngươi đoạn đường này tận tâm tận lực bảo hộ cùng mở đường, bản tọa cố này chưa hoàn toàn khôi phục chuyển thế chi thân, muốn một mình đến cái này hạch tâm chi địa, chỉ sợ còn nhiều hơn phí không ít tay chân, thậm chí khả năng bị cái khác sâu kiến thừa lúc. Nói đến, bản tọa còn muốn đa tạ ngươi đây, Thanh Thu tỷ tỷ. Ha ha ha. Cái này tràn ngập vũ nhục cùng đùa cợt lời nói, hung hăng đâm vào Cố Thanh Thu vốn là bị thương tâm thần. Thân thể nàng run rẩy, không phải là bởi vì thương thế, mà chính là bởi vì phẫn nộ, hối hận cùng này thấu xương băng hàn. Nguyên lai, tất cả ngẫu nhiên gặp, tất cả ỷ lại, tất cả cảm kích, tất cả ý muốn bảo hộ, từ đầu tới đuôi đều là một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Nàng lại thành thù địch thủ bên trong dùng tốt nhất quân cờ mà không biết, còn một đường đem hắn hộ tống đến cái này hạch tâm chi địa, tự tay đem cơ duyên đưa đến đối phương trước mắt. Ngươi, vô sỉ. Cố Thanh Thu cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhưng lại bởi vì thương thế mà lộ ra suy yếu bất lực. Vô sỉ, được làm vua thua làm giặc, sao là vô sỉ mà nói? Người khoác long bảo tiểu bình an khinh thường lắc đầu, trong tay lao kiếm đầu càng không ngừng chọc ra dị sát. Hiện tại, ngươi công cụ này sau cùng giá trị cũng nên kính dâng ra. Tay phải hắn viên kia cửu long ngọc tỷ hư ảnh lần nữa quang hoa đại thịnh, hóa thành chín đầu ngưng thực vô cùng huyền hoàng sắc năng lượng tỏa liên. Xiềng xích hoàn toàn do hoàng đạo long khí cùng chấn áp phủ văn cấu thành, phát ra trầm thấp long âm, như là chín đầu giữ tợn ác long. Dương anh múa bước hướng phía trọng thương suy yếu cơ hồ mất đi năng lực phản kháng Cố Thanh Thu quấn quanh mà đi. Mục tiêu trực chỉ mi tâm của nàng, đan điền cùng tim. Đúng là muốn mạnh mẽ rút ra cướp bóc nàng hết thể kiếm đạo căn cơ cùng tu vi tinh hoa. Đưa ngươi kiếm tâm, tu vi của ngươi, ngươi đối kiếm đạo tất cả cảm ngộ, còn có ngươi cùng thành kiếm này vừa mới thành lập này một tia liên hệ. Hết thể hiến cho bản tọa đi. Trợ bản tọa triệt để luyện hóa kiếm này, giảm bớt bản tọa trăm năm khổ công. Đây cũng là ngươi cái này Thanh Thu tỷ tỷ sau cùng có thể vì tiểu bình an làm một điểm công hiến, không phải sao? Thanh Thu tỷ tỷ, lên đường bình an. Câu nói sau cùng rơi xuống, Cố Thanh Thu không biết có phải hay không là ảo giác, nàng vậy mà nhìn thấy tiểu bình an chạy xuống một giọt nước mắt. Xiềng xích phá không, từng hôi rồng gầm, tử vong âm ảnh triệt để bao phủ Cố Thanh Thu. Mắt thấy, này chín đầu tản ra khủng bố chấn áp cùng cướp bóc khí tức huyền hoàng xiềng xích, liền muốn chạm đến thân thể của nàng. Một khi bị cuốn lên, kiếm tâm của nàng, tu vi, thậm chí linh hồn, đều muốn bị vô tình cướp bóc, trở thành người khác áo cưới. Mà nàng, thậm chí ngay cả tự bạo đồng quy vu tận đều khó mà làm được, bởi vì này chấn áp chi lực đã xâm nhập nàng linh hải. Tuyệt vọng nháy mắt bao phủ nàng. Chẳng lẽ một đường gian khổ cuối cùng lại muốn rơi vào kết quả như vậy, trở thành người khác bàn đạp, một thân tu vi vì người khác làm áo cưới? Không cam lòng, thật không cam lòng a. Trường ca ca ca, ngươi ở đâu? Chỉ thấy này chín đầu huyền hoàng xiềng xích đã dốc sức đến Cố Thanh Thu trước người tam xích, mắt thấy là phải đưa nàng triệt để quấn quanh thôn vệ. Cố Thanh Thu thậm chí đã nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tàn khốc nhất vận mệnh. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc sát na, tiểu bình an trong tay lão kiếm đầu đột nhiên kiếm quang đại thịnh. Hạ Thiên, ngươi cái này loạn thần tặc tử, cũng xứng xương thiên đế. Cút. Đầy trời kiếm quang xuất hiện sát na, này chín đầu huyền hoàng xiềng xích đột nhiên vỡ nát. Lúc đầu một mặt phách lối tiểu bình an, sắc mặt đột nhiên run lên. Kiếm quang này, không phải lửa tổ di kiếm kiếm quang. Kiếm quang này, rõ ràng là này sáu vị trí cao thần một trong kiếm thần bản thể. Đối mặt cái này sát thương to lớn kiếm quang, độ kiếp đỉnh phong tiểu bình an cũng không dám khinh thường, mà chính là vội vàng đưa tay một hung. Mà đầy người vết dỉ lão kiếm đầu từ nhỏ bình an trong tay rời khỏi tay về sau tuyệt không ham chiến, lập tức lôi cuốn lấy bị thương nặng Cố Thanh Thu liền muốn chạy khỏi nơi này. Thanh Thu tỷ tỷ, đi mau. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thư nhược Cố Thanh Thu tuy nhiên nghi hoặc vì sao cái này lão kiếm đầu đối với mình gọi là sao như thế thân mật, nhưng cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, chỉ có thể vận khởi linh lực phối hợp với lão kiếm đầu ra tốc thoát đi. Nhưng mà mắt thấy là phải thành công chạy khỏi nơi này, sau lưng tiểu bình an đã giơ cao ngọc tỷ xa xa ném một cái. Thừa, muốn chạy trốn. Cửu Long Ngọc Tỷ, cho bản đế chấn. Khoe miệng tràn ra tiên huyết Cố Thanh Thu nhìn lại. Này Cửu Long Ngọc Tỷ nên phong vừa tăng, trong chớp mắt liền có vạn trượng chi bao quát, chống đỡ căn này cung điện đỉnh ngói đều muốn phá, cũng triệt để phá hỏng lối ra. Bóng tối bao trùm hết thảy. Tuyệt vọng Cố Thanh Thu tự biết thập tử vô sinh, nhất thời vận khởi toàn thân linh lực, liền muốn tự bạo ba chi tôn cốt cùng luân hồi kiếp quang một lòng muốn chết. Ta Cố Thanh Thu cho dù chết, cũng muốn phí ngươi trăm năm công phu không chiếm được thanh kiếm này nhận chủ. Thanh Thu tỷ tỷ, đừng. Lão kiếm đầu một trận gào thét, kiếm quang bên trong biến hóa ra một tấm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt. Chương 1256, Đế Âm Chấn Tiên Điện, Nhất Niệm Khóa Càn Khôn. Chương 1256, Đế Âm Chấn Tiên Điện, Nhất Niệm Khóa Càn Khôn. Như ngọc muội muội, trong kiếm quang gương mặt kia rõ ràng là cơ như ngọc mặt, bất quá chỉ là trên thân kiếm một sợi tàn niệm mà thôi. Giờ phút này Cố Thanh Thu trong lòng có vạn phần không hiểu, lại không chiếm được hồi đáp gì, nhưng cũng chính là một tiếng này kêu gọi ngăn cản Cố Thanh Thu tự bạo. Thanh Thu tỷ tỷ, ta đến ngăn lại hắn, ngươi đi mau. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, trở lại cho ta. Lão kiếm đầu thình lình quay người, cùng một thân long bảo tiểu bình an kịch liệt đối kháng. Đầy trời linh quang chấn động không thôi. Hoàng đạo long khí lần nữa đấu đá. Ách! Cố Thanh Thu chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tại cách rung động. Này chín đầu huyền hoàng xiềng xích tản mát ra hoàng đạo long khí, như ước vạn tòa núi lớn đặt ở thần hồn của nàng phía trên. Không! Không thể! Không thể cô phụ như ngọc muội muội. Cố Thanh Thu khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Tuyệt mỹ gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Của ta kiếm đạo! Tu vi của ta! Trường ca ca ca. Xiềng xích khoảng cách nàng còn sót lại tam xích. Này băng lênh cướp bóc khí tức đã chạm đến mi tâm của nàng. Nàng có thể cảm giác được mình bản nguyên kiếm lòng đang run rẩy. Phản phất sau một khắc liền bị sinh sinh bóc ra. Ngoài điện, mấy đạo thân ảnh tựa như tia chớp xông đến cửa ra vào. Chính là trước hết nhất nghe được động tĩnh chạy tới mấy tên độ kiếp kỳ tán tu. Kia là, nhất danh áo lam lão giả bỗng nhiên dừng bước, hai mắt trợn tròn xoe. Thật đáng sợ kiếm ý. Không đúng, là hoàng đạo long khí. Một tên khác gánh vác trường kiếm trung niên kiếm tu hãi nhiên biến sắc, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Thiếu niên kia khí tức trên thân, nửa bước nhân tiên. Cái này sao có thể? Thanh đồng tiên điện cửa thứ ba làm sao lại xuất hiện nửa bước nhân tiên? Một cái béo tu sĩ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút té ngã trên đất. Mấy người cứ như vậy cứng tại cửa ra vào, tiến cũng không được, thối cũng không xong, hoàn toàn bị trong điện này kinh khủng rằng có tràn diện chấn nhiếp. Tiểu Bình An trên thân tản mát ra nửa bước nhân tiên uy áp, như thực chất thủy triều, ép tới bọn họ thở không nổi. Mà chuôi này kiếm gì bên trên bắn ra đỏ thâm phong mang, càng làm cho bọn họ thần hồn nhói nhói. Phản phất nhìn nhiều vài lần liền sẽ bị kiếm ý gây thương tích. Xong, nữ tử kia chết chắc. Đáng tiếc như thế nhân gian tuyệt sắc a. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Cố Thanh Thu sắp đến bị tỏa liên quấn lên sát na. Bản đến người, ngươi cũng xứng động. Thanh âm kia tới. Thật tới. Không phải từ lỗ thai truyền bảo, mà chính là trực tiếp tại mỗi cái sinh linh thần hồn chỗ sâu nổ vang. Thật mạnh thần hồn chi lực. Chẳng lẽ lại là tiên nhân? Mọi người sợ hãi. Phản phất vạn đạo pháp tắc cùng nhau quanh mình. Áo lam lão giả phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, cái này, thanh âm này. Gánh vác trường kiếm trung niên kiếm tu trường kiếm trong tay loảng xoảng rơi xuống đất. Hắn lại không hề hay biết, chỉ là ngơ ngác nhìn trong điện, bờ môi run rẩy, tuyệt đối không sai, là hắn. Hắn tới. Béo tu sĩ càng là không chịu nổi, sùi lơ trên mặt đất run lẩy bẩy, Long đế. Liên một chút trường tử ứng kinh đại đế Long đế. Cháy mau, nơi đây không nên ở lâu. Thanh âm vang vọng sát na. Thời gian ngưng kết. Hành tự bí. Này chín đầu đã chạm đến Cố Thanh Thu lọn tóc huyền hoàng xiển xích, đột nhiên dừng tại giữa không trung. Không, không phải cứng đờ, là đụng vào một loại nào đó vô hình hàng rào, một đạo nhìn không thấy sợ không được, lại so không thể vượt qua bình chướng. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp dợn người tiếng vỡ vụn băng lên. Này chín đầu từ hoàng đạo long khí ngưng tụ đủ để khóa lại độ kiếp đỉnh phong tu sĩ huyền hoàng xiển xích, từ mũi nhọn bắt đầu từng khúc vỡ nát, như trong bầu trời đêm nổ tung pháo hoa, chói lọi nhưng lại mang theo khí tức hủy diệt. Ánh sáng phiêu tán, rơi vào Cố Thanh Thu thương bạch trên hai gò má, mang đến một kia ấm áp ảo giác. Không, không có khả năng. Tiểu Bình An phát ra bén nhọn đến vặn bẹo gào thét. Hắn một lần nữa cầm kiếm gì, xóa đi lưu lại thần niệm tay tại run rẩy kịch liệt. Không, là hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Thanh âm kia vang lên ngay mắt. Hắn cảm giác mình giống như là bị đầu nhập vạn cổ hầm băng, lại giống là bị ném vào dung nham địa ngục. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn cảm thụ để hắn cơ hồ sụp đổ. Càng kinh khủng chính là, hắn phát hiện mình không động đậy. Vừa mới tỉnh lại hoàng đạo khí vận bản nguyên bên trong, đều bị một cô áp đảo cao hơn hết vô thượng uy nghiêm chết chết khóa chặt cùng chân áp. Này uy nghiêm như là cựu tiên tri thượng nhìn xuống sâu kiến thần chỉ, như là vạn cổ tuế nguyệt trường hà chúa tể, như là chư thiên vạn đạo cộng tôn đế vương. Trong cơ thể hắn vừa mới thức tỉnh muôn đời luân hồi trí nhớ tại gào thét. Những cái kia đã từng quân lâm thiên hạ thống ngự chư thiên thượng cổ thiên đỉnh cộng chủ kiêu ngạo, tại cố này uy nghiêm trước mặt như là giấy yếu ớt. Sao, làm sao có thể? Bản tọa thế nhưng là thượng cổ thiên đỉnh. Tiểu Bình An gương mặt non nớt bên trên dữ tợn cùng cuồng nhiệt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vô biên kinh hãi. Trong tay hắn kiếm gì tại ong ong gào thét, như khóc như tố, giống như là cựu biệt trùng phùng tình nhân, rốt cục tại lúc này gặp nhau. Ngoài điện này mấy tên tu sĩ càng là không chịu nổi. Áo lam lão giả nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Long đế, tha, tha mạng." Trung niên kiếm tu đã triệt để thất thần, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng thì thảo, "Long đế." Quả nhiên là hắn. Nghe đồn Long đế thị sát thành tính, chúng ta chẳng lẽ cũng bị liếc một chút chừng dễ đi. Béo tu sĩ trực tiếp ngất đi giả chết lại nói, mà áp lực chợt giảm Cố Thanh Thu. Tại xiềng xích vỡ nát mấy mắt, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã quỵ, nhưng nàng dáng chống đỡ. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thạch điện phía trên hư không, nước mắt không có dấu hiệu nào trượt xuống. Không phải là bởi vì đau đớn, không phải là bởi vì sợ hãi, mà chính là bởi vì bị khuất. Còn có này tuyệt sử phùng sinh lúc không cách nào ức chế ỉ lại cùng an tâm. Trường ca ca ca, nàng hô lên bốn chữ này, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng rõ ràng, xuyên thấu ngưng kết không khí, truyền vào mỗi người trong hai. Hư không bắt đầu chấn động, toàn bộ thạch điện chỗ mảnh không gian này đẩy ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Những rung động kia không phải trong suốt, mà chính là đan xen nóng ánh sáng cùng vỡ vụn quy tắc đường vân, lộng lẫy làm cho người khác ngạt thở. Một chân từ gợn sóng trung tâm bước ra, bạch dày, bạch y, không nhiễm trần thế, như tuyết sạch sẽ, lại tản ra so tinh thần càng thêm ánh sáng chói mắt. Lại sau đó là toàn bộ thân ảnh, Cố Trường Ca cứ như vậy bước ra một bước, đứng ở hư không bên trong. Hắn áo trắng như tuyết, mái tóc đen xuân dài như thác nước. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trong điện, đầu tiên rơi trên người Cố Thanh Thu. Này băng lãnh bên trong hiện lên một tia nhỏ không thể thấy nhu hòa, nhưng thoáng qua liền mất. Sau đó, ánh mắt dừng lại tại cứng ngắc Tiểu Bình An trên thân. "Tiểu Bình An." Cố Trường Ca mở miệng, thanh âm bình thản, lại làm cho toàn bộ thạch điện nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ. "Bản đế nữ nhân, ngươi cũng dám động?" Thạch điện bên ngoài, Hắc Sát Tiên Kim hòn đảo biên giới, giờ phút này đã hội tụ khắp nơi đen nghìn nghịt bóng người. Từ Cố Thanh Thu cùng Tiểu Bình An giao thủ bắt đầu, nay kinh khủng chiến đấu ba động liền hấp dẫn bốn phương tám hướng đang tìm bảo bối vượt quan tu sĩ. Giờ phút này thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ ít có mấy trăm người nhiều, mà lại có thể xông đến cửa thứ ba khu vực này, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Tu vi thấp nhất cũng là hóa thần hậu kỳ, độ kiếp kỳ đều có 20-30 vị. Nhưng giờ phút này, cái này mấy trăm tinh anh tất cả đều như là bị thi định thân chú, cứng tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì Cố Trường Ca hiện thân lúc buộc phát ra này cố vô hình uy nghiêm, sớm đã giống như nước thủy triều càn quét toàn bộ hòn đảo. Mau nhìn, Long Đế đến. Chương 1257, muốn chết. Ưng Kinh Đại Đế đầu thất đô còn không có qua đây. Chương 1257, muốn chết. Ưng Kinh Đại Đế đầu thất đô còn không có qua đây. Ca. Ken két. Một cái đại thừa đỉnh phong tu sĩ răng run lên. Đây là cái gì uy áp? Ta không động đậy. Pháp lực vận chuyển đều đình trệ. Bên cạnh nhất danh luyện hư sơ kỳ nữ tu sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Là Cố Trường Ca. Cửu Long Đại Đế Cố Trường Ca. Có người nhận ra, âm thanh kêu lên. Hắn thật đến. Này thiên, chỉ là khí tức ngoại phóng giống như này khủng bố, vậy hắn thực lực chân chính. Này trong điện tiểu quỷ là ai? Vừa rồi này nửa bước nhân tiên khí tức là từ trên người hắn phát ra a. Ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Một cái tiểu thí hải, nửa bước nhân tiên. Người không nghe lầm. Ta cũng nghe đến. Hắn nói mình là thượng cổ thiên đỉnh cộng chủ chuyển thế. Điên. Đều điên. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện đến cùng ẩn tàng bao nhiêu lão quái vật? Đám người như vỡ tổ. Các loại kinh hô, nghị luận, hút không khí âm thanh liên tiếp. Kinh nghi, sợ hãi, rung động, tham lam, hiếu kỳ. Đủ loại cảm xúc trong đám người xen lẫn lan tràn. Không ít người trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Thượng cổ thiên đỉnh cộng chủ chuyển thế, nay phải có bao nhiêu bí mật, bao nhiêu truyền thừa. Nhưng nghĩ đến Cố Trường Ca này kinh khủng uy áp, lại lập tức hành quân lặng lẽ. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Ưng Kinh Đại Đế đầu thất đô còn không có qua đây. Đám người một góc, hai cái thân ảnh mới vừa từ một đầu trong lối đi hẹp xông ra, hơi có vẻ chật vật. Chính là Hàn Lực cùng Nguyên Diêu. Hàn Lực một thân thanh bảo có vài chỗ tổn hại, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, hiển nhiên vừa rồi kinh lịch một trận ác chiến. Mà Nguyên Diêu thì phải tốt hơn nhiều. Này thân thể phấn sắc lụa mỏng vẫn như cũ không nhiễm trần thế, chỉ là thái dương hơi có lộn xộn, ngược lại bằng thêm mấy phần lưỡi biếng mỹ thái. Tổng cuối cùng vứt bỏ đám người kia. Hàn Lực thở một ngụm, chà chà mồ hôi chán. Nguyên Diêu cô đương nói xong, này linh giới tam đại kỳ một trong dưỡng hồn mục, ta chỉ cần một đoạn nhỏ liền đủ, còn lại đều thuộc về ngươi, ngươi cũng không thể đổi ý. Nguyên Diêu nghe vậy phấn môi hơi hơi câu lên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang phong tình vạn trùng. Nàng nhẹ nhàng lúc lúc bên thai sợi tóc, thanh âm xốp giòn mị đến có thể khiến người ta xương cốt đều mềm. Hàn huynh đây là nói gì vậy? Ta Nguyên Diêu tuy là một giới nữ lưu, nhưng cũng hiểu được tín nghĩa hai chữ. Đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ không đổi ý. Ngược lại là Hàn huynh ngươi. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng giảo hoạt, ngươi uống ta nước tắm sự tình, ta sẽ không tới chỗ nói lung tung. Phúc. Hàn Lực kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mặt nháy mắt đỏ đến bên hai. Nguyên Diêu tiên tử, ngươi chớ nói nhảm. Kia là ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Ta lúc ấy không biết ngươi tại trong ao tắm rửa, mà lại ta chỉ là vì tránh né truy sát mới chui vào linh sữa đáy ao. Ai biết ngươi vừa lúc ở thừa diện, ta cái gì cũng không thấy. Thật. Ồ. Nguyên Diêu nháy mắt mấy cái, phấn môi nhấp ra một vòng ngoạn vị đường cong. Cái gì cũng không thấy. Này Hàn huynh lúc ấy vì sao chảy máu mũi đâu? Còn lưu nhiều như vậy, đem ao nước đều nhuộm đỏ một mảnh nhỏ đâu? Ta kia là tu luyện ra đường rẽ, khí huyết nghịch sông. Hàn Lực cái chảy cái cối nói, nhưng ánh mắt lấp lóe, rõ ràng tâm hỏng. Thật sao? Nguyên Diêu cười khẽ, bước liên tục nhẹ nhàng tới gần một bước. Trên thân nhàn nhạt mùi thơm bay vào Hàn Lực trong mũi. Này Hàn huynh vì sao gặp một lần ta liền ánh mắt trốn tránh, nói chuyện cả lâm đầu? Chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Ta không có. Vốn là có chính thất Hàn Lực liên tiếp lui về phía sau, luống cuống tay chân. Tiên tử không cần nhắc lại việc này. Chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao đi lấy dưỡng hồn mục đi, chỗ kia nguy cơ từ phía, đến bàn bạc kỹ hơn. Ngay tại Hàn Lực quấn bách đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào lúc, go go go. Hàn tiểu tử, ta có thể nghĩ trên ngươi. Một tiếng to rõ tiếng chó sủa đột ngột vang lên, đánh vỡ giữa hai người không khí vi diệu. Chỉ thấy một đầu mặc quần cọc hoa đứng thẳng người lên hắc cẩu, chính vung lấy đầu lưỡi ngoắc ngoắc cái đuôi, bằng tốc độ kinh người từ trong đám người chạy tới. Những nơi đi qua các tu sĩ nhao nhao né tránh, cũng không phải sợ chó, mà chính là cái này cậu thân bên trên tán phát ra khí tức mười phần khủng bố. Khuyền huynh, Hàn Lực sững sờ, lập tức lại hỉ. Khuyền hoang một cái bay nào, trực tiếp bổ nhào vào Hàn Lực trên thân. Hai con chân trước khoác lên trên bả vai hắn, đầu chó tiến đến Hàn Lực trước mặt, chảy nước miếng đều nhanh nhỏ giọt Hàn Lực trên mặt, go go. Hàn tiểu tử, có thể a ngươi. Lúc này mới tách ra bao lâu, lại từ đâu mà gạt đến như thế cái cực phẩm tiên tử? Nó mắt chó gian xảo nhất chuyển, rơi trên người Nguyên Diêu, trên dưới dò xét. Trong mồm chó phát ra chập chập tiếng than thở, cái này tư thái, khí chất này, cái này mỹ cốt trời sinh vật bị. Mặc dù so với huynh đệ của ta Cố Trường Ca bên người mấy cái kia nữ nhân còn kém chút ý tứ, thì như Thanh Thu tiên tử thanh lãnh tuyệt diễm, mấy vị thánh nữ cao quý thánh khiết, như ngọc linh động hoạt bát. Tuy nhiên cũng có thể được cho đỉnh cấp mặt hàng. Hàn Lực mặt đều lục, khuyên huynh, chớ có hồng ngôn. Vị này là Nguyên Diêu tiên tử, chúng ta chỉ là cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Bằng hữu? Khuyền Hoàng buông ra móng vuốt, người đứng thẳng dùng một con chân trước thọc một chút Hàn Lực eo, hạ giọng cười bị ổi nói, đến đi Hàn tiểu tử, cậu ra ta sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua? Giữa nam nữ nào có thuần khiết hữu nghị? Đặc biệt là loại này cực phẩm mỹ nhân nhi, ngươi nói với ta là bằng hữu bình thường. Lừa gạt quỷ đâu? Nó thanh âm tuy thấp, nhưng ở trận cái nào không phải tu sĩ? Lô Thái Linh đây. Nguyên Diêu nghe được rõ ràng, phấn môi ý cười càng đậm, trong đôi mắt đẹp bà quang liễm diễm. Hàn Lực Hận không thể đem khuyển hoàng miệng chó vá bên trên, khuyển huynh, thật không phải là như ngươi nghĩ. Ta cùng Nguyên Diêu tiên tử thanh bạch, tuyệt không mạo phạm chi ý. Chúng ta là tại một chỗ hiểm địa gặp nhau, liên thủ đối địch, lúc này mới kết bạn mà đi. Liên thủ đối địch? Khuyển hoàng mắt chó sáng lên. Sau đó thì sao? Có phải là đánh lấy liền đánh ra tình cảm? Có phải là tại sống chết trước mắt lẫn nhau cứu mạng, sau đó thâm tình đối mặt, ngầm sinh tình cảm? Có phải là tại cái nào đó trong sơn động tránh mưa, cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc? Khuyển huynh, Hàn Lực cơ hồ là hô lên đến, mặt đỏ bừng lên. Ngươi lại nói bậy, ta cùng ngươi tuyệt giao. Tốt tốt tốt, không nói thì không nói. Khuyển hoàng giơ lên hai con chân trước làm dáng đầu hàng, nhưng mặt chó bên trên vẫn như cũ treo cười bị ổi. Tuy nhiên Hàn tiểu tử, cậu ra ta cần phải nhắc nhở ngươi, vào xem lấy thu mỹ nữ là không có tiền đồ, ngươi phải học huynh đệ của ta Cố Trường Ca, thực lực mới là đạo lý quyết định. Ngươi nhìn hắn, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm, mỹ nữ đều là lấy lại, mà lại nhân ra xưa nay sẽ không bởi vì nữ nhân chậm trễ chính sự, nên giết liền giết, nên đoạt liền đoạt, bá khí âm ầm. Người khác đứng thẳng, một con chân trước vác tại sau lưng, bắt trước Cố Trường Ca đứng chắp tay tư thế. Mặt chó nỗ lực làm ra uy nghiêm biểu lộ, lại có vẻ buồn cười vô cùng. Đây mới là chân nam nhân. Thật to lớn đế. Ngươi phải học lấy điểm.